Chương 24, như quét cho bụi, không gì hơn cái này chương 24, như quét cho bụi, không gì hơn cái này giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, duy có lúc trước kia thăm dò tính va chạm lưu lại dư ba, còn tại tứ ngược cái không nứt. Cương phong bị xé nứt, tầng mây bị xoắn nát. Ngay tiếp theo phía dưới Lôi Châu bến cảng nơi khác mặt đều sụp đổ dạng nứt mở mảng lớn giống mạng nhện vết rách. Thành tường xa xa càng là lung lay sắp đổ, gạch đá gì rào mà rơi. Lúc trước còn dám quan sát từ đằng xa đám người sớm đã tan tác như chim ong, nơi nào còn dám lại làm dáng chống đỡ. Sợ bị cái này thần tiên đánh nhau tràn diện tác động đến, mất mạng. Chỉ có kia kết thành trận thế 800 tăng binh, mặc dù thụ xung kích, sắc mặt trắng bệnh, nhưng như cũ cường tự đứng thẳng, duy trì lấy đại trận vận chuyển. Liên tục không ngừng đem tự thân khí huyết, chân khí, thậm chí tinh thần ý chí, thông qua trận pháp huyền ảo, vượt qua vô hình không gian, tiến tới quán chú đến trên không trung, tôn này trượng nhị kim thân bên trong. Giữa không trung, hai thân ảnh xa xa tương đối. Hứa Niệm thân hình phiêu nhiên lui lại trăm trượng, màu đen áo bào tại kịch liệt chân khí va chạm sở sinh trong dư âm bay phất phới. Sắc mặt bình tĩnh không lay động, chỉ có đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia ngưng trọng cùng tìm tòi nghiên cứu. Mới một cái kia, làm thuần túy nhất lực lượng so đấu, hắn vậy mà không chút nào có thể chiếm được mảy may thượng phong. Trước mắt cái này lão hòa thượng mượn lực trận pháp cô động mà ra, cái gọi là pháp thân đúng là có như vậy mấy phần môn đạo. Cũng không phải là như lúc trước địa ni như vậy, vẻn vẹn tinh thần ý chí quấn quanh thiên địa nguyên khí thô thiển hiển hóa, cũng không bất giới hòa thượng mượn cổ tiên di vật mạnh thúc mà ra phụ phiếm lực lượng. Cái này long tượng pháp thân, khí huyết cô động như thủy ngân, chân khí hùng hậu tựa như biển, càng mấu chốt chính là, hắn tựa hồ đem võ đạo ý chí cùng nhập thân, chân khí sơ bộ tương dung, tiến tới tạo thành một loại cực kỳ đặc biệt tuần hoàn, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một cỗ tự thành một giới vận bị, phản phất đem một phương tiểu thiên địa chi lực gia tăng bản thân. Bên trong ngoại tướng hợp, thân như một giới. Đây cũng là thánh địa theo đuổi pháp thân chi cảnh. Hứa Niệm ý niệm trong lòng xoay nhanh, lại là cùng ta nhân tiên luyện khiếu pháp, rèn luyện nội thân, mở khiếu huyệt, cô động thân thần, cuối cùng đăng lâm bị ngạ, vạn khiếu đều thần con đường có như vậy mấy phần trăm sông đổ về một biển, nhưng tựa hồ lại có chỗ khác biệt. Hắn võ đạo chi lộ là từ bên trong ra ngoài, là lấy thân là cơ, khiêu động thiên địa vĩ lực, cuối cùng được lấy trưởng khống thiên địa quá trình. Mà cái này phát thân lại càng giống là đem thiên địa chi lực cưỡng ép mà đến, ngưng tụ tại một điểm, bộc phát nhất thời chi uy. Mặc dù giờ phút này xem ra uy thế huy hoàng, nhưng ở Hứa Niệm to lớn tâm thần lực lượng cảm giác biết bên trong, hắn bén nhạy phát giác được, cố lực lượng này không phải không tính lúc đầu tất cả. Hắn cùng kia 800 tăng binh ở giữa kết nối cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết, trận pháp vận chuyển ở giữa ẩn có bướng hữu. Hiển nhiên loại này cưỡng ép bay vụt lực lượng, đại giới cực lớn, lại khó mà bền bỉ. Mượn tới lực lượng, chung quy là ngoại vật. Hứa Niệm góc miệng hơi bệnh, phát họa ra một vòng cười yếu ớt. Nhưng mà trong lòng chiến ý lại là càng thêm dâng trào bành trướng, liền để cho ta nhìn xem, ngươi cái này mượn tới thần lực lại có thể bù đắp được ở ta mấy quyền. Khác một bên, không tính cũng là thân hình hơi rung, giữa không trung ổn định. Cái kia song trải qua tuyết nguyệt trôi qua mà không hề bận tâm đôi mắt bên trong, giờ này khắc này cũng rốt cục nổi lên một tia gợn sóng. Kia là hỗn tạp kinh ngạc, ngưng trọng, cùng một tia cực kỳ không dễ dàng phát giác tán thưởng. Tốt một cái đại càn đô đốc, thật là bá đạo quyền ý. Không tính trong lòng thầm nghĩ, hắn sống qua 3000 năm tuyết nguyệt, thấy qua vô số thiên kiêu nhân kiệt, chính là năm đó cùng hắn tranh phong đạo môn khôi thủ, hoặc là kiếm đạo độc tôn đại hạ kiếm chủ. Tại bọn hắn đỉnh phong thời điểm, đơn thuần lực quyền cương mãnh bá đạo, tựa hồ cũng hơi kém trước mắt người này một bậc. Nhất là mới quyền trượng giao kích sát na, không tính rõ ràng cảm giác được một cỗ hỗn hỗn độn độn, phá diệt kết thúc kinh khủng ý cảnh, cậy mạnh va đập vào hắn long tượng pháp thân, thậm chí ẩn ẩn dung chuyển hắn cùng 800 tăng binh ý chí liên kết đại trận căn cơ. Nếu không phải hắn kịp thời vận chuyển Phật môn bí pháp, lấy bất động căn bản ấn trấn áp bản thân, sợ là tại chỗ liền bị phá pháp thân hình thức ban đầu. Kẻ này võ đạo đã đi lên một đầu khác hẳn với thánh địa truyền thừa con đường, đồng thời tựa hồ đi được càng xa, càng mạnh. Không tính trong lòng cảnh báo đại tác, kỳ thế đã thành, nếu không thừa này cơ hội đem nó bóp chết, đợi hắn triệt để công thành, sợ là thiên hạ lại không người có thể chế, ta Phật môn. Nguy rồi. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tạp niệm, trong mắt lại không nửa phần do dự, duy dư kim cương nộ mục quyết tuyệt. A Di Đà Phật. Thí chủ võ đạo thông huyền, quả thật lao nạp cuộc đời ít thấy. Nhưng đạo khác biệt nhu cầu khác nhau, ngươi chi đạo tại thương sinh chính là họa không phải phúc, hôm nay lão nạp không thể không đi kia hàng mà sự tình. Thoại âm rơi xuống, không tính quanh thân kim quang lại thịnh. Trượng nhị long tượng kim thân phía trên, bắp thịt cuộn cuộn, gân lạc sôi sục, phản phất từ hoàng kim đổ bê tông mà thành, mỗi một tấc đều ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Hắn tay trái kết ấn không thay đổi, tay phải cửu hoàn tích trượng lại đột nhiên vơ múa. Ông, tích trượng phá không, mang theo nột ngạt như sấm gào thét. Nhìn như đơn giản một cái quét ngang, bóng trượng lại tại không trung hóa thành ngàn vạn, kim quang lấp lánh, như khổng tức khai bình, bao trùm phương viên trăm trượng bầu trời. Mỗi một đạo bóng trượng đều ẩn chứa hàng long phục hồi bàng bạc cự lực, càng mang theo một cỗ tịnh hóa tà ma, gột rửa ô uế Phật môn chân ý, phong tỏa hứa niệm tất cả né tránh không gian. Vạn Phật triều tông trượng pháp. Hứa Niệm ánh mắt nhắm lại, nhận ra môn này tu di tự chấn phái tuyệt học một trong. Nghe đồn này trượng pháp luyện trí cao chỗ sâu, một trượng vung ra, chân khí hóa hình, như vạn Phật giáng lâm, uy năng vô tận. Đáng tiếc tiền không lại là cái không có bản lãnh gì phế vật, tu vi không tới nơi tới chốn, lần trước chưa thể có nhìn thấy cơ hội. Mà không tính giờ phút này mượn pháp thân chi lực thi triển, uy thế càng là hơn xa điện tịch ghi chép. Điều trùng tiểu kỹ. Hứa Niệm lại là không tránh không né, hừ lạnh một tiếng. Dưới chân nguyên tử thần quang lóe lên, thân hình không lùi mà tiến tới, lại chủ động đón lấy kia đầy trời bóng trượng. Chỉ gặp hắn hai tay chấn động, huyệt khiếu quanh người hoành minh, hỗn độn kiếp khí từ trong cơ thể nổ mãnh liệt mà ra, không còn là đơn thuần quyền ấn, mà là hóa thành một mảnh sền sệt màu xám như nước lồng khí, đem tự thân một mực bảo vệ. chính là hỗn độn thủy kiếp. Nước có thể khắc lửa, cũng có thể ngự mạnh. Mặc cho ngươi muôn bản diệu pháp, vạn loại thần thông, ta từ một nước che chi, vạn pháp bất xâm. Ken, 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 ken. Dây đặc tiếng ba đập nối thành một mảnh, như là dồn dập nhịp trống gõ vào trong lòng người. Vô số ẩn chứa cự lực màu vàng kim bóng trượng đánh vào màu xám lồng nước phía trên, tóe lên đạo đạo gợn sóng, nhưng thủy chung không cách nào đem nó triệt để đánh tan. Kia màu xám lồng nước nhìn như yếu đuối, kỳ thực cứng cỏi vô cùng, càng mang theo một loại tăng dã, hóa giải vạn vật quỷ dị đặc tính, đem bóng trượng bên trong ẩn chứa hàng long phục hộ chi lực không ngừng ma diệt, hấp thu. Ừm. Không tính cao mày, đã nhận ra không đúng. Hắn cái này vạn Phật triều tông chưa pháp, cương nhu tịnh tế, thư thực tương sinh, càng có Phật môn chân ý gia trì, bình thường ngũ cảnh đỉnh phong, cho dù là nửa bước nhân tiên, đối mặt chiêu này cũng đoạn không ngạnh kháng lý lẽ. Nhưng trước mắt này hứa niệm, lại lấy một loại chưa bao giờ nghe quỷ dị lông khí, đem hắn công kích đều ngăn lại. Không những ngăn lại, hơn nữa còn tại tiêu mất lực lượng của ta. Không tính trong lòng run lên, lập tức biến chiêu. Chỉ gặp hắn trong tay tích trượng đống nhiên vừa thu lại, đầy trời bóng trượng trong nháy mắt hợp nhất, cửu hoàng chấn động, phát ra nhiếp nhân tâm phách phạm âm. Đúng. Ma. Đây. Bá. Mễ. Hồng. Lục tự chân ngôn như là thực chất, hóa thành 6 cái to lớn màu vàng kim trước cổ, vây quanh tích trượng xoay tròn, mang theo chấn áp tâm thần, phá diệt hư ảo vô thượng vĩ lực, hung hăng hướng phía hứa niệm vào đầu rơi đập. Lần này, công kích không còn là thuần túy lực lượng, càng ẩn chứa trực chỉ thần hồn Phật môn bí pháp. Tinh thần công kích. Hứa niệm trong mắt tinh quang tăng vọt, đến hay lắm. Tự đắc quá khứ Di Đà kinh về sau, hắn đang lo không có đối thủ thích hợp đến kiểm nghiệm tu hành thành quả. Dưới mắt, cái này không tính ngược lại là đưa tới cửa. Trong thức hải, đi qua Di Đà pháp tướng hư ảnh kim quang đại phóng, trang nghiêm túc mục, vạn kiếp bất diệt. Ngoại giới, Hứa niệm không tránh không né, đối mặt kia vào đầu rơi đập lục tự chân luôn cùng cửu hoàn tích trượng, đúng là bỏ phòng ngự, không lùi mà tiến tới, lần nữa uy quyền. Chỉ là lần này, quyền phong phía trên không còn là hỗn độn kiếp khí, mà là giấy lên hừng hực màu vàng dòng hỏa diễm. Hỗn độn hỏa kiếp, hỏa năng phần thiên, cũng có thể luyện hồn. Vâng. Quyền trượng lần nữa tương giao. Lần này va chạm, xa so với trước đó càng thêm mãnh liệt. Màu vàng dòng hỏa diễm cùng ẩn chứa lục tự chân luôn Phật quang xung đột kịch liệt, chôn bụi. Ánh sáng chói mắt để nơi xa phi hạm trên Nam Ly Tử bọn người vô ý thức híp mắt lại. Vô hình tinh thần trùng kích càng là giống như là biển gầm hướng xung quanh bốn phương tám hướng quét tán. Lôi Châu bên trong thành, vô số tu vi không đủ người bình thường chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, phản phất bị trọng truy đánh trúng, trong nháy mắt liền đã mất đi ý thức, mềm mềm mới ngã xuống đất. Liên liên kia duy trì đại trận 800 tăng binh, cũng có không ít người kêu lên một tiếng đau đớn, góc miệng tràn ra tiên huyết, hiển nhiên tại phương diện tinh thần trong đụng chạm chịu ảnh hưởng. Đập, đập, đập. Giữa không trung, không tính cao lớn long tượng kim thân lại bị cái này một quyền chấn động đến liên tiếp lui về phía sau 3 bước, mỗi một bước đều tại trong hư không dẫm ra mắt trần có thể thấy gợn sóng. Hắn cầm trượng tay phải nứt gan bàn tay, dòng máu màu vàng nóng chảy tràn mà xuống, trên mặt lần đầu lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn lục tự chân ngôn tinh thần trùng kích, đủ để cho bình thường tâm thần tu vi không đủ võ phu tâm thần thất thủ. Có thể đánh vào trên thân hướng niệm, lại như là châu đất xuống biển, chẳng những không có làm bị thương đối phương mảy may, ngược lại bị một cỗ càng thêm hung hực, bá đạo, phản phất có thể đốt sạch vạn vật tinh thần ý chí phản vệ, chấn động đến hắn khí huyết cuộn cuộn, pháp thân đều ẩn ẩn có chút bất ổn. Làm sao có thể? Tinh thần hắn ý chí, như thế nào mạnh như thế? Không tính trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn sống 3000 năm, mượn cổ Phật tiên môn bí pháp ngủ say, thức tỉnh. Tinh thần ý chí sớm đã rèn luyện được cứng cỏi vô cùng, có thể so với kim cương. Nhưng cùng trước mắt người trẻ tuổi kia so sánh, lại phảng phất ngoan thạch gặp tinh cương, trên lệch không thể tính bằng lẽ thường. Không có gì không thể nào. Hứa niệm thanh âm bình tĩnh truyền đến, mang theo một tia nhàn nhạt trào phúng, ngươi cái gọi là pháp thân, bất quá là mượn ngoại lực cưỡng ép tôi động, căn cơ phù phiếm. Mà lực lượng của ta, mỗi một cái khiếu huyệt, mỗi một sợi chân khí, mỗi một phần tinh thần, đều là chính ta một bước một cái dấu chân, thật tu ra tới. Hôm nay, liền để ngươi đáy giếng này chi con đế, kiến thức một chút, như thế nào chân chính võ đạo. Lời còn chưa dứt, Hứa niệm thân hình lại cử động. Lần này, hắn không còn bị động phòng ngự, mà là chủ động phát khởi công kích. Chỉ gặp hắn bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt mơ hồ, phản phất vượt qua không gian cự ly, trong chốc lát liền xuất hiện tại không tính trước mặt. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí để không tính vị này ngưng tụ pháp thân tồn tại đều suýt nữa không kịp phản ứng. Chính là động khai thiên hai khiếu về sau, sơ bộ nắm giữ lực lượng nguyên tử diệu dụng. Quá nhanh. Không tính con ngươi đột nhiên co lại, trong lúc đội vã hoành trượng đó đỡ. Hứa niệm lại là không quan tâm, một quyền đưa ra. Vẫn như cũng là hỗn độn hỏa tiếp. Nhưng lần này hỏa diễm lại không còn là màu vàng ròng, mà là mang tới một vòng tĩnh mịch xanh trắng. Kia là lực lượng nguyên tử cùng hỗn độn kiếp hỏa sơ bộ dung hợp dị tượng. Nắm đấm chưa đến, kia cố đủ để vặn vẹo tia sáng, xé rách không gian lực lượng kinh khủng, cùng đốt cháy thần hồn, phá diệt vạn pháp hừng hực ý chí, liền đã để không tính toàn thân lông tơ đứng đấy, cảm nhận được trước nay chưa từng có nguy cơ chí mạng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, long tượng pháp thân quang mang thôi phát đến cực hạn, quanh thân phảng phất bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng, khí huyết chi lực không giữ lại chút nào rót vào trong cửu hoàn tích trượng phía trên, đón lấy hứa niệm nắm đấm. Kim cương phá ma. Đây là hắn tuyệt học giữ nhà, cũng là hắn đối tự thân võ đạo cùng Phật pháp cuối cùng thuyết minh. Dốc hết toàn lực, lấy vô thượng đại lực phá hết tất cả hư ảo tà ma. Ầm ầm, lần thứ 3 va chạm. Lần này không có ánh sáng chói mắt, không có mênh mông quần cuộn sóng xung kích. Tất cả lực lượng, tất cả ý chí đều phảng phất bị áp xúc tại quyền kia cùng trượng giao kích một điểm phía trên. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đứng im. Xa xa phi hạm bên trên, Nam Ly Tử bọn người nín thở, tim nhảy tới cổ rồi. Lôi Châu bên trong thành bên ngoài, tất cả còn có ý thức người đều mở to hai mắt nhìn, không nháy mắt nhìn qua bầu trời. Giang giác, một tiếng cực kỳ nhỏ, nhưng ở yên tĩnh giữa thiên địa nhưng lại vô cùng rõ ràng tiếng vỡ vụn vang lên. Đám người theo danh vọng đi, chỉ gặp trong tay không tính trôi này bồi bạn hắn 3000 năm, trải qua vô số lần rèn luyện, sớm đã không thể phá vỡ cựu hoàn tích trượng phía trên, lại xuất hiện một đạo tinh mịn vết rách. Ngay sau đó, vết rách giống như mạng nhện nhanh chóng lan tràn. Phúc. Không tính bỗng nhiên phun ra một miệng lớn dòng máu màu vàng nóng, cao lớn long tượng kim thân như là thoát hơi bóng ra cấp tốc bể bại, ảm đạm, quanh thân kim quang tán loạn, lộ ra hắn giản mua tiểu tụy bản thể. Hắn trong tay cựu hoàn tích trượng rốt cuộc tiếp nhận không được ở lực lượng kinh khủng kia, âm vang vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ, tứ tán bay ra. Mà hứa niệm vừa lớn, thế đi không giảm, lôi cuốn lấy xanh trắng sắc hỗn độn kiếm hỏa, khắc ở không tính trên lồng ngực. Bành! Tiếng vang nặng nề truyền khắp nơi. Không tính thân thể như là như diều đứt dây, hướng về sau bay ngược mà ra, người giữa không trung liền đã sinh cơ đoạn tuyệt. Cặp kia trợn lên trong mắt, lưu lại vô tận kinh hãi, không cam lòng, cùng một kia giải thoát. Tổ sư, thiên không phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mặt lộ vẻ hãi nhiên, giống như phong ma. 800 tăng binh cũng là cùng nhau biến sắc, duy trì đại trận trong nháy mắt sụp đổ, từng cái miệng phun tiên huyết, vẻ bại ngã xuống đất. Hứa Niệm thu quyền mà đứng, xanh trắng sắc hỏa diễm tại đầu ngón tay nhảy vọt, tức diệt. Hắn dốc rách nhìn qua không tính rơi xuống thân ảnh, cùng phía dưới trên mặt đất những cái kia mất đi chiến lược tăng binh. Ánh mắt bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Hắn nhẹ nhàng phủi phủi ống tay áo trên cũng không tồn tại cho bụi, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhưng cũng không gì hơn cái này. Sau đó, Hứa Niệm ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua Lôi Châu thành, nhìn phía cảng phương tây đại địa. Nơi đó còn có mấy cái kéo dài hơi tàn thánh địa đang đợi hắn từng cái bái phòng. Chương 25, cổ tháp trung tịch, thiên hạ chấn động. Chương 25, cổ tháp trung tịch, thiên hạ chấn động. Lôi Châu thành bên ngoài, trời cao khắc nghiệt. Lúc trước kia kinh thiên động địa va chạm dư ba còn tại giữa thiên địa quanh quần không nứt, xé rách cương phong quyển tập lấy bụi bặm cùng đá vụn, hình thành một mảnh đục ngầu màn tre. Đại địa phía trên khe danh tung hành, vết rách to lớn như là xấu xí vết sẹo lan tràn đến cuối tầm mắt. Kia cao tới mấy chục trượng hùng vĩ tường thành, giờ phút này cũng có bao nhiêu chỗ đổ sụp, gạch tàn ngói gãy lang tịch khắp nơi trên đất, càng lộ vẻ điều hưu. Giữa không trung, Hứa Niệm màu đen áo bào không gió mà bay, thân hình thẳng tắp như tùng, giống như vạn cổ bản thạch mặc cho năng lượng loạn lưu cọ rửa, ta từ sừng sững bất động. Hắn ánh mắt bình tĩnh rơi vào phía dưới, nhìn xem cái kia đạo từng tách ra vô cùng vô tận kim quang, ngưng tụ long tượng pháp thân tiểu tụy thân ảnh, như là đứt dây con diều, vô lực từ trên cao rơi xuống. Không tính, vị này từng hoành ép một thời đại, trải qua 3000 năm tuế nguyệt lắng động tu di tự cổ tăng. Hắn sinh cơ đã ở mới kia cuối cùng một quyển phía dưới, bị hỗn độn kiếp hỏa triệt để đốt diệt. Tính cả kia ký thác võ đạo ý chí cùng Phật môn tu vi pháp thân hình thức ban đầu, cùng nhau hóa thành hư vô. Tổ sư, thiên không thê lương đến cực điểm gào thét từ phía dưới lan tràn mà lên. Thanh âm kia bên trong ẩn chứa tuyệt vọng cùng hoảng sợ, cơ hồ muốn hóa thành thực chất, xuyên thủng màng nhĩ của người ta. Hắn hai mắt đỏ thẫm, giống như phong ma, không có một chút Phật môn cao tăng dáng vẻ. Trải rộng vết thương vẻ mặt dữ tợn, thân hình dãy rủa lấy muốn xông lên giữa không trung. Nhưng mà, cả người thân hình lại bị một cỗ vô hình khí cơ gắt gao áp chế ở tại chỗ, không thể động đậy. 800 tăng binh cũng là từng cái sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Không tính tịch diệt sát na, đại trận tùy theo cáo phá, mà trận pháp bị phá phản vệ để bọn hắn khí huyết sôi trào, không ít người đã là miệng phun tiên huyết, vẻ bại ngã xuống đất. Lại không lúc trước như vậy dáng vẻ trang nghiêm, khí thế như hồng bộ dáng. Bọn hắn nhìn qua không trung cái kia đạo như là thần ma thân ảnh, ánh mắt đã là một mảnh trống rỗng mờ mịt. Bọn hắn tín ngưỡng, cường đại, cơ hồ bị thần hóa không tính tổ sư. Vậy mà, cứ như vậy bại, bị bại triệt để như vậy, nhanh chóng như vậy, đơn giản để cho người ta khó có thể tin. Bọn hắn dưới mắt cứ việc còn sống, nhưng thần đã nương theo lấy trong lòng Phật cùng nhau tử vong. Hứa Niệm ánh mắt từ không tính rơi xuống thi thể trên rời, cực kỳ bình tĩnh đảo qua phía dưới còn sót lại tăng chúng, cùng cái kia còn tại phí công gào thét thiên không. Ánh mắt của hắn không có bất cứ ba động gì, phản phất nghiền chết bất quá là một cái cản đường sâu kiến, không đáng đầu nhập nửa phần dư thừa cảm xúc. Đối với địch nhân, hắn chưa từng thương hại. Bại vong chính là bọn hắn biết duy nhất nên đón kết cục. Giơ tay lên, hư không một nắm, nhất thời liền gặp. Nơi xa hải cảng, kia chiếc vàng son lộng lẫy, như là trên biển di động Phật quốc đồng dạng cũng giống như to lớn Phật thuyền, lại phản phất bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy, phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì. Kiên cố thân tàu bắt đầu vặn mèo, biến hình, trên đó tỉ mỉ điêu khắc tượng Phật, cột đá khắc hình Phật nhao nhao băng liệt, rơi xuống. Cái này, bến cảng phụ cận, may mắn không bị tác động đến, quan sát từ đằng xa số ít người thấy cảnh này, đều hít sâu một hơi, sợ đến vỡ mật. Phải biết, kia chiếc Phật thuyền, không chỉ là một chiếc thuyền, càng là tu di tự tại hải ngoại ngàn năm cơ nghiệp cùng uy nghiêm biểu tượng. Giờ phút này, lại cũng bị người cứ thế mà bóp nát. Lưu Chi vô dụng, trừng mắt. Hứa Niệm trong miệng nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, không thèm để ý chút nào hắn đại biểu tượng cùng tài phú. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, kia to lớn Phật thuyền bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành đầy trời hừng hực thiêu đốt mảnh vỡ, như là chói lọi mà tàn khốc khói lửa. Tại nhất thời sáng chói qua đi, cuối cùng rơi vào sóng lớn mãnh liệt trong biển rộng, kích thích ngàn cơn sóng hoa, cuối cùng trở nên yên nắng. Làm xong đây hết thảy, Hứa Niệm phảng phất chỉ giống là làm kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Ánh mắt tiến tĩnh, không để ý xoay người, đối không biết khi nào đã cung kính đứng trang nghiêm ở sau lưng Trúc Linh Lung phân phó nói, truyền lệnh xuống, phân phối kinh doanh đại quân tiến vào chiếm giữ Lôi Châu. Từ ngay trong ngày, phong tỏa bến cảng, hết thảy thương nhân đi thuyền đều cần đến thị bạc ti thu hoạch bằng chứng, không chứng đi thuyền người, giết không tha. Khắc. phân phó chú quân phối hợp Đông Tây Lương Hán, Hắc Long Đài, triệt để tiêu diệt toàn bộ tu di tự cùng giang hồ tàn nghiệt, tất cả thu được ba thành dùng làm địa phương xây dựng, còn lại toàn diện xung nhập quốc khố. Về phần những ngày tăng binh, hắn ánh mắt lần nữa đảo qua phía dưới những cái kia hoặc trọng thương, hoặc thất hồn lạc phách tăng nhân, phong tỏa tu vi, giải vào tội tù doanh, liền để bọn hắn là ta đại cản xây dựng, cống hiến một điểm cuối cùng giá trị thẳng dư đi. Vâng, đại đô đốc. Trúc Linh Lung không người đồng ý, ánh mắt bên trong không chút do dự, chỉ có đối mệnh lệnh tuyệt đối chấp hành. Hứa Nghiệm không cần phải nhiều lời nữa, thân hình khẽ nhúc nhích, đã hóa thành một đạo lưu quang, bắn về phía nơi xa chân trời lơ lửng phi hạm. Việc hắn muốn làm còn có rất nhiều, chỉ là một cái tu di tự, còn không đáng đến hắn ở chỗ này quá nhiều dừng lại. Không tính chết, Phật tuyển hủy. Liên đã là đối cái này vạn năm thánh địa triệt để nhất kết thúc tuyên cáo. Nhiều chi, vô dụng. Không tính bỏ mình, Phật tuyển bị hủy, 800 hải ngoại tinh nhuệ tăng binh tận không có lôi châu. Tin tức này, như là cắm lên cánh, lại như liệu nguyên giá hỏa, lấy một loại vượt qua tưởng tượng tốc độ, cấp tốc truyền khắp Cửu Châu trong ngoài, tứ hải bát hoang. Trong lúc nhất thời, thiên hạ xôn xao. Cửu Châu bên trong, vốn là bởi vì Hứa Nghiệm quét ngang thế gia, bố võ thiên hạ lôi đỉnh thủ đoạn mà kính sợ đan sen lê dân bách tính, giờ phút này càng đem hắn phụng như thần linh. Đầu đường cuối ngõ, quan trà tử quán. Liên quan tới võ thần trong nháy mắt hủy diệt vượt biển Phật thuyền, chu sát Phật môn lão tổ truyền thuyết, bị diễn dịch ra vô số cái phiên bản. Càng chuyên càng thần, cơ hồ muốn đem hắn tạo thành khai thiên tích địa đến nay vị thứ nhất dùng võ chứng đạo thần người. Đại Càn Vương triều uy danh, tại thời khắc này bên trong vậy mà lại tăng lên mấy phần, kéo lên đến một cái khác chút điểm. Thân đều hoàng đỉnh, khí vận kim chỉ ở trong. Cái kia vừa mới ngưng tụ ra thứ nhất đóa khí vận kim liên, như gió xuân ấm áp, chậm rãi chập chờn, tựa hồ cũng vì vậy mà càng thêm sáng chói mấy phần. Đồng thời, ao nước lắc lư, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy bên trong lại dâng lên một chút. Mà những cái kia may mắn còn sót lại, ẩn nấp tại giang hồ nơi hẻo lánh thế lực cũ, võ lâm môn phái, đang nghe tin tức này về sau, thì là triệt để dập tắt cuối cùng một tia phản kháng hoặc ngắm nhìn may mắn tâm tư. Liên liên tu di tự bực này quái vật khổng lồ, liền không tính như vậy trong truyền thuyết nhân vật đều rơi vào kết quả như vậy. Vậy bọn hắn những ngày tốt kép, lại sao dám lại có dị động? Trong lúc nhất thời, Cửu Châu đại địa phía trên, trước nay chưa từng có bình tĩnh giáng lâm. Cho dù là lại kiệt ngạo bất tuần giang hồ nhân sĩ, giờ này khắc này đều thu liễm tính tình, thay hình đổi dạng. Cẩn thận nghiêm túc thích ứng lấy đại càn quy tắc mới, nếm thử dung nhập vào trật tự mới ở trong. Sợ chọc giận tới vị kia treo cao với thiên, quan sát chúng sinh tồn tại. Mà so với Cửu Châu nội bộ, vô số người bị Hứa Nghiệm liên tiếp chiến tích rung động, trong lòng sinh ra kính sợ cùng thần phục, không còn dám gây chuyện, hết thảy dần dần trở nên tĩnh lặng so sánh. Hải ngoại chi địa, cùng những cái kia ẩn nấp tại trần thế nơi hẻo lánh, ngồi xem mây quyển không thư cổ lao thế lực, phản ứng của bọn hắn thì là phức tạp hơn cùng để cho người ta nghiền ngẫm. Nam Hải, một mảnh kéo dài quần đảo. Tu di tự mấy ngàn năm xuống tới tại hải ngoại mở một mảnh trên lục địa Phật quốc. Trung tâm nhất to lớn hòn đảo bên trên, Kim Bích Huy Hoàng đại điện bên trong, hương hỏa lở lở, chuông khánh cùng vang lên. Một vị người khoác cẩm lan ca sa, khuôn mặt uy nghiêm lão tăng chính ngồi cao đài sen, là phía dưới mấy trăm tên thành kính đệ tử giảng kinh. Đột nhiên một tên tăng nhân sắc mặt trắng bệnh, lão đạo xông vào đại điện, âm thanh run rẩy đem lôi châu tin tức truyền đến bẩm báo. Cái gì? Không tính tổ sư, viên tịch, Phật thuyền, truy hủy. Giảng kinh lão tăng bỗng nhiên mở hai mắt ra, sáng tỏ trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Một cỗ khí thế khổng lồ ầm vang một phát, đem tiêu báo tin tăng nhân trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, thân thể bởi vì cực độ chấn kinh cùng phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ, nhiều năm tu luyện một viên Phật tâm tỏa ra ý nghĩ sang vậy. Không có khả năng. Không tính tổ sư ngưng tụ long tượng pháp thân, càng có 800 tăng binh kết trận tương trợ, đương thời ai có thể địch? Hắn thất thố gầm thét, hoàn toàn không để ý hình tượng. Bên trong đại điện cái khác tăng lữ cũng là hai mặt nhìn nhau, tiếp theo một mảnh xôn xao. Không tính tổ sư trong lòng bọn họ, chính là Phật môn tại thế thủ hộ thần, là bất bại thần thoại. Bây giờ thần thoại phá diệt, mang cho bọn hắn xung kích là hủy diệt tính. Đại Càn đại đô đốc, Hứa Nghiệm. Lao tăng cắn răng nghiến lợi đọc lên cái tên này, tràn đầy khắc cốt minh tâm cừu hận trong ánh mắt, càng có một tia khó mà che giấu sợ hãi. Này ma chưa trừ diệt, ta tu gì nguy rồi. Chuyển ta pháp chỉ, triệu tập này phương Nam Hải Phật quốc tất cả lực lượng, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn. Nhưng mà, lời của hắn chưa nói xong, liền bị một vị khác đồng dạng lớn tuổi tăng nhân đánh gãy, sư minh, tuyệt đối không thể. Trung thổ Cửu Châu dưới mắt không hiểu khó dò, không tính tổ sư còn tại trên đó bại vong. Tung chúng ta tiến đến, lại cùng thiêu thân lao đầu vào lửa có gì khác. Kia tặc tử ma đầu đã thành khí hậu, không phải sức người có khả năng địch, lúc này lấy bảo tồn ta tu di hỏa chủng là hơn. Bảo tồn hỏa chủng. Ngồi ngay ngắn Phật đà to lớn kim thân phía dưới, lão tăng ngôn ngữ mọi loại không cam lòng. Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem tổ sư bỏ mình, tổ đình cơ nghiệp bị hủy, mà thờ ơ sao? Lưu đến núi sinh tại, không sợ không có củi đốt. Tu di truyền thừa vạn năm, há có thể bởi vì nhất thời chi áp chế mà hết mức cho bụi. Việc cấp bách là thu nạp lực lượng, tránh đi phong mang, chậm đợi lúc biến. Tiếng gai vã tại bên trong đại điện vang lên, đại hùng bảo điện bên trong ngày xưa trang nghiêm cùng uy nghiêm không còn. Làm tín ngưỡng trụ của không tính tịch diệt. Cho Nam Hải tu di tăng chúng mang tới không chỉ là bi thương, càng là vô tận hỗn loạn cùng phân liệt. Bởi vì nơi đây Phật quốc, trước đây chính là không tính từ trung thổ nam tới. Tại một mảnh mãng hoang bên trong gian khổ khi lập nghiệp, mở mà tới. Có thể nói, lúc này nơi này tất cả tăng chúng đều là hắn đồ tử đồ tôn. Nghĩa có thể không vì hắn tịch diệt tử vong mà cảm thấy vạn phần bi thống. Dưới tình cảnh này, tu di tự tại hải ngoại kinh doanh hơn ngàn năm to lớn thế lực mạng lưới. Vậy mà tại lúc này, sinh ra dung chuyển bất ổn dấu hiệu. Đông cực đảo, trung ương dãy núi, tiểu thừa Long Lâu trụ sở. Tĩnh mịch trong cung điện, thân mang đế bảo thân ảnh đưa lưng về phía Thanh Thiên Lập Nhật, lặng lặng nghe Hắc Y thuộc hạ báo cáo. Không tính đã chết, tu di tự hải ngoại thế lực sợ đem đại loạn. Kia đại càn đại đô đốc, vậy mà so ta trong dự đoán còn muốn cường hoành hơn trên mấy phần. Trong dự liệu, kia nguy nga thân ảnh thanh âm vẫn như cũ bình thản, gọi người nghe không ra bất luận cái gì hỉ nộ, không tính tuy mạnh, nhưng chung quy là mượn ngoại lực ngưng tụ pháp thân, căn cơ bất ổn, như thế nào như vậy đã tại võ đạo đi ra tự thân đạo lộ người đối thủ. Xem ra, người này đã chân chính có cùng bọn ta bình khởi bình toạn, thậm chí hơn một chút tư cách. Kia Đại Long thủ, liên quan tới liên hợp sự tình. Người áo đen trên mặt nghi hoặc, xem chừng xin chỉ thị. Kế hoạch không thay đổi. Đại Long thủ thản nhiên nói, để ba đầu rồng đi dò xét một phen cũng tốt. Nếu có thể thắng, tất nhiên là chuyện tốt. Như vậy, vậy liền càng có hợp tác tất yếu. Tiên lộ sắp mở, thêm một cái mạnh mẽ như vậy Minh Hữu dù sao cũng tốt hơn thêm một cái không thể nào đoán trước được nhân. Hắn dừng một chút, suy nghĩ trầm xuống, phục mà nói bổ sung, truyền lệnh xuống, phải tăng tốc đối Cựu Châu cổ tiên di tích xuất thế địa điểm giám sát bố trí, nhất là cái khác đều có thể không thèm để ý, nhưng cổ thiên đình hải cốt phải tất yếu gắt gao tiếp cận. Mặt khác, mật thiết chú ý lâu quan động tĩnh, bọn này lỗ mũi châu cũng không phải đèn đã cạn dầu. Rõ. Nương theo lấy một đạo nhàn nhạt đáp lại, Hắc Ý nhân ảnh dần dần từng bước đi đến. Đông Hải, nơi nào đó không biết tên, chứa người ở tiểu đạo. Một mảnh mãng hoang sơn trong rừng, tọa lạc lấy một chỗ ưu tĩnh đạo quan. Đạo quan chỗ sâu, khói hương lượn lờ. Huyền Vi Tử xếp bằng ở bát quái đồ phía trên, ngón tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay, cái trán dần dần chảy ra mồ hôi mịn. Trước mặt hắn mai rùa sớm đã che kín vết rách, trong đó một đạo sâu nhất thúy vết rách, giờ phút này chính chậm chậm tản ra đại biểu không rõ ô quang. Phúc. Huyền Vi Tử bỗng nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Hắn kinh ngạc nhìn qua trên mai rùa quẻ tượng, trong mắt tràn đầy hồi hộp cùng một tia đắng chát. Thiên cơ, chết để loạn. Hắn tự lẩm bẩm, không tính bất lạc, khí vận phản vệ, liền bần đạo đều suýt nữa gặp nạn. Người này quả nhiên là vạn cổ không có biến số, không thể địch lại, tuyệt đối không thể đối đầu. Hắn giang chống đỡ lấy đứng người lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ kia cao ngất trong mây che trời cự mục, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Thôi, thôi. Lâu quan ngàn năm cơ nghiệp, cuối cùng không sánh bằng đạo thống truyền thừa. Chỉ cần bần đạo có thể tranh một đời thành tiên, chỉ là cơ nghiệp thôi, không đáng giá nhắc tới. Nên bỏ bước bỏ, cuối cùng phải bỏ qua. Hắn quay người đi hướng bên trong tính thất, nhập tính bế quan. Chuẩn bị là 3 năm sau thịnh sự, làm sao cùng chuẩn bị. Về phần lâu quan đệ tử, đạo tổ hắn lao nhân ra nói rất đúng, đạo pháp tự nhiên, vô vi mà trị. Hậu bối tự có hậu bối mệnh số, vòng không đến hắn cái này lão tổ tông đi quan tâm. Hải ngoại nơi nào đó tiên sơn, thiên âm cát. Tiếng đàn tranh tranh, mang theo vô tận khắc nghiệt cùng băng lãnh. Một điểm quang sáng từ ngoại giới cùng nơi đây kẽ hở bên trong trốn vào, rơi vào nơi đây. Diệu âm tiên tử áo trắng như tuyết, tuyệt mỹ trên dung nhan không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ có đầu ngón tay ngẫu nhiên xẹt qua dây đàn lúc, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, mới bại lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh. Không tính, thế mà chết rồi. Nàng nhẹ giọng nói nhỏ, thanh âm thanh lãnh như băng, liền hắn đều cũng ngăn không được sao? Nam nhân kia, đến tột cùng mạnh đến cỡ nào tình trạng? Trong lúc nhất thời, trong óc của nàng phủ bọt lên lưu ảnh thạch trên chỗ tuyên khắc hình tượng, nhóm lửa thương khung đại hỏa phía dưới, ngàn năm từ hàng tĩnh trai hóa thành một phiến đất hoang vu. Liền nghĩ tới trước đây không lâu, chính mình lập hạ đấm máu lời thề. Nhưng mà, giờ này khắc này, một cỗ suy yếu cảm giác bất lực lại là lặng yên phun lên trong lòng của nàng, lan tràn đến tâm thần phía trên. Để nàng từ bỏ ý nghĩ này, tuyệt cái này không thiết thực ý nghĩ. Liên liên không tính đều chết thảm tại người kia thủ hạ, tuy là chính nàng có thể đi ra nơi đây, lại có thể như thế nào? Trừ khi, tiếng đàn đột nhiên nhất chuyển, trở nên càng gấp gáp hơn, lang lệ phản phất muốn đem trong lòng bất an cùng do dự đều chặt đứt. Không, ta không thể lùi bước. Thoáng qua ở giữa, ánh mắt của nàng một lần nữa trở nên vô cùng kiên định. Từ hàng huyết cửu, làm sao có thể không báo? Trực tiếp đối kháng có lẽ không công đoan, nhưng tiên lộ bên trên, biến số vô tận, ta làm vùng tiên đảo, có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Nếu có thể tận thủ trong đó cơ duyên, nói không chừng. Tiếng đàn lại biến, ý sát phạt phóng lên tận trời. Rào động tiên sơn bên ngoài phong vân sóng biển, cực bắc băng nguyên, cung điện dưới đất. Vừa mới thức tỉnh không lâu băng phách thượng nhân, thứ nhất điểm tâm thần lực lượng biến thành băng lam thân ảnh hành tẩu ở chỗ này. Ngoại giới kịch liệt nguyên khí ba động cùng không tính kia hơi có chút quen thuộc khí tức đột nhiên tiêu tán, tự nhiên không gạt được cảm giác của hắn. Ồ, tu di tự cái kia tiểu hòa thượng, vậy mà cũng đã chết. Băng phách thượng nhân trong giọng nói mang theo một tia ngoài ý muốn, lập tức hóa thành cười lạnh, "Hừ, muốn lấy võ đạo tan tiên đạo, lại há có thể là đơn giản như vậy. Mượn ngoại lực cuối cùng bất quá là mưu lợi con đường, không chịu nổi một kích." "Bất quá." Nhàn nhạt lời nói nhất chuyện, lại nhiều mấy phần hứng thú. Có thể dễ dàng như thế liền đánh chết ngưng tụ ra long tượng pháp thân không tính, cái kia tuổi trẻ võ phu, ngược lại thật sự là có mấy phần ý tứ. Suy nghĩ chớp động ở giữa, hắn nhớ tới trước đây không lâu cái kia xâm nhập cực bắc, hấp thu nguyên tử thần quang, đồng thời tùy tiện đánh tan chính mình một đạo hóa thân tồn tại. Xem ra, thời đại này Cửu Châu, ngược lại là so ta tưởng tượng phải có thú một chút. Bất quá, dạng này cũng tốt, đợi bản tôn triệt để khôi phục, lại đi chiếu cố hắn. Giống như kia Tiêu Giao tiểu nhi lời nói, tiên lộ bên trên, có lẽ liền có cần dùng đến thời điểm. Băng lam quang ảnh dần dần biến mất, cung điện dưới đất bay về tĩnh mịch. Phi hạm phá vỡ tầng mây, lấy tốc độ kinh người hướng phương tây phi nhanh. Trong tĩnh thất, Hứa Niệm chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hình như có tinh hà đảo ngược, thâm thúy khó dò. Không tính tử vong, cũng không trong lòng hắn lưu lại quá nhiều vết tích. Đối phương mặc dù ngưng tụ cái gọi là pháp thân thực lực cũng xác thực siêu việt lúc trước hắn gặp phải tất cả đối thủ, nhưng cũng chỉ lần này mà thôi thôi. Mượn nhờ ngoại lực tăng lên cuối cùng cũng có cực hạn, mà lại sơ hở rõ ràng. Kém xa Tít Tắp tự thân từng bước một tu luyện đoạt được tới thực lực, tới càng thêm vững chắc đáng tin. Một trận chiến này, càng nhiều hơn chính là để hắn nghiệm chứng tự thân hỗn độn kiếp hỏa cùng luyện hóa nguyên tử chi lực dung hợp phương hướng là chính xác. Đồng dạng, cũng để cho hắn đối thánh địa cái gọi là nội tình có rõ ràng hơn nhận biết, bất quá là bắt chước lời người khác hạ người, từ đầu đến cuối đều không thể chân chính đi ra thuộc về chính mình đạo đường. Nhân tiên luyện khiếu đã gần đến 800 số lượng, thiên địa hai khiếu quán thông về sau, nhục thân đối lực lượng nguyên tử trưởng khống càng phát ra tự nhiên, thần tượng trấn ngục tình cùng tự thân căn cơ dung hợp cũng đang thông thả thúc đẩy bên trong, quá khứ di đả kinh cũng có một chút thành tựu. Hứa Niệm nội thị bản thân, yên lặng tính toán. Thực lực vẫn tại một bước một cái dấu chân vững bước tăng lên. Phản phất không có dừng tận, không có điểm cuối cùng. Hắn ánh mắt xuyên thấu qua huyền song, nhìn về phía dưới phi tốc xẹt qua đại địa sông núi. Vạn năm lâu quan. Hắn nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Chương 26, người đi nhà trống. Đạo tâm chi biện chương 26, người đi nhà trống, đạo tâm chi biện phi hạm xuyên vân phá vụ, như một đầu sắt thép như cự lòng tại vô ngần thanh thiên phía trên phi nhanh. Từ Lôi Châu bến cảng một trận chiến định càng khôn về sau, lại là mấy ngày thời gian lặng lẽ nhưng mà trôi qua. Trong đoạn thời gian này, không tính bất lạc tin tức sớm đã truyền khắp Cửu Châu tứ hải, đưa tới Thao Thiên Ba Làn còn tại tiếp tục lên men. Mà xem như trung tâm phong bạo hướng niệm, lại đã sớm đem việc này quên sạch sành sanh. Tại tinh thất ở trong say mê với mình võ đạo tu hành, mà dưới thân phi hạm, lại là một khắc cũng chưa từng ngừng hướng Long Nam phương hướng bay đi. Cũng chưa từng hỏi thăm Trương Chân Dương. Vẹn vẹn căn cứ từ Nam Ly Tử, cùng bị bắt thánh địa môn đạo tử Giang Lăng Tiêu trong miệng cha hỏi ra tin tức. Lầu quan đạo sơn môn chỗ, liền cũng không còn là một cái bí ẩn. Đại đô đốc, phía trước mây mù nồng đậm chỗ dựa theo thôi diễn, nên chính là lâu quan tổ đỉnh Tam Thanh Sơn chỗ. Trúc Linh Lung đưa mắt nhìn về phía phương xa. Trải qua một phen cẩn thận so với về sau, hướng về đứng yên tại đầu tàu Hứa Niệm bẩm báo nói. Hứa Niệm khẽ bước cằm, suy nghĩ ở giữa. Nhàn nhạt ánh mắt sớm đã xuyên thấu kia nhìn như nặng nề mây mù, rơi vào phía dưới tòa kia như ẩn như hiện núi non phía trên. Hắn tâm thần chi lực sao mà cường đại, càng thêm nữa hơn tại kiêm tu đi quá khứ di đà kinh về sau, đối với hư ảo huyễn tượng sức quan sát đã đạt đến hóa cảnh. Cái này bao phủ tại phía trên Tam Thanh Sơn mây mù cùng đại trận. Trong mắt hắn, bất quá là một chút chướng nhãn pháp thôi. Tuy có mấy phần tinh diệu, lại khó nén trong đó bên trong bản chất. Chỉ bất quá, có chút ngoài dự liệu của hắn là. Ánh mắt đảo qua, cả tòa Tam Thanh Sơn mặc dù nguyên khí tràn đầy, cung điện liên miên, lại không cảm ứng được có bao nhiêu sinh linh khí tức. Ngoại trừ giữa rừng núi một chút bình thường chim thú bên ngoài, to như vậy đạo quan quần lạc bên trong, vậy mà chỉ có chút ít mấy đạo yêu ớt khí tức tồn lưu. Trong đó mạnh nhất một đạo, cũng mẹn mẹn khó khăn lắm đạt tới tiên tiên hoán huyết ngưỡng cửa, liền pháp tướng đều chưa từng có đúc thành. Người đi nhà trống. Hứa Niệm hơi nhíu mày, trong nội tâm hiện lên một tia kinh ngạc. Xem ra, thiên nhất đạo nhân cái này lao đạo, ngược lại là so với hắn trong tưởng tượng còn muốn quả quyết. Có thể rút lui như thế chi sạch sẽ, chỉ sợ không phải là một sớm một chiều chi công. Nói không chừng, tại trước đây nâng chúng đến đây thần đều xem lễ thời điểm, liền đã tại chuẩn bị. Bằng không, vạn năm tích xúc, như thế nào một sớm một chiều có thể mang đi? Hạ xuống phi hạm, theo ta đi xuống xem một chút. Hứa Niệm lại cũng không để ý, chỉ là nhàn nhạt phân phó nói. Phi hạm chậm rãi hạ thấp độ cao, xuyên thấu mây mù, cuối cùng lơ lửng tại Tam Thanh Sơn đỉnh núi chính kia phiến to lớn đạo quan quần lạc phía trên. To lớn bóng ma ném rơi, càng là hiện nơi đây vô cùng trống trải cùng tịch liêu, điều hưu một mảnh. Hứa Niệm thân hình nhảy lên, vương tỉnh lực tiên thần hời hợt bay xuống đến lâu quan lôi hỏa luyện kim điện trước cửa chính kia to lớn trên quảng trường. Trúc Linh Lung theo sát phía sau, mấy tên khí tức điêu luyện lưỡng hán cao thủ cũng như quỷ mị rơi xuống. Tiếp theo phân tán ra đến, cảnh giác hướng chu vi lục soát mà đi. Dù sao cũng là vạn năm đạo đỉnh tổ địa, cẩn thận chút không đủ quá đáng. Quảng trường từ to lớn thanh thạch cửa hàng liền, trải qua tuế nguyệt mưa gió ăn mòn, nhưng như cũng vương vức như gương. Đủ để có thể thấy được năm đó kiến tạo chi dụng tâm, dùng tài phía trên cửa. Chính phía trước, một tòa nguy nga đại điện đứng vững. Cửa điện đóng chặt, môn phía trên đầu treo một khối xưa cũ bảng hiệu, trên viết năm cái cứng cắp hữu lực chữ lớn, phản phất ẩn chứa vô tận nói ý lôi hỏa luyện kim điện. Chỉ là, giờ này khắc này đại điện đóng chặt, kim sơn bong ra từng mảng. Vòng cửa trên cũng tích đầy cho bụi, hiển nhiên là hồi lâu chưa từng có người mở ra. Quanh mình càng là tĩnh mịch một mảnh, chỉ có gió núi thổi qua góc điện mái cong, mang theo vài tiếng nhẹ nào, bằng thêm mấy phần vắng lặng. Hứa Niệm thần sắc quét qua, đem quanh mình cảnh tượng thu hết trong mắt, cũng lơ đễnh, cất bước tiến lên, cũng không đẩy cửa, chỉ là bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Kẹt kẹt, kia nhìn như nặng nề cửa điện, ngẫu nhiên liền lên tiếng mà ra. Phản phất trọng lượng, đều không chịu nổi đầu ngón tay hắn hời hợt kia một sợi khí kình chi trọng. Trong điện cảnh tượng lập tức đập vào mi mắt, lư hương như đổ, bồ đoàn bị long đong, cung phụng tại chính giữa Tam Thanh tượng thần cũng là giống như là bị long đong đã lâu, ảm đạm vô quang. Toàn bộ đại điện trống trải mà rách nát, xung quanh tràn ngập một cô mốc meo suy bại khí tức. Chỉ có tại đại điện chỗ sâu, kia Tam Thanh tượng thần phía dưới, một đạo thon gầy mà thân ảnh dán mua, chính đưa lưng về phía cửa điện, yên lặng ngồi xếp bằng. Hắn thân mang một thân tắm đến trắng bệch đạo bào màu xám, đầu tóc hoa râm, tùy ý dùng một chiếc chân gỗ buộc ở sau. Thân hình cong xuống, khí tức yếu ớt, phản phất đến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể sẽ tức diệt. Tựa hồ là nghe được cửa điện mở ra động tĩnh, kia lão đạo sĩ chậm rãi xoay người lại. Trên mặt của hắn hiện đầy khắc sâu nếp nhăn, ánh mắt đục ngầu, phản phất trải qua nhiều tang thương tuyết nguyệt, lại như nhìn thấu thế gian hết thảy hư ảo chìm nổi, mang theo một loại gần như chết lặng bình tĩnh. Các hạ, chính là danh chấn thiên hạ đại càn đại đô đốc. Lão đạo sĩ thanh âm khàn khàn mà nhẹ nhàng. Tĩnh mịch bên trong, nghe không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Là ta. Hứa Niệm Đường Hoàng đi vào đại điện, ánh mắt rơi vào cái này lão đạo sĩ trên thân. Trong lòng cũng không một chút khinh thị, ngược lại dâng lên mấy phần hiếu kỳ. Người này mắt trần có thể thấy khí huyết suy bại, tu vi đã trượt đến liền sinh mệnh đều khó mà duy trì tình trạng. Có thể hắn trên thân kia cố cùng gần như quanh mình hoàn cảnh hòa làm một thể, phản phất sớm đã lòng như cho ngồi yên lặng khí tức, lại là để Hứa Niệm đã nhận ra một chút không bình thường. Cái này tuyệt không phải một cái phổ thông thủ xem lão đạo có khả năng có khí chất, tinh thần của hắn tu vi không kém. Vân đạo mây tùng tử, thẹn vì thế núi sau cùng thủ hộ xem người. Lão đạo si khẽ bước cằm, xem như hành lễ. Trường giáo cùng trong môn đệ tử đã ở mấy ngày trước rời đi, vân đạo tính mạng không xa, khó rời cố thổ, dứt khoát liền lưu ở nơi đây, nhìn một chút danh chấn thiên hạ đại đô đốc. Ồ, Hứa Niệm đi đến lão đạo sĩ trước mặt mấy bước đứng vững, có chút hăng hái hỏi, hiện tại gặp được, lại làm như thế nào? Thiên Nhất tổ sư nói không sai, đô đốc thân phụ đại khí vận, chính là vạn cổ không có chi biến số, lâu quan đạo thống tới chống đỡ, thắng bại khó liệu, xem như tốt sách lược bài toàn. Mây Tùng Tử chậm rãi nói, phản phất tại giảng thuật cùng hắn không chút nào liên quan cố sự. Trường giáo đã dựa theo tổ sư phân phó, mang đi lâu quan hạch tâm truyền thừa cùng bộ phận đệ tử trốn xa hải ngoại, này Tam Thanh Sơn, tính cả xem bên trong vạn năm tích lũy, đều tặng cho đại đô đốc. Chỉ cầu đại đô đốc có thể xem ở cùng là nhân tộc phân thượng, chớ có đuổi tận giết tuyệt, là lâu quan lưu lại một sợi hương hỏa. Tặng cho ta. Hứa Niệm nghe vậy, không khỏi bật cười, cái này thiên hạ chi lớn, đều là vương thổ. Lâu quan chỗ là Cửu Châu phía trên, khi nào lại có thể đến phiên hắn thiên nhất tới làm chủ nhân? Làm sao nói tặng cho? Về phần đuổi tận giết tuyệt. Nụ cười trên mặt hắn dần dần thu lại, ánh mắt trở nên tĩnh mịch. Bản đô đốc làm việc, tự có chuẩn tắc, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Lâu quan đã trốn xa, chỉ cần ngày sau không còn đặt chân Cửu Châu, không còn đi kia âm bị tính toán sự tình, bản đô đốc cũng lười hao tâm tổn trí đi tìm bọn hắn phiền phức. Nhưng nếu bọn hắn tà tâm bất tử, như toan ngóc đầu trở lại. Lời con chưa dứt, nhưng trong đó ẩn chứa lạnh thấu xương sắc ý, dĩ nhiên đã là tản mắt ra, làm cho cả đại điện nhiệt độ đều chợt hạ xuống mấy phần. Mây Tùng Tử đục ngầu ánh mắt có chút ba động một cái, chợt lại khôi phục bình tĩnh, hắn thở dài, oan oan tương báo khi nào? Đô đốc sát phạt quyết đoán, dĩ nhiên có thể dọn sạch hoàn vũ, đóng đô nhất thời, nhưng cũng biết cứng quá dễ gây lý lẽ. Thánh địa chiếm cứ Cửu Châu vạn năm, thâm căn cổ đế, hắn chỗ trấn áp, cũng không phải là vẹn vẹn thế tục quyền hành, càng có. Lời của hắn dừng một chút, tựa hồ tại châm trước dùng từ. Hứa Niệm ánh mắt ngưng lại, thần sắc khẽ động, cực kỳ nhạy cảm bắt được trong đó mấu chốt tin tức, càng có cái gì. Một lát trầm mặc về sau, Mây Tùng Tử cuối cùng vẫn chậm rãi nói ra, đô đốc có biết Ma Huyên? Ma Huyên. Hứa Niệm lặp lại một lần, trong thần sắc xẹt qua một sợi mờ mịt. Vô luận là từ đại càn ghi chép cũng tốt, vẫn là còn lại tiểu thánh bí tàng cũng đều chưa hề từng nghe nói qua hai chữ này, chính là Ma Huyên. Mây Tùng Tử nhẹ gật đầu, ngữ khí bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên. Thời đại thượng cổ, tiên đạo hưng thịnh, tuy nhiên có tà ma yêu mị sinh sôi, hoắc loạn nhân gian, có đại năng giả là họa thế gian cường đại ma vật hoặc phong ấn, chấn áp tại Cửu Châu địa mạch tiết điểm phía dưới chỗ sâu, tạo thành vài chỗ tuyệt địa. Mà những ngày địa giới chính là Ma Huyên. Những ngày Ma Huyên ngày bình thường bị địa mạch chi lực cùng cổ tiên trận pháp áp chế, không hiện tại thế. Nhưng mỗi khi gặp thiên địa nguyên khí triều tịch dao động, nhất là nguyên khí khôi phục, cổ tiên đường mở lại thời điểm, trong đó phong ấn liền sẽ bung lỏng, tà ma chi lực liền sẽ ngo ngoe muốn động, ý đồ xông phá phong ấn, tái hiện nhân gian. Vạn năm đến nay, Lâu Quan, Tu Di, Sông Lớn, ba đại thánh địa sở dĩ có thể trường thịnh không suy, ổn thỏa Cửu Châu. Ngoại trừ truyền thừa cùng thực lực bên ngoài, càng quan trọng hơn một cái nguyên nhân, chính là riêng phần mình chấn thủ lấy một chỗ hoặc vài chỗ Ma Huyên. Cái này ba tòa sơn môn hạch tâm chi địa, càng là trực tiếp xây dựng ở ba khu hung hiểm nhất thượng cổ Ma Huyên tiết điểm phía trên, lấy tông môn khí vận cùng các đời cao thủ chi lực, ngày đêm trấn áp, không dám có chút lười biếng. Nghe đến đó, Hứa Niệm trong lòng rộng mở trong sáng. Khó trách thánh địa đối với sơn môn thấy nặng như vậy, rõ ràng có hải ngoại cái này chưa khai phát, tư lương càng thêm phong phú địa phương. Nhưng như cũ, cũng muốn không tiếc mị hao tổn giá cả to lớn duy trì hắn tồn tại. Nguyên lai không chỉ là vì truyền thừa cùng mặt mũi, còn có trấn áp Ma Huyên bực này trọng yếu trách nhiệm. Chỉ bất quá, thân xác của hắn có chút nghiền ngẫm, trong giọng nói mang theo mấy phần của cận, đã thân phụ trấn áp Ma Huyên chi trách, vì sao không thấy ngươi lâu quan người thủ vững nơi đây, ngược lại bỏ đi mà đi. Nghe vậy, Mây Tùng Tử trên mặt lộ ra một vòng đắng chát, không phải không muốn, thực không thể. Lâu quan đạo thống mặc dù bắt nguồn xa, dòng chảy dài, nhưng trải qua vạn năm làm hao mòn, sớm đã không còn thượng cổ rầm rộ. Nhất là tại cùng đại đô đốc mấy lần giao phong về sau, đạo đình khí vận suy sụp, trong môn cao thủ hao tổn hầu như không còn, đã vô lực lại trấn áp kia Quy Khư Ma Huyền. Quy Khư chính là lâu quan tổ đỉnh Tam Thanh Sơn hạ chỗ trấn áp chỗ kia Ma Huyền chi danh, còn lại cả hai là vì yêu ngục, long mộ. Mây Tùng Tử giải thích nói, tổ sư suy tính, lần này nguyên khí khôi phục hơn xa di vãng, Ma Huyền bạo động kỳ hạn cũng đem sớm. Nếu là muốn ép ở lại tổ đỉnh, không chỉ có không cách nào chấn áp Ma Huyên, ngược lại sẽ dẫn hỏa thiêu thân, rơi vào cái tông hủy người vong hạ tràng. Cho nên chỉ có thể nhịn đau dứt bỏ, trốn xa hải ngoại, nưu đồ bảo toàn đạo thống. Về phần nơi đây, hắn nhìn quanh một cái này đại điện trống trải, ngựa khí điều hiu, tuy là chúng ta lâu quan tổ đỉnh, nhưng cùng đạo thống truyền thừa so sánh, nhưng cũng chỉ là một tử vật thôi. Nếu là bỏ hắn mà đến sinh, cũng liền chẳng phải trọng yếu. Lao đạo lưu ở nơi đây, một là tuổi thọ không nhiều, thứ hai cũng là nghĩ cùng đô đốc luận đạo một phen, để giải trong lòng chi hoặc. Luận đạo. Hứa Niệm nhìn trước mắt cái này khí tức suy bại, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi lao đạo sĩ. Tâm niệm vừa động, ngược lại là bỗng nhiên tới mấy phần hứng thú, ngươi muốn cùng ta luận cái gì nói? Nghe được lời ấy, Mây Tùng Tử đứng thẳng lên một chút còn xuống thân thể, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia vi quang, bần đạo muốn hỏi đại đô đốc, như thế nào chính? Như thế nào ma? Ha ha ha. Hứa Niệm nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười tại trong đại điện quanh quẩn, chấn động đến lương trụ trên cho bụi gì rào mà xuống. Chính ma phân chia, xưa nay không từ đạo lý mà định ra, chỉ do mạnh yếu mà điểm. Bên thắng là chính, kẻ bại là ma, tuyên cổ bất biến. Chẳng lẽ đại đô đốc đi sự tình, chính là chính đạo? Mây Tùng Tử cũng không bị Hứa Niệm bá đạo ngôn luận chấn nhiếp, ngược lại nhướng mày, truy hỏi, đại đô đốc quét ngang thế gia, tàn sát thánh địa, dĩ nhiên phá vỡ có từ lâu trật tự, nhưng ở trong quá trình này, cũng là máu chảy thành sông, thây nằm trăm vạn. Càng thêm lấy bí pháp điều khiển lòng người, xem người chi thần hồn cùng trong bàn tay đồ chơi, như thế hành vi, lại cùng kia ma huyên tà ma, có gì chi dị? Khác nhau ở chỗ, Hứa Niệm thu liễm thiếu dung, thần sắc đột nhiên biến đổi. Ánh mắt sắc bén như lao, nhìn thẳng Mây Tùng Tử. Bản đô đốc làm hết thảy, là vì mở ra một cái thời đại hoàn toàn mới. Một cái đã không còn cao cao tại thượng thánh địa môn phiệt bóc lột nghiền ép, một người người đều có cơ hội tu hành võ đạo, nắm giữ tự thân vận mệnh thời đại. Vì thế, hy sinh không thể tránh được. Những cái kia châu chấu đá xe, ý đồ lấy mục nát thân thể trở ngại thời đại tiến lên ngoan thạch, nghiền nát bọn hắn, làm sai chỗ nào? Về phần điều khiển lòng người, đùa bỡn tâm thần. Hứa Niệm nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo đường cong, khẽ lắc đầu. Đó là bọn họ tự nguyện dâng lên trung thành, là bọn hắn tán đồng bản đô đốc lý niệm, cam tâm tình nguyện trở thành thời đại mới nền tảng một bộ phận. Đây là quang minh chính đại lòng người hội tụ, cùng tà ma mê hoặc thôn phệ, há có thể giống nhau mà nói? Cưỡng từ đoạt lý. Mây Tùng Tử kích động đứng người lên, gầy còm thân thể run nhẹ nhẹ, phẫn mà một câu, đại đô đốc trong mắt chỉ có thấy được biến mang đến hy vọng, lại không nhìn biến quá trình bên trong huyết tinh cùng dung chuyển. Thế nào bắt chước thượng cổ thánh hiển, đi vô vi mà trị? Thuận với thiên đạo tự nhiên, thiên hạ có thể tự an ổn thái bình. Cưỡng ép thay đổi càn khôn, sẽ chỉ mang đến càng lớn tai họa. Vô vi mà trị. Hứa Niệm cười nhạo một tiếng, khịt mũi coi thường. Những cái kia đều là kẻ yếu lý do, là người cầm quyền tê liệt thế nhân hoang ngôn. Như vô vi thật có thể trị thiên hạ, sao là vương triều thay đổi? Sao là dân chúng lầm than? Sao là thánh địa vạn năm bóc lột vẫn như cũ? Cái gọi là thiên đạo, như hắn trở ngại nhân đạo tiến lên, vậy liền nghịch này, đổi đạo này. Ngươi. Mây Tùng Tử bị Hứa Niệm lần này đại nghịch bất đạo lời nói tức giận đến toàn thân phát run. Ngón tay run run rẩy rẩy giơ lên, chỉ vào hắn. Trong lòng có ngàn nói vạn tự muốn cùng hắn biện luận, nhưng lúc này lại ngay cả một câu đều nói không nên lời. Hắn cả đời chỗ tiêu chuẩn thanh tĩnh vô vi, thuận theo tự nhiên đạo ra lý niệm. Giờ này khắc này thình lình bị Hứa Niệm triệt để phá bỡ, trả đạp. Bị giáng chức thấp không đáng một đồng, không hề có tác dụng. Lao đạo sĩ, thời đại của ngươi sớm đã đi qua. Hứa Niệm ánh mắt nhàn nhạt rơi vào Mây Tùng Tử trên thân, khí thế cường đại như là như thực chất ép tới. Ngươi chỗ kiên thủ đạo bất quá là thánh địa vì giữ gìn tự thân thống trị mà bệnh hoan luôn, bao trùm tại chúng sinh trên công xiềng. Ngươi cái gọi là vô vi cũng bất quá là ngồi nhìn bất công, chết lặng bất nhân nhu nhược. Ngươi lại nhìn xem điện này bên trong thần tượng. Hứa Niệm đưa tay, chỉ vào kia bị Long Đong Tam Thanh tượng thần, ngàn vạn năm đi qua, bọn chúng có thể từng hiển linh, cứu khổ cứu nạn, có thể từng hạ xuống mưa rào, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Bọn chúng cao cao tại thượng, thưởng thụ hương hỏa, lại đối thế gian khó khăn làm như không thấy. Dạng này thần, bái chi có ích lợi gì? Dạng này nói, thủ chi ích lợi gì? Không, không phải như vậy. Mây Tùng Tử ánh mắt bắt đầu tan rã, hắn cả đời kiên thủ tín niệm, thờ phụng tín ngưỡng. Giờ khắc này ở Hứa Niệm từng bước ép sát ngôn ngữ cùng tàn khốc hiện thực trước mặt, bắt đầu kịch liệt dao động. Bản đô đốc chi đạo chính là nhân định thắng thiên chi đạo, là tập chúng sinh chi lực, thay đổi căn côn, tái tạo huy hoàng đại thế chi đạo. Hứa Niệm thanh âm như là sấm sét, đột nhiên tại Mây Tùng Tử trong lòng nổ vang. Ta muốn ngày này, lại che không được mắt của ta. Muốn đất này, lại chôn không được tâm ta. Muốn cái này chúng sinh đều minh bạch ta ý. Muốn kia cái gọi là cổ tiên thần thánh đều tan thành mây khói. Biến, chỉ có biến mới là cái này giữa thiên địa vĩnh hằng bất biến chí lý. Bảo thủ, bảo thủ, cuối cùng rồi sẽ bị thời đại bánh xe nghiền vỡ nát. Giống nhau các ngươi thánh địa, chỉ có thể nên đón trùng mặt kết cục. Phúc. Mây Tùng Tử rốt cuộc tiếp nhận không được ở như vậy xung kích, đột nhiên phun ra một ngụm tâm huyết. Cả người hể bại ngã xuống đất, ánh mắt bên trong quang mang triệt để ảm đạm đi. Hắn cả đời sở tu chi đạo, chỗ thủ chi tâm. Tại thời khắc này, triệt triệt để bị Hứa Niệm lấy không thể cãi lại hiện thực cùng bá đạo tuyệt luân ý chí, đánh nát. Nguyên lai, ta sai rồi. Sai đến không hợp tối thượng. Hắn tự lẩm bẩm. Tại cái này sinh mệnh trung mạn thời khắc, trên mặt lộ ra một tia thảm đạm mà giải thoát tiêu dung. Hắn dây rồi lấy từ trong ngực móc ra một viên cây châm lửa, run run rẩy rẩy mà đốt. Đô đốc chi đạo, có lẽ là đúng. Đi. Hắn đem trong tay ngọn lửa nhẹ nhàng ném về phía bên cạnh chồng chất kinh quyển. Ánh lửa gặp vật thì đốt, cấp tốc lan tràn ra. Đáng tiếc, bần đạo lại là không thấy được. Lâu quan đã đi, bần đạo cũng nên đi. Mây Tùng Tử nhắm mắt lại, ngã ngồi đang thiêu đốt hừng hực hỏa diễm bên trong, thân thể dần dần hóa thành tro tàn. Vị này lâu quan đạo môn vị cuối cùng lưu thủ người, lựa chọn lấy thân tuấn đạo, vì hắn trôi thủ vững cả đời đạo vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Hứa Niệm lặng lặng nhìn xem đây hết thảy, mà không biểu lộ. Hắn tôn trọng đối thủ lựa chọn, nhưng cái này cũng không hề sẽ cải biến hắn con đường. Hỏa diễm thôn phệ đại điện, tỏa ra hắn thâm thúy đôi mắt. Ma Huyên, Trấn Áp, ba đại thánh địa mới được biết tin tức, cùng quá khứ biết cuốn giao cùng một chỗ. Tiếp theo trong lòng hắn phát họa ra phức tạp hơn cửu châu tranh cảnh. Xem ra triệt để bình định thánh địa, không chỉ đơn giản là phiền phức kết thúc, tương phản còn đem là một cái khác phiền phức bắt đầu. Nhưng cái này cũng vẹn vẹn chỉ là phiền toái một chút thôi. Ngăn ta đạo giả, thần ma cũng giết. Hắn quay người, đi ra thiêu đốt đại điện. Trời chiều cũng lấy hừng hực liệt diễm ánh lửa, đem hắn bóng lưng nuốt hết. Nên kết thúc, trận này kéo dài đã lâu nhào kịch. Chương 27, đáy sông giấu đi mũi nhọn, vạn kiếm triều bái. Chương 27, đáy sông giấu đi mũi nhọn, vạn kiếm triều bái. Sắt thép cự thú ghé qua cao thiên mây trôi. Huyền song bên ngoài thì là phi tốc rút lui biển mây cùng sông núi. Từ tam thanh quan cùng bảy lưu thủ lão đạo một phen cãi lại về sau, đã lại là đi qua mấy ngày quan cảnh. Tính thất bên trong, Hứa Niệm ngồi xếp bằng, hai mắt hơi khép, khí tức kéo dài, nhắm mắt tu hành đồng thời, hắn cũng chưa hoàn toàn đắm chìm ở khiếu huyệt mở cùng chân khí vận chuyển. Một bộ phận tâm thần chính quanh quẩn tại kia gần đây biết được ma huyền bí văn phía trên, suy nghĩ như nước thủy triều, chậm rãi chạy xuôi không ngớt. Lâu Quan, Tu Di, Đại Hà, tại cái này ba đại thánh địa sơn môn phía dưới, lại còn chấn áp ba khu nguồn gốc từ tại cổ tiên niên đại ma huyền, Quy Khương, Yêu Ngục, Long Mộ. Cái này không thể nghi ngờ vì hắn sắp hoàn thành bình định Cửu Châu, thu hết hắn quyền tại trung ương sự tình, lại bằng thêm mấy phần biến số. Đến ký quá khứ vạn năm thời gian, thánh địa chi ác ở chỗ hắn vạn năm cố hóa, trở ngại nhân đạo, càng lại như là hút máu chi trùng, dòi trong xương, để cho người ta không trừ không được. Nhưng hắn phía sau chỗ gánh chịu chấn ma chi trách, nhưng lại quan hệ đến Cửu Châu an nguy, không thể tùy tiện coi nhẹ. Thánh địa mục nát, khí vận suy bại, tung không ta xuất thủ, hắn chấn áp chi lực cũng là tuế nguyệt làm hao mòn bên trong ngày càng sự suy thoái. Kế thừa hắn bị, tất gánh hắn nặng, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Đợi triệt để bình định hoàn vũ thời điểm, phần này trách nhiệm tự nhiên từ đại càn dốc hết sức gánh chịu, không cần người khác xen vào. Hứa Niệm cấu chỉ tại trên gối vô ý thức nhẹ nhàng đánh, ánh mắt thâm thúy tựa như phản chiếu lấy thiên hạ Cửu Châu. Bất quá theo kia lao đạo lời nói, ma huyên dựa vào địa mạch tiết điểm, lại có cổ tiên trận pháp lưu lại, ngày sau có thể chữa trị một hai. Mà thánh địa lấy võ đạo cao thủ cùng tông môn khí vận để duy trì trấn áp lâu dài, đại càn đồng dạng có thể bắt trước, thậm chí so hắn còn muốn làm càng tốt hơn. Chỉ là một tông một môn chi lực, cho dù là thánh địa lại có thể như thế nào, lại có thể nào sánh được triệt để đem Cửu Châu giữ tại lòng bàn tay, tập hợp vạn dân tâm độc, sơ bộ đi đến vận chiếu con đường thịnh thế vương triều. Trong con mắt của hắn tinh quang chớp động, ánh mắt nóng nhìn mà đi. Kia quận mình tại thần đều trên không, phun ra nuốt vào mênh mông quần quận tử khí quốc vận kim long hình tượng dần dần rõ ràng. Lấy lòng người khí vận làm cơ sở, hóa long mạch chi lực làm dẫn. Tại ma huyền tiết điểm phía trên, bố trí long khí huyệt mắt có thể đúc cựu đỉnh đặt trên đó, dẫn huy hoàng nhân đạo hưởng lưu, trấn áp hết thảy tà ma đồng thời, cũng có thể mượn hắn chi lực, luyện thành chín vị nhân đạo bảo khí. Lại thêm ngày sau nhật nguyệt tinh thần thần cấm thu nạp bao trùm Cửu Châu trên không. Như thế, có thể không lo. Thiên đầu vạn tự nơi này khắp dần dần bị Hứa Niệm trải bước thành hình, hóa thành một cái lưới lớn, đem tất cả mọi thứ bao dung. Vận triều chi khí vận vốn là bắt nguồn từ vạn dân chi tâm, là vì nhân đạo chi lực. Lấy nhân đạo chi lực chấn áp tà ma, này lên kia xuống, chính hợp thiên địa chí lý. Mà lại đợi ngày sau thánh thiên tử lúc thành, cửu không vũ giới bao trùm Cửu Châu. Tới lúc đó, Cửu Châu hết thảy đều ở thánh thiên tử nắm giữ bên trong, phàm có dị động, trong khoảnh khắc liền có thể biết được. Tiến tới, đem nó tiêu diệt tại chưa từng khởi thế thời điểm. Chỉ là, muốn làm được việc này không phải là chuyện dễ, còn cần đối Cửu Châu địa mạch triệt để thăm dò, vẽ ra Cửu Châu bản đồ địa hình. Bố trí đồng thời, càng phải nghĩ đến ngày sau như thế nào điều động vương triều khí vận chi lực, lại là có nhiều khó xử. Bất quá, Lâu Quan đạo đám kia lỗ mũi châu ngược lại là tinh thông đạo này, còn lại chưa từng tiến về hải ngoại người, có thể phế vật lợi dụng. Tống ứng tinh cùng giảng võ đường bên kia, cũng cần bắt đầu nghiên cứu. Các loại suy nghĩ nhao nhao hiện lên. Hứa Niệm tạm thời đem việc này dằn xuống đáy lòng. Vô luận như thế nào, đều là về sau muốn suy nghĩ, bắt đầu sự tình. Mà tại lập tức, hay còn có cuối cùng một khối chướng ngại vật, cần đem nó dịch chuyển khỏi. Vĩnh Châu, Đại Hà Kiếm Tông. Chậm rãi mở hai mắt ra, Hứa Niệm trong mắt lướt qua một tia lạnh lẽo hàn mang. Cái kia cách không đưa tới chiến thư, cùng trên đó cực kỳ phách lối ngôn ngữ, hắn nhưng là đến nay cũng không từng quên mất. Ngược lại là muốn sống tốt nhìn một cái. Người này thực lực, có thể hay không địch nổi trên cái kia phách lối khẩu khí. Vĩnh Châu, hồn hà trào lên. To lớn hòn đảo phía trên, tọa lạc lấy vạn năm truyền thừa Đại Hà Kiếm Tông. Cho dù trải qua rất nhiều biến cố, khả thi đến tận đây lúc hắn sơn môn vẫn như cũ mở rộng. Cổ lão thềm đá cuốn lượn mà lên, ẩn ẩn không có ở vân vụ lượn lờ dãy núi chỗ sâu. Chỉ là, so sánh với cùng ngày xưa kiếm khí ngút trời, đệ tử vãng lai không dứt cường thịnh cảnh tượng khác biệt. Thời khắc này Kiếm Tông sơn môn lộ ra dị thường và cũ kỹ, thậm chí lộ ra một cỗ quỷ dị tinh mịch. Chợt có gặp mấy cái thân mang tạp dịch phục sức hoặc ngoại môn đệ tử áo bào bóng người vội vàng mà qua, nhưng trên mặt lại đều mang theo khó mà che giấu sợ hãi cùng bất an. Đông nhiên có một trận gió núi thổi qua, cuốn lên vài miếng lá rụng, tăng thêm vắng lặng. Có rất ít người biết rõ, mấy ngày trước đó, ngay tại cái này Đại Hà Kiếm Tông sơn môn nhất chỗ sâu kiếm điện ở trong, một trận liên quan đến tông môn tương lai vận mệnh lựa chọn liền đã hạ màn kết thúc. Mấy ngày trước, không tính tiền bối, đã ở Lôi Châu thành bên ngoài bại vong tại kia đại cản đại đô đốc một đôi thiết quyền hạ. Từ Nam Hải Phật quốc ngàn vạn tăng chúng ăn chay niệm Phật cung cấp nuôi dưỡng mà ra 800 tinh nhuệ tăng binh đều bị cầm, trăm năm tích lũy một lần thành không, lại thêm Phật chuyển bị hủy, Tu Di Sơn tổ đỉnh trung tịch. Nam Cung Lạc sắc mặt trắng bệnh như giấy vàng, thậm chí bởi vì thanh âm quá kích động mà liên lụy đến vẫn như cũ chưa từng khép lại thương thế mà run rẩy kịch liệt. Hắn giang chống đỡ lấy thân thể, giữ vững tinh thần, đem mới vừa lấy được đủ để chấn động thiên hạ tin tức. Mỗi chữ mỗi câu cáo chi trước người vị kia khí tức bên đỉnh núi cao sừng sững, quanh thân kiếm ý cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất kiếm tông tiền bối, Vương Đông Lưu. Chỉ gặp đứng chắc tay, mặt hướng kiếm điện ở trong tổ sư bài vị. đưa lưng về phía đám người, thân hình thẳng tắp như kiếm. Trước đây không lâu, hắn mới lần theo tông môn bí ẩn, từ đáy sông chỗ kia cổ tiên tông môn Thiên Hà Kiếm Tông để mà trấn áp Ma Huyên Long Mộ tàn phá bí địa bên trong phá quan mà ra. Càng là mượn nhờ bên trong vô tận sát khí cùng còn sót lại lăng lệ kiếm ý, ma luyện một thân nhiều năm chưa có chỗ tiến kiếm đạo tu vi. Tại vô tận khổ sở bên trong, đem tự thân kiếm đạo tu vi cứ thế mà đẩy lên một cái trước nay chưa từng có đỉnh cao. Trong lúc giơ tay nhấc chân, ẩn ẩn có kiếm khí tự động diễn sinh, cắt chém chu vi hư không. Nguyên bản, hắn hăng hái, trong lòng càng là dâng lên một điểm khoái trăng rõ. Tự giác một thân kiếm thuật đã đạt đến hóa cảnh, chính là so với năm đó cổ kiếm tiên bên trong người nổi bật, đơn thuần kiếm đạo tu vi cũng không kém bao nhiêu. Thực lực như thế phía dưới, chỉ là một cái phàm tục võ phu thôi. Cho dù lần trước có bao nhiêu chói sáng chiến tích, có thể kia lại có thể như thế nào? Có thể ngăn cản dưới mắt chính mình mấy kiếm. Nhưng mà, lòng tin tràn đầy hắn vừa ra quan, liền nghe này không tính tịch diệt tin tức. Lập tức liền như là một đạo cửu thiên sấm sét, hung hăng đánh rất tại hắn vừa mới thành lập mà lên hùng tâm vạn trượng phía trên. Không tính người này hắn cũng có nghe thấy, là tại hắn về sau nhân tài mới nổi. Thiên tư vô song, huyền ép cửu châu 100 năm. Dưới mắt càng là ngưng tụ ra long tượng pháp thân, lại 800 tăng binh chi lực, hàng long phục hổ đại trận chi uy. Loại kia khí thế, liền hắn tự hỏi cũng muốn ngưng thần đối mặt. Mà lại, thắng bại khó liệu, nhiều nhất bất quá là cái 64 mà thôi. Liền như thế không tính đều bại, còn bị bại triệt để như vậy. Đổi lại chính mình, lại có thể ngăn lại hắn mấy quyền. Trong điện hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại có Nam Cung Lạc thô trọng tiếng thở dốc. Thổ sư, thật lâu qua đi, Nam Cung Lạc đánh vỡ yên tĩnh. Dường như trong lòng đã quyết định cái gì quyết tâm, đồng nhiên ngẩng đầu, ngóng nhìn mà đi. Trong mắt dâng lên một vòng hỏa diễm, mang theo không nói ra được quyết tuyệt, việc đã đến nước này, ta kiếm tông đoạn không thể lại đạo tu di vết xe đổ. Dưới mắt đại càn thiên mệnh chỗ, kia đại đô đốc Cửu Châu khí vận ra thân, mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Như thế tình huống phía dưới, lại đi ngạnh kháng, phía dưới nó trận chỉ có tông hủy người vòng một đường. Hắn đầu gối mềm nhũn, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất. Thanh âm nghẹn nào, luôn từ bi thiết, kia đại càn đại đô đốc mang quét sạch Cửu Châu chi thế mà đến, ý chí không phải tại một tông một phái, mà tại phá vỡ vạn cổ cách cục. Tại hắn trong mắt căn bản không có cái gì chính tà phân chia, tốt xấu có khác, thuận theo hắn mới có thể sống sót, nghịch phản hắn chỉ có một con đường chết. Đệ tử đã bí mật sàng chọn hạch tâm đệ tử hơn 100 người, chuẩn bị tàu nhanh, chỉ đợi tổ sư ra lệnh một tiếng, liền có thể trốn xa hải ngoại, là ta Đại Hà Kiếm Tông. Giữ lại một chút hy vọng sống a. Mời tổ sư lấy tông môn truyền thừa làm trọng. Một tiếng rơi, càng có bao nhiêu vang lên. Còn lại mấy vị đồng dạng thương thế không nhẹ riêng phần mình kiếm mạch chi chủ, cũng là nhao nhao quỳ rạp xuống đất, tiếng khóc khẩn cầu. Vương Đông Lưu chậm rãi xoay người, cặp kia sắc bén như kiếm đồng dạng hai con ngươi đảo qua quỷ dạng trên đất đám người. Kỳ thế hung liệt, càng có thể gặp trong mắt lửa giận lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ là lập tức hóa thành càng thêm thâm trầm mỏi mệt cùng. Không cam lòng, trốn. Nghĩ hắn Vương Đông Lưu cả đời tu kiếm, cầu chính là tâm ý thông suốt, thẳng tiến không lùi, quản chi trước đó từ rơi cực hải chi nguyên, trần phong bản thân. Nghĩ nhưng cũng không phải cái gì kéo dài hơi tàn, vì hiện nay tiết lộ, mà là đương thời đã không có thể làm hắn địch thủ tồn tại, bởi vì tịch mịch, cho nên lưu thân này đến hiện thế. Gây nên chính là muốn tìm được mạnh hơn đối thủ, đến ma luyện chính mình kiếm trong tay. Mà bây giờ người này đang ở trước mắt, hắn lại muốn trốn sao? Vương Đông Lưu chậm rãi lắc đầu, đây không phải là bản tính của hắn. Nhưng là, Nam Cung Lạc cũng nói đối với, đây không phải là một mình hắn sự tình, mà là quan hệ đến Đại Hà Kiếm Tông vạn năm kiếm mạch tổ tụ. Hắn ánh mắt chợt mà trở nên xa xăm, phản phất xuyên thấu cung điện, nhìn phía kia tuân trào không ngừng hồn hạ. Thôi được, hắn than nhẹ một tiếng. Thanh âm bên trong mang theo một tia khó nói lên lời vắng lặng, càng có ba phần không nói ra được dâng trào chiến ý các ngươi. Đi thôi. Thổ sư đột nhiên nghe lời ấy, Nam Cung Lạc bọn người ngạc nhiên ngẩng đầu, không dám tin. Mang lên tất cả hạch tâm hạt giống, mang lên Thiên Hà kiếm phổ bản thật, mang lên trấn vật dụng để cúng tế vật tinh hà liệt tốc kiếm. Giờ này khắc này, Vương Đông Lưu thanh âm chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ, lập tức ly khai, đi hải ngoại, tìm kiếm một chỗ không người biết được hòn đảo, mai danh nhận tích, dốc lòng tụ kiếm. Đại Hà chi danh cũng không muốn phục dụng. Ngày sau nếu có cơ duyên, lại đổ khôi phục. Vậy ngài, Nam Cung Lạc lập tức trong lòng siết chặt, vội vàng hỏi, ta. Vương Đông Lưu trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng kỳ dị tiêu dung. Duy gặp nụ cười kia bên trong, có thoải mái, có ngạo nghễ, càng có mấy phần quyết tuyệt điên cuồng. Ta, tự nhiên là muốn lưu lại. Hắn ánh mắt lần nữa nhìn về phía hồn hà chỗ sâu, ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén, bên trong hình như có thiên hà cuốn ngược, chiếu ra đầy trời sóng gợn lăn tăn kiếm khí. Ta Thiên Hà Kiếm Tông, nhận cổ tiên thiên hà kiếm phái truyền thừa mà sinh. Đã nhận hắn nhân, xứng nhận hắn quả. Trấn ma chi trách, mọi loại khó tử. Ngay gần đây, theo thiên địa nguyên khí thủy triều, sông kia đấy đã có tàn hồn khôi phục, vỡ bờ phong ấn, hết sức không an ổn. Lại không quản về sau như thế nào, phàm là ta Đại Hà Kiếm Tông còn tại một ngày, liền dùng không được những này yêu tà làm cản. Thú hổ. Hắn lời nói xoay chuyển, trong mắt chiến ý bốc lên. Ta cũng là rất nhớ tự mình lĩnh giáo một cái kia có thể để cho không tính đều nuốt hận về tịch diệt người trẻ tuổi. Hắn võ đạo, lại đến tột cùng đi tới loại nào tình trạng. Thổ sư. Tuyệt đối không thể. Nam Cung Lạc đầy mắt kinh hãi, còn muốn lại quên. Cút. Duy nghe Vương Đông Lưu một tiếng gầm thét. Chan chê kiếm ý nếu như phong ba sóng dữ quét sạch mà xuống, trong nháy mắt đem Nam Cung Lạc bọn người tung bay ra ngoài, trùng điệp ngã tại cửa điện bên ngoài. Còn dám nhiều lời, đừng trách bản tọa dưới kiếm vô tình. Nam Cung Lạc bọn người dãy rủa đứng dậy, nhìn qua trong điện kia một thân kiếm cốt ngạo ý lẫm liệt thân ảnh, trong lòng biết lại quên vô dụng. Kiếm tông tổ sư tính tình, vậy cũng là một mạch tương thừa với mình. ngoại trừ kiếm trong tay. Ai có thể đem bọn hắn thuyết phục, lại có ai dám tiến lên thuyết phục? Đệ tử, lĩnh mệnh. Ngoài điện, Nam Cung nhìn xem đạo thân ảnh kia, trong mắt rưng rưng nước mắt giật đầu. Lấy đầu đụng địa, phát ra tiếng vang nặng nề, hắn dư trưởng lão cũng là cực kỳ bi ai lễ bái. Tiếp theo, cố nén trong lòng vạn phần bi thống cùng không bỏ, Nam Cung Lạc bọn người cấp tốc hành động. Thu dọn truyền thừa, triệu tập đệ tử, không dám có một lát trì hoãn. Khi màn đêm buông xuống, mấy đạo không đang chú ý kiếm quang tinh hỏa, như là lưu hình lặng yên bạch phá bầu trời đêm. Lôi cuốn lấy Đại Hà Kiếm Tông sau cùng hy vọng, hướng phía Minh Mông Hải ngoại phương hướng mau chóng đuổi theo, rất nhanh liền biến mất ở đường chân trời cuối cùng. Đệ tử còn lại cũng là nhận được tin tức, tản mát mà đi. Lớn như vậy sân môn, qua trong giây lát liền trở nên một mảnh trống trải, tĩnh mịch. Chỉ còn lại Vương Đông Lưu độc lập Vu Phong đỉnh, tay áo tại phần Phật gió núi bên trong phất phới, tựa như một tôn tiên cổ bất biến tượng đá. Hắn nhìn qua hậu bối đệ tử nhóm biến mất phương hướng, thật lâu đứng lặng, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Thẳng đến cuối cùng một sợi kiếm quang cũng triệt để biến mất tại dưới bóng đêm, hắn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía kia tại dưới ánh trăng lao nhanh gào thét hồn hạ. Đều đi, đi cũng tốt. Tránh khỏi lưu lại bản tọa còn muốn bó tay bó chân, không thể hoàn toàn buông ra. Thân hình hắn nhoáng một cái, như là như quỷ mị thuấn di trên bầu trời hồn hạ. Một viên xưa cũ, trên biết thiên hà hai cái cổ lao chữa triện lệnh bài chống rông từ hắn trong tay áo bay ra, hành ý trên bầu trời đại hạ. Chân khí rung động, một cỗ vô hình ba động lấy kia lệnh bài làm trung tâm, như là đầu nhập mặt nước cục đá, dập dờn mở vòng vòng gợn sóng, xâm nhập phía dưới đục chọc hà trong nước. Ầm ầm, bình tĩnh mặt sông đống nhiên nổ tung, nước sông phảng phất bị một đôi vô hình cự thủ đống nhiên hướng hai bên đẩy ra, bộc lộ ra lòng sông. Mà tại Vông Đông Lưu nhìn chăm chú phía dưới, nguyên bản lòng sông vị trí đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vô cùng, sâu không thấy đáy đen như mực vòng xoáy. Một khi xuất hiện, liền bắt đầu điên cuồng xoay tròn, phát ra ngột ngạt như lôi oanh minh. Tại kia vô tận hắc ám chỗ sâu, trong mơ hồ có thể nhìn thấy vô số vạn mèo dữ tợn màu đen thú ảnh đang điên cuồng dãy rủa, gào thét. Tiếp theo, tản mát ra đủ để đông kết linh hồn lạnh lạnh hàn ý. Phía dưới, phản phất tính cả cái này một mảnh thế gian nhất tuyệt vọng mộ địa mộ. Mà tại đây hết thảy chính giữa, tại kia ngàn vạn thú ảnh xung kích phía dưới, một thanh hiện đầy vết gì, thân kiếm không trọn vẹn hơn phân nửa xưa cũ kiếm đá, chính tính tính lơ lửng ở nơi đó. Kiếm đá phía trên, tản mát ra nhàn nhạt yếu ớt lại dị thường cứng cỏi thanh được vầng sáng, chất vật chống cự lại đến từ xung quanh bốn phương tám hướng ma khí ăn mòn, trấn áp phương này kinh khủng ma vực. Thiên Hà trấn ma kiếm. Vương Đông Lưu trong mắt lóe lên một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy cực nóng. Năm đó Thiên Hà Kiếm Tông sưu tập Cửu Châu linh tài, luyện chế mà ra trấn ma chi vật, mặc dù trải qua vô số tuế nguyệt, nhưng như cũ bất hủ, bất hủ. Quá khứ ta Đại Hà Kiếm Tông mấy lần luyện hóa đều bởi vì thiên địa nguyên khí nguyên cớ thất bại trong gang tấc, bây giờ rốt cục chờ đến thời cơ, nhưng lại là như vậy một cái chẳng diện. Làm thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Thần sắc hắn bên trong lộ ra một vòng cảm hoài, hình như có bao nhiêu than thở. Nhưng sau một khắc, trong mắt tinh quang mãnh liệt bắn, lại không nửa phần vẻ do dự. Như là thiêu thân lao đầu vào lửa, thả người nhảy lên, vào kia thôn phệ hết thảy quang minh đen như mực vòng xoáy bên trong. Ông phản phất là cảm nhận được hắn đến. Trôi này tàn phá kiếm đá đột nhiên kịch liệt rung động, thanh được vầng sáng tăng gọn. Toàn bộ đáy sông vòng xoáy tốc độ xoay tròn đột nhiên tăng nhanh không chỉ gấp 10 lần. Một cố khó mà hình dung, phản phất muốn đem này phương Đông Thiên địa đều sông phá mênh mông quần quần kiếm ý, lôi cuốn lấy vô biên vô tận tà ma sát khí, đột nhiên từ vòng xoáy chỗ sâu điên cuồng ngập ủ, kéo lên. Như hóa trường long, gào thét mà lên. Mênh mông quần quần uy thế quét sạch phía dưới. Chỉ gặp phương viên mấy chục dặm bên trong, tất cả tôm cá trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, nổi lên mặt nước. Liên liên hai bên bờ núi đá cũng bắt đầu sinh ra kịch liệt rung động, tiến tới băng liệt. Ngay tại cỗ lực lượng này sắp kéo lên đến đỉnh điểm sát na, ngoài mấy trăm dặm không trung, phi hạm tinh thất bên trong, nhắm mắt dưỡng thần hứa niệm đống nhiên mở hai mắt ra. Hai đạo như là như thực chất tinh quang nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt xuyên thủng bách quang, nhìn thẳng Vĩnh Châu hồn hà phương hướng. Ừm, cố kiếm ý này, hào hào lăng lệ, mà lại ở trong đó, lại còn xen lẫn như thế thuần túy mà tà dị ma khí. Trên mặt của hắn lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành hứng thú nồng hậu. Xem ra cái này ứng cũng là vị kia cho ta hạ chiến thư người một cái thăm dò rồi. Nhất niệm tỏa ra, Hứa Niệm đống nhiên đứng dậy, bước ra một bước, sau một khắc đã đi vào phi hạm đầu tàu. Phía trước nơi nào? Hắn trầm giọng hỏi. Hồi bẩm đại đô đốc, đã tới Vĩnh Châu địa giới. Phía trước trăm dặm, hồn hà trung tâm đảo, chính là Đại Hà Kiếm Tông sơn một chỗ. Trúc Linh Lung sớm đã chờ ở đây, cấp tốc trả lời. Tốt. Hứa Niệm nét miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, hết tốc độ tiến về phía trước. Bản đô đốc cũng phải hảo hảo nhìn một cái nhìn, cái này Đại Hà Kiếm Tông sau cùng dãy rủa, lại có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió hoa. Không lâu sau đó, hồn hà đáy sông, kia đen như mực vòng xoáy bên trong, đột nhiên kiếm bạo phát ra một đạo xuyên qua thiên địa sáng chói kiếm quang. Kiếm quang sông lên tận trời, xuyên qua trời cao. Kỳ thế chi thịnh, lại dẫn tới quanh mình ngàn dặm bên trong, tất cả lây dính kim thiết chi khí binh khí, đồ vật, vô luận phàm là binh lợi khí, vẫn là chôn sâu dưới mặt đất cổ kiếm tàn tiến, tất cả đều phát ra ông ông tiếng rung. Mũi kiếm chỉ phía xa hồn hà phương hướng, phản phất tại hướng bọn chúng quân vương quỳ bái. Vạn kiếm triều bái. Tiếp theo, chỉ thấy một thân ảnh tắm rửa tại vô tận kiếm quang bên trong, chậm rãi từ cái này phương đen như mực vòng xoáy bên trong thăng phủ mà lên. Đúng vào lúc này, một đạo to lớn vô song màu đen bóng ma, như là tuần thú thiên địa thần chỉ, giáng lâm nơi này ở giữa sôi trào thiên địa bên trong. Phi hạm đã tới, càng có một cỗ oanh oanh liệt liệt, bá đạo vô song tinh thần ý niệm nhét đầy nơi đây. Bất quá trong chốc lát, hai cỗ hoàn toàn khác biệt, nhưng lại bá đạo giống vậy tuyệt luân khí tức, dễ dàng cho mảnh này dậy sóng trên đại hà ở bang đụng nhau. Chương 28, tuyệt đỉnh chi chiến, thánh địa cuối cùng vòng. Chương 28, tuyệt đỉnh chi chiến, thánh địa cuối cùng vong hồn hà phía trên, phong vân quấy động. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt kinh khủng khí tức, lấy tràn trề chi thế tại trên bầu trời ầm vang đụng nhau. Giống nhau hai viên vô hình tinh thần ở đây phương thiên khuyết giao hội, trong nháy mắt liền dẫn nổ phương viên trăm dặm ở giữa thiên địa nguyên khí. Nguyên bản tuôn trào không ngừng nước sông bị cỗ này khí cơ quái nhấc lên trăm trượng phong ba, cuốn ngược hướng bầu trời thời điểm, nhưng lại bị lực lượng vô hình nghiền nát thành đầy trời hơi nước. Tiếp theo, tại dưới ánh mặt trời chết xạ ra một mảnh chói lọi ánh sáng cầu vồng. Phi hạm lơ lửng tại cao ngàn trượng không, thân hạm phía trên chạy xuôi nhàn nhạt chân khí bừng sáng, hình thành một tầng trong suốt lồng ánh sáng, chống cự lấy phía dưới kia hỗn loạn mà cuồng bạo năng lượng xung kích. Có thể dù là như thế, chiếc này từ hội tụ đại càn vô số thiên tài, vận dụng vô số thợ khéo tâm huyết đúc thành sắt thép cự hạm, vào giờ phút này kiếm cũng giống như báo tố bên trong thuyền cô độc, không ngừng lay động, như có lật út nguy hiểm. Đầu tàu, Hứa Niệm đứng chắc tay, màu đen áo bào bị khí thế đối sông mà khuấy động khí lưu thổi đến bay phất phới, vẫn như cũng một mảnh lạnh nhạt thần sắc phía trên, chậm chậm ánh mắt bình tĩnh rơi vào tại phía dưới. Cái kia tắm rửa tại ngàn vạn kiếm quang bên trong, chậm rãi bay lên thân ảnh bên trên. Vương Đông Lưu, dưới mắt hắn, cùng mấy ngày trước Nam Cung Lạc bọn người thấy cô tịch tịch mình hoàn toàn khác biệt. Một đầu xám trắng tóc dài không gió mà bay, mỗi một cây sợi tóc đều phảng phất ẩn chứa sắc bén kiếm khí, bay múa phiêu tán bên trong, cắt chém hư không, tỏ khắp loạn lưu. Hai con mắt của hắn không còn là một mảnh trải qua vô số tuế nguyệt tăng thương, mà là rào rạt thiêu đốt lên hai đoàn sáng chói đến cực điểm kiếm mang. Sắc bén đã đến, phảng phất có thể xuyên thủng cửu thiên thập địa. Mà chuôi này bị hắn từ đáy sông vòng xoáy bên trong mang ra tàn phá kiếm đá, hiện tại chính lơ lửng tại bên người của hắn. Trên thân kiếm, vết dị giết hết, lộ ra xưa cũ mà thương mang bằng đá đường vân. Từng đạo đạo huyền ảo, như là thiên hà rong chơi đường vân trên thân kiếm sáng tối chập chờn. Một cỗ lâu đời, mênh mông, phản phất đến từ mênh mông tinh không phía trên mênh mông quần quần kiếm ý, lấy kiếm đá làm trung tâm, ở vang tràn ngập ra. Thẳng giống như là trong kiếm độc nhất vô nhị hoàng giả, khiến cho phía dưới đại địa, thậm chí càng xa xôi chỗ vô số binh khí cùng nhau bái phục. Vạn kiếm triều bái. Như thế dị tượng, đã tuyệt không phải là đơn giản một câu võ đạo tu vi liền có thể giải thích thông. Càng giống là một loại trao đổi thiên địa pháp tắc, làm thay kim thiết sát phạt quyền hành kinh khủng ý chí cụ tượng hóa. Thật mạnh kiếm ý, tốt thuần túy lại mênh mông sát phạt chi khí. Hứa Niệm trong mắt tinh quang lóe lên, như thế xương đạo đồng thời. Trong lòng chiến ý bỗng nhiên bừng bừng phấn chấn mà lên. Từ hắn đến nhập võ đạo tu hành đến nay, gặp đối thủ rất nhiều. Trong đó, cũng không thiếu có không tính như vậy cưỡng ép mượn nhờ ngoại lực mà ngắn ngủi chạm đến tầm thứ cao hơn hung hãn võ phu. Uy mãnh không đúc, kim cương hàn ma. Mà nếu cùng trước mắt cái này Vong Đông Lưu, đem tự thân sở tu chi kiếm đạo quán triệt đến cực hạn, thậm chí có thể dùng tâm thần cấu kết trong tay cổ tiên đồ vật, dẫn động tiên địa dị tượng, càng là gần như muốn lấy thân năm nói. Nhân vật lại là đầu một lần gặp. Đại Càn đại đô đốc. Vong Đông Lưu thanh âm vang lên, không thấy mục nát vẻ giàn mua. Ngược lại giống nhau cùng sắt thép giao nhau, vang dội ken ken đồng thời, càng mang theo một cỗ chặt đứt hết thể sắc bén. Ngươi làm việc gần ma, khốc liệt vô cùng, liên tiếp phá vỡ Cựu Châu lâu đời thánh địa truyền thừa, bây giờ càng là hùng hổ dọa người, muốn vong ta kiếm tông vạn năm truyền thừa. Như thế biết ắt, ai có thể nhẫn gặp. Hôm nay, ta Vong Đông Lưu lợi dụng cái này giang hà vạn cổ kiếm ý, cùng ngươi luận cái cao thấp. Lời con chưa dứt, hắn bên cạnh thân trôi này xưa cũ kiếm đá, liền bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa kiếm minh. Ông, tranh tranh thanh âm hóa thành tính thực chất song âm, quét ngang mà ra. Duy gặp phía dưới lao nhanh hồn hà mặt nước trong nháy mắt bị vớt lên, ngay sau đó lại ầm vang nổ tung, vô số hơi nước bốc hơi lên, hóa thành hoàn toàn mông lung hơi nước. Nơi xa ngắm nhìn phi hạm đều chấn động mạnh, thân hạm bừng sáng kịch liệt lấp lóe. Nam Ly Tử, Vân Thiên Triệt các loại xa xa quan chiến người, lúc này càng là sắc mặt đại biến. Chỉ cảm thấy có một cỗ vô song phong duệ chi khí đâm thẳng thần hồn, trực khiếu bọn hắn tâm thần kịch chấn, khí huyết sôi trào. Thật là đáng sợ kiếm ý. Vẹn vẹn thanh âm mà thôi, liền có thể có như thế bi lực. Nam Cung Lạc La thất thanh, trong mắt đã có kinh hãi, cũng có một vẻ hơi không thể trang ngạo nhưng. Cái này mới là hắn bôi kiếm tu tuyệt đỉnh cao nhân phong thái. Chính là đáng tiếc, không phải tự mình lao tổ, cùng mình quan hệ không lớn. Thối lui ở ngoài ngàn dặm. Hứa Niệm thanh âm nhàn nhạt rõ ràng truyền vào phi hạm bên trong. Trúc Linh Lung bọn người không dám thất lễ, lập tức điều khiển phi hạm cấp tốc hiệu lệnh rút quân. Bọn hắn hôm nay minh bạch, hôm nay không thể so với trước kia. Thời khắc này Vong Đông Lưu cũng không phải ngày xưa không tính. Hắn cùng đại đô đốc hai vị này nhân gian võ đạo tuyệt cường giả ở giữa chiến đấu, đã không phải là bọn hắn những này bất quá sơ thành nửa bước nhân tiên, chính là về phần còn tại nhân tiên kiếp quan trước bồi hồi người có khả năng gần cự ly quan sát, dò xét. Hơi không cẩn thận, đó chính là hạ hủy người vong hạ tràng. Không có ngoại lệ. Chưa từng quá nhiều để ý sau lưng sự tình. Chỉ tùy ý căn dặn một câu về sau, Hứa Niệm liền đem ánh mắt lại lần nữa tập trung tại cách đó không xa thân ảnh phía trên. Kia tràn ngập tại phía chân trời tiếng kiếm reo đơn giản muốn đem người thần hồn cắt chém thành ngàn vạn điểm mảnh vỡ, không thấu đáo toàn hình. Nhưng khi chạm tới Hứa Niệm lúc, lại chỉ gặp tọa trấn với hắn thức hải bên trong. Kia một đầu từ trường hà phía trên quá khứ di đà pháp thân kim quang hơi phun, liền đem đây hết thảy lặng yên trừ khử tại vô hình. Bớt nói nhiều lời, Hứa Niệm ngữ khí bình thản, bước ra một bước, dưới chân hư không dập dờn mở vòng vòng gợn sóng. Bất quá là được làm vua thua làm giặc thôi, lấy ở đâu nhiều như vậy mũ miệng đường hoàng. Nhẹ nói một câu, hắn chậm rãi hướng về phía trước đạp không mà đi, cũng chưa từng kêu gọi tổng ứng tinh bọn người, vận dụng phi hạm phía trên diệt tinh nỏ những cái kia đều là đối phó kẻ yếu thủ đoạn. Đối mặt đến trước mắt Vong Đông Lưu thực lực như vậy đáng giá tôn kính đối thủ, chỉ có lấy xuyên qua tự thân tuyệt cường tâm niệm võ đạo chi quyền, cho hắn triệt để nhất bại vong. Như thế mới là đối hắn lớn nhất tôn trọng. Chính hợp ý ta. Vương Đông Lưu hét dài một tiếng, thả người mà bọn. Giờ khắc này, người cùng kiếm phảng phất triệt để tương dung, hướng về phía trước nhảy ra đồng thời, hắn lấy tay nắm chặt chuôi này xưa cũ kiếm đá. Trong chốc lát, liền có nghìn vạn đạo kiếm quang từ hắn thể nội bắn ra mà ra, thoáng qua liền đem nó cả người đều phụ lên thành một tôn hoàn toàn do thuần túy kiếm khí cấu trúc mà thành người ánh sáng. Kiếm thứ nhất, chạm phong trần. Nương theo lấy ầm vang tiếng ầm vang vang, Vương Đông Lưu một kiếm vung ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, đây chính là thường thường không có gì lạ một kiếm, không có kinh thiên động địa thanh thế, càng không có chói lọi quang hoa chói mắt. Nhưng mà, tại cái này một kiếm chém ra sát na, Hứa Niệm lại đột nhiên phát giác được quanh thân siết chặt. Phản phất là bị vô số đầu vô hình sợi tơ chăm chú quấn quanh trói buộc, cùng cái này phương thiên địa gian liên hệ đều bị cứ thế mà chặt đứt. Thậm chí ngay cả thể nội vận chuyển chân khí đều xuất hiện một tia vướng hữu, chặt đứt trong ngoài, ngăn cách thiên địa. Rõ ràng, đây cũng không phải là lực lượng phương diện công kích, mà là trực chỉ pháp tắc phương diện chặt đứt. Có chút ý tứ. Hứa Niệm trong mắt dị sắc càng đậm. Thân hình hắn cũng lùi, quanh thân hơn trăm chỗ khiếu huyệt cùng nhau chấn động quanh mình, thân thần lấp lánh. Vâng. Bàng bạc bên ngông khí huyết chi lực xen lẫn cường thịnh chân khí, như là núi lửa bộc phát từ trong cơ thể nổ phun ra ngoài, đột nhiên hóa thành một đạo cô đọng đến cực điểm màu vàng dòng khói báo động, phóng lên tận trời. Tiếp theo lấy một loại cực kỳ ngang ngược phương thức xông phá kia vô hình trói buộc, tránh thoát cùng giữa thiên địa ngăn cách. Cùng lúc đó, Hứa Niệm năm ngón tay bắt ấn, một quyền đảo ra. Cũng không phải là hỗn độn kiếp, cũng không phải cái khác chi quyền ấn, mà là không có chút nào loẹt loẹt một quyền, hoàn toàn từ thuần túy đến cực hạn lực lượng châu ngưng tụ mà thành một quyền. Lấy lực phá xảo, quyền phong lướt qua, thư không phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Từng đạo đen như mực khe hở tựa như tia chớp tốc độ ánh sáng lan tràn ra. Ken, quyền cung kiếm tại giữa không trung ầm vang chạm vào nhau. Lần này không có bạo tạc, không có sóng xung kích, phản phất hết thể lực lượng đều bị áp xúc tại một cái kia đốt. Sau một khắc, Vương Đông Lưu kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình rút lui mấy bước. Vô số kiếm quang bị ma diện, một lần nữa lộ ra thân hình. Chỉ gặp hắn cầm kiếm cánh tay run nhẹ nhẹ, trôi này xưa cũ kiếm đá cũng là phát ra một tiếng gào thét. Mà so với hắn động tĩnh, Hứa Niệm lại chỉ là thân hình lay nhẹ. Tiếp theo, liền phát giác được có một cỗ sắc bén đến cực điểm, bên ngông quần quận đến cực điểm kiếm khí xuyên thấu qua quyền phòng, xâm nhập thể nội, ý đồ muốn chém đứt kinh mạch của hắn, mà diệt hắn khí huyết. Quả nhiên không hổ là một đời kiếm thủ, hảo hảo lăng lệ kiếm khí. Hứa Niệm suy tư trong lòng chuyển động, nhẹ nhàng tán thưởng một tiếng. Hỗn độn kiếp khí từ trong cơ thể nội lưu chuyển, qua trong giây lát liền đem kia từng sợi xâm nhập kiếm khí ma diệt, tan rã. Kiếm thứ hai, đoạn luân hồi. Một kiếm bị thương, chưa từng lập công. Nhưng mà Vương Đông Lưu trong mắt không thấy mảy may xu hướng suy tàn, ngược lại giống như là càng kích thích lên hắn tràn đầy chiến ý, còn không đợi thân hình triệt để ổn định, kiếm thứ hai liền đã điên cuồng cũng giống như chém ra. Một kiếm này, vô hình vô chất, cũng không phải là chém về phía Hứa Niệm thân, mà là trực tiếp chém về phía hắn tinh thần, hắn thần hồn. Tại kiếm quang bên trong, phản phất toàn điều này cọ rửa thiên địa, gột rửa hết thể đại phá diệt, đại khủng bố một trong mênh mông quần quần thiên hà chi ý. Tựa hồ muốn Hứa Niệm từ cái này giữa trần thế triệt để rửa sạch đi. Tâm thần công kích, ngươi lại là tìm nhầm người, này tại ta hoàn toàn không có dùng. Hứa Niệm nhẹ nói một tiếng, trong thần sắc hiện ra mấy phần ý cười. Nếu là khi lấy được quá khứ Di Đà Kinh trước đó, đối mặt bực này quỷ dị công kích, hắn có lẽ còn muốn phí chút sức lực. Nhưng bây giờ, trong thức hải, đi qua Di Đà pháp thân đống nhiên mở hai mắt ra, miệng tụng chân ngôn. Ông, vô hình phật quang từ Hứa Niệm thể nội nở rộ mà ra, trang nghiêm, thần thánh, vạn kiếp bất diệt. Kia chém về phía tâm thần, vô hình vô chất kiếm quang vừa mới tiếp xúc đến phật quang, tựa như cùng băng tuyết gặp liệt dương, trong nháy mắt tan rã, thậm chí chưa thể gây nên mảy may gợn sóng. Cái gì? Vương Đông Lưu sắc mặt kỳ biến. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình kia ẩn chứa suốt đời kiếm ý tinh hoa, thậm chí chạm tới một lần thiên hà chân ý chí cường một kiếm. Vậy mà, liền bị dễ dàng như thế hóa giải. Kiếm của ngươi, quá yếu. Hứa Niệm lắc đầu khẽ nói. Lời nói như là ma chú, vang vọng tại Vương Đông Lưu trong lòng. Mà liền tại dạng này trong tích tắc. Thừa dịp Vương Đông Lưu tâm thần thất thủ một lát, Hứa Niệm thân hình bạo khởi. Chân đạp nguyên tử thần quang, tốc độ nhanh đến cực hạn. Cơ hội chính là Tuấn Di xuất hiện tại Vương Đông Lưu trước mặt. Vẫn như cũng là một quyền. Nhưng mà cái này một quyền lại dung hợp hắn giờ phút này có khả năng vận dụng toàn bộ lực lượng. 900 khiếu huyệt cùng băng lên, hỗn độn kiếp khí, lực lượng nguyên tử, bàng bạc khí huyết, sáng chói tinh thần ý chí. Tất cả giờ phút này đều hội tụ ở cái này một quyền bên trong. Quyền phong phía trên không còn là đơn nhất hỏa diễm hoặc thủy quang, mà là bày biện ra một loại hỗn độn độn, phản phất có thể thôn vệ hết thảy quang mang u ám màu sắc. Trong đó ẩn ẩn có xanh trắng điện quang lấp lóe, lại có xích kim hỏa diễm nhảy vọt, càng có màu xám hơi nước tràn ngập. Cái này một quyền, phản phất ẩn chứa tựa như muốn khai thiên tích địa, kết thúc vạn vật kinh khủng uy năng. Không được. Vương Đông Lưu vãi cả linh hồn, đột nhiên kinh a một câu. Từ xưa đến nay, hắn đến đều không có chưa cảm nhận được qua khủng bố như thế quyền ý. Tại kia một quyền trước mặt, hắn cảm giác chính mình phảng phất thành nộ hải cuồng đảo bên trong một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể bị triệt để lút, nghiền nát. Kết quả là, hắn điên cuồng thôi động thể nội tất cả lực lượng, đều rót vào trong chuôi này tàn phá kiếm đá bên trong. Thiên hạ, đảo ngược. Hắn phát ra đời này mãnh liệt nhất gầm lên giận dữ. Cùng lúc đó, trong tay kiếm đá càng là bộc phát ra trước nay chưa từng có sáng chói quang mang, không còn là thanh được, mà là hóa thành thuần túy. Phản phất có thể chạm phá hết thể màu bạc kim. Trên thân kiếm, kia cổ lão đường vân đều sáng lên, phản phất xuống lại. Một cỗ nghịch chuyển càn khôn, phá diệt vạn pháp mênh mông kiếm ý phóng lên tận trời, nên hướng Hứa Niệm kia hủy thiên diệt địa một quyền. Đây là hắn mượn nhờ kiếm Trảm Long Mộ tàn hồn cùng trôi này cổ thiên sông kiếm tông để lại kiếm đá, tiến tới lĩnh ngộ ra mạnh nhất một thức. Càng là hắn đánh cược hết thảy một kích cuối cùng. Oanh! Không cách nào dùng tiếng nói hình dung va chạm phát sinh. Toàn bộ thiên địa, tại thời khắc này phảng phất đều đã mất đi sắc thái, đã mất đi thanh âm. Thời gian cùng không gian khái niệm đều trở nên mơ hồ không rõ. Chỉ có quyền kia cùng kiếm giao kích khu vực hạch tâm, bạo phát ra một đoàn so mặt trời còn chói mắt hơn mấy lần quang mang. Minh diệt hết thảy, gọi người không nhìn thấy chút điểm quang ảnh. Mà tại quang mang qua đi, thì là cực hạn hắc ám, phản phất liền hết thảy tia sáng đều bị thôn vệ. Ngay sau đó, mới có kinh khủng cơn báo năng lượng như là diệt thế hải khiếu, gào thét hướng về xung quanh bốn phương tám hướng điên cuồng của tới. Giang giác, giang giác, giang giác. Phi hạm chân khí vòng bảo hộ tại cái này cơn báo năng lượng trước mặt, như là giấy, trong nháy mắt hiện đầy vết rách, phát ra chói tai thanh âm tiếng cảnh báo. Nhanh, toàn lực hiệu lệnh rút quân. Trúc Linh Lung sắc mặt đổi biến, đội vàng hạ lệnh. Phía dưới, Nam Ly Tử bọn người cũng là mặt không còn chút máu, tâm thần đều hoảng. Nhao nhao đem tự thân chân khí không cần tiền cũng giống như quan chú đến phi hạm dung lô bên trong, hóa thành kia chống cự thủy triều vòng bảo hộ. Phía dưới hồn hạ, thời khắc này nước sông sớm đã ngăn nước, lộ ra khô héo lòng sông. Vô số tôm cá bị kia dư ba đảo qua, lập tức huyết nhục trừ khử, hóa thành một mảnh bạch cốt. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là vĩnh hằng. Cơn bão năng lượng dần dần lắng lại, giữa thiên địa quang mang lần nữa khôi phục. Phi hạm phía trên, chưa tỉnh hồn đám người vội vàng nhìn về phía trung tâm chiến trường. Duy gặp Hứa Niệm vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung bên trong, chỉ là màu đen áo bào xuất hiện mấy chỗ tổn hại, góc miệng. Vậy mà treo một vòng mắt trần có thể thấy nhàn nhạt vết máu. Hắn thụ thương, tự hành chống đi thế đến nay, quét ngang hết thể địch. Liên tiếp bại giang hồ, thế ra, thánh địa bao nhiêu cao thủ, thậm chí liên tục diệt giết cổ lao thần linh cũng không từng chịu sáng tạo hắn. Vậy mà tại một trận chiến này bên trong, thụ thương. Nam Ly Tử bọn người trong lòng chấn động mãnh liệt, nhìn về phía dưới, cấp thiết muốn tìm Vong Đông Lưu thân ảnh. Nhưng mà, không trung sớm đã không có vật gì, chỉ có một thanh tàn phá kiếm đá, mũi kiếm hướng xuống. Nghiêng nghiêng cắm ở khô cạn lòng sông trung tâm nhất. Trên thân kiếm quang mang ảm đạm, hiện đầy vết rách, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn tan nát. Mà tại kiếm đá bên cạnh, chỉ có một bãi hình người cho tàn, theo gió nhẹ, chậm rãi phiêu tán. Vương Đông Lưu, hình thần câu diện. Hứa Niệm đưa tay, nhẹ nhàng lau đi vết máu ở khóe miệng. Cảm thụ được thể nội vẫn tại tứ ngược lưu lại kiếm khí, trong mắt nhưng không có chút nào tức giận, ngược lại lộ ra một tia thoải mái cùng thỏa mãn. Tốt một cái Vương Đông Lưu, tốt một cái thiên hà đảo ngược. Một trận chiến này, mặc dù hiểm, bất quá, nhưng cũng để hắn đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Càng làm cho Hứa Niệm đối với mình thực lực trước mắt cực hạn có một cái cực kỳ rõ ràng nhận biết. Cổ tiên không ra, có thể hoành ép cửu châu hết thể địch. Cách không hư bắt, trôi này cắm trên mặt đất tàn kiếm liền phát ra một tiếng rên rỉ. Tiếp theo hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào hắn trong tay. Vào tay lạnh bước, trong đó ẩn chứa kiếm ý cùng ma khí sớm đã tại vừa rồi trong đụng chạm tiêu tán hầu như không còn, chỉ còn lại bản chất nhất kỳ dị vật liệu đá. Ngược lại là một khối tài liệu không tệ. Hứa Niệm ước lượng một cái, tiện tay đem nó thu nhập trong tay áo. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua trước mắt cái này một mảnh hỗn độn thiên địa, cùng càng phương xa tòa kia chống rỗng đại hà kiếm tông sân môn. Trong thần sắc hiện lên một tia mắt thường không thể gặp hài lòng. Đến tận đây, sáu đại thánh địa, lâu quan trốn xa, kiếm tông chạy, những người còn lại đều diệt. Kể từ đó, hắn lần này tuần sát cửu châu nhiệm vụ cũng đã xem như hoàn thành hơn phân nửa. Truyền lệnh trở về thần đều. Cuối cùng quét mắt một vòng dần dần bị từ đằng xa sông cuốn tới sóng nước nuốt hết vừa bụi chi địa. Hứa Niệm thả người rơi vào phi hạm phía trên, không vui không buồn, lạnh nhạt một câu. Càn quét thánh địa không phải trọng điểm, bất quá mới là vừa mới bắt đầu thôi. Nhìn xem trên mặt vô tận kính sợ nên đón mà đến đám người, hắn tầm mắt có chút một đạm. Trong tầm mắt hiện ra liên tiếp văn tự. Đặt thành thành cửu, cửu châu năm chắc chương 29, sơn hà cửu đỉnh, bá vương khấu đầu chương 29, sơn hà cửu đỉnh, bá vương khấu đầu hoàn mỹ nhân sinh cần so sánh, duy chỉ dùng địch nhân suy bại phụ trợ mà ra thắng lợi chi hoa, mới có thể mở ra càng thêm tiểu diễm đặt thành thành cửu, cửu châu chỗ lẫn, phá vỡ cách cục, thánh địa kẻ hủy diệt ngươi chấm dứt mạnh chi tư, quét ngang sáu đại thánh địa, phá vỡ cửu châu từ xưa cách cục, phá vỡ vương triều luân chuyển không tu cố định. Vận mệnh, tương lai không chừng, nhưng đường tại dưới chân vận chiều con đường xưa di thành cửu, đệ nhị giai đoạn sơn hà nhất thống đã hoàn thành ma huyền, trấn áp, thành tiên bắt đầu yếu tố rút ra, ban thưởng thích phối bên trong thu hoạch ban thưởng, sơn hà cửu đỉnh lòng người chi trọng, khó khăn nhất ước lượng, duy sơn hà đỉnh cố, mới có thể gánh chịu ức vạn tâm niệm hồn hà phía trên, vừa buộn một mảnh. Lúc trước trận kia kinh thiên động địa tuyệt đỉnh chi chiến, hắn lưu lại kinh khủng khí tức, vẫn như cũ tràn ngập tại cái này vỡ vụn sơn hà ở giữa, thật lâu không tản đi hết. Duy gặp kia tiếp tục không ngừng từ phương xa rót vào màn nước lòng sông, như là một phương dưới mặt đất thác nước. Oanh minh khuấy động bên trong, nói mới chiến đấu thảm liệt. Trên bầu trời, to lớn phi hạm bạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, thay đổi phương hướng, hướng phía thần đều chỗ mau chóng đuổi theo. Hứa Niệm đã trở lại bên trong hạm tinh thất, ngồi xếp bằng, bình phục thể nội bởi vì mới đối cứng kia Vong Đông Lưu liều chết một kiếm, mà có chút bước lên khí huyết. Góc miệng kia một vệt máu đã sớm bị hắn lau đi, nhưng thể nội lưu lại kia sợi sắc bén vô song kiếm khí, nhưng như cũng cần hắn phân ra một bộ phận tâm thần, lấy hỗn độn kiếp khí chậm rãi ma diện. Vong Đông Lưu người này, đúng là hắn xuất đạo đến nay gặp được mạnh nhất đối thủ. Hắn mượn nhờ trôi này thần bí cổ kiếm chỗ bộc phát ra một kích cuối cùng. Uy lực của nó mạnh, đã siêu việt không tính mượn nhờ trận pháp ngưng tụ lòng tượng pháp thần, thậm chí ẩn ẩn đụng chạm đến tầng thứ cao hơn ngưỡng cửa. Nếu không phải hắn căn cơ hùng hậu, nhục thân cường hành vô song, lại có quá khứ Di Đà kinh thủ hộ thần hồn, chỉ sợ thật muốn tại một kiếm kia phía dưới bị ăn phải cái thiệt to lớn. Sơn Hà Cửu Đỉnh. Hứa Niệm chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở hai mắt ra. Trong đầu, chậm chậm xem lấy lần này thu hoạch lấy ban thưởng nội dung, trên mặt của hắn lộ ra một vòng cổ quái. Cứ việc lúc trước mấy lần thăm dò bên trong, hắn đã sớm biết từ trong đó đoạt được, có rất đại khái suất sẽ ghép đôi chính mình trước mắt tình cảnh. Nhưng dưới mắt cái này Sơn Hà Cửu Đỉnh, thực sự cũng thế, tới quá mức thỏa đáng một chút. Sơn Hà Cửu Đỉnh xuất từ thế giới không rõ. Tục truyền là năm đó đại vũ quản lý Hồng Thủy về sau đúc thành thần khí, mỗi cái trên đỉnh đều có khắc các châu danh sơn đại xuyên, địa thế thuận lợi chi địa cùng kỳ dị chi vật, biểu tượng một châu. Cũng có thể đóng đô địa mạch, gánh chịu nhân đạo khí vận. Đương nhiên, lần này đoạt được cũng không phải là như vậy trong truyền thuyết thần vật, mà là tương đương với một cái vừa mới ra lò, cái gì cũng còn chưa kịp khắc ấn phôi thai. Cho dù là tới tay về sau, cũng cần thời gian dài lấy Cửu Châu hương hỏa người năm cùng vương triều khí vận đi hoàn dưỡng, mới có thể dần dần hiện lộ vì thế. Có thể dù là như thế, đối với dưới mắt Hứa Niệm tới nói, nhưng cũng ý nguyên có đại dụng. Nghĩ lại tới mới đấu chiến thời điểm, nhìn thoáng qua từ trong mắt lóe lên hồn hà dưới mặt đất chỗ kia trải rộng ma khí thâm uyên. Trong mắt của hắn bên trong liền hiện lên một vòng trầm tư chi ý, vốn còn muốn trở về thần đều về sau, để công bộ thu thiên hạ chi minh, lấy đúc cửu đỉnh, dưới mắt xem ra cũng là không cần vẽ vời thêm chuyện. Chính là nên như thế nào đem nó khảm vào Nhật Nguyệt Tinh Thần Thần cấm mạng lưới bên trong, tiếp theo tại khí vận sâu chỗ dưới, đem Vũ Châu triệt để biến thành nước tắc không lọt bền chắc như thép, lại là cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Bất quá, nhưng cũng không phải chuyện của ta. Nghĩ như vậy, Hứa Niệm có thể rõ ràng phát giác được ngay tại giữa hư không phảng phất ẩn chứa một vùng không gian. Trong đó bên trong thì là tồn phong chín cái như lúc dạng, mặt ngoài trên lại không có vật gì đại đỉnh. Trong lòng của hắn liền sáng tỏ, những này đỉnh nên chính là cựu đỉnh phôi thai. Về phần cái gì Sơn Hà Đường Vân, lại là muốn làm hắn chân chính cất đặt tại một châu chi địa lúc, mới có thể tác động địa mạch cùng người đọc, chậm rãi thai nén mà ra. Cũng không nóng nảy giờ phút này đem nó lấy ra, Hứa Niệm nhìn chăm chú tiếp tục hướng xuống xem xét. Thành tựu điểm số đến 100, ban thưởng thu hoạch bên trong đi qua Di Đà, hiện tại Như Lai, tương lai vô sinh, ba hợp nhất mới có thể đăng lâm bị ngạn thu hoạch ban thưởng, hiện tại Như Lai kinh ngay trong thức hải. Cái kia quá khứ Di Đà pháp thân bên cạnh, một đạo đồng dạng uy nga Như Lai hư ảnh, lặng yên hiện hiện. Hiện tại Như Lai kinh. Hứa Niệm chậm rãi gật đầu. Môn này rèn luyện nhục thân, lại đồng dạng là giảng thuật võ đạo nhân tiên con đường võ điển lại đúng là hắn lúc này cần thiết. Đối với hắn hoàn thiện ngày sau đạo lộ, lại là có không nhỏ tham khảo ý nghĩa. Thậm chí, nếu là ngày sau hắn có thể đem bên trong chi chân khí đều hiểu rõ, hòa vào đại cản võ điển bên trong, khiến cho tiến thêm một bước. Đối với vận triều đúc thành, cũng có không ít tăng thêm. Rất nhiều ý nghĩ trong đầu chợt lóe lên. Hứa Niệm lại lần nữa đóng lại hai con người. Về phần Đại Hà Kiếm Tông Sơn môn cùng đến tiếp sau xử lý, tự nhiên cũng không cần từ hắn đến quan tâm. Mệnh lệnh sớm đã truyền xuống, phi hạm sau khi rời đi, lập tức liền sẽ có đại cản quân đội, Lương Hán cùng Hắc Long đại nhân viên tiếp quản nơi đây. Tiến tới thu nạp còn sót lại đệ tử, kiểm kê tông môn điện tịch, khảo sát sông kia đáy ma nguyên. Hết thảy đều sẽ đâu vào đấy, làm từng bước tiến hành. Vơ vét thánh địa vạn năm tích lũy, phong phú quốc khố, trả lại dân sinh, những này đều đã là xe nhẹ đường quen quá trình. Nương theo lấy một trận tiếng ầm vang vang, phi hạm phá không đi xa. Hắn thân ảnh khổng lồ rất nhanh liền hoàn toàn biến mất tại đường chân trời cuối cùng. Hồn hà trên chiến trường, tràn ngập bụi mù dần dần rơi xuống, trừ khử, chỉ để lại vỡ vụn sông ngòi đại địa cùng nghẹn ngào gió núi. Nhưng mà, ngay tại phi hạm ly khai sau ước chừng có thời gian đốt một nén hương về sau, cự ly chiến trường trung tâm nhất cách đó không xa, một thân ảnh như là như quỷ mị lặng yên từ hư không vô ảnh chỗ hiện hiện. Chỉ gặp, thân hình của hắn cực kỳ khôi ngô cao lớn, khí thế nghiêm nghị. Cho dù là cách xa nhau lấy xa xôi cự ly, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia trong thân thể ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Mà tại hắn trên mặt thì là mang theo một trương dữ tợn mà xưa cũ thanh đồng đầu rồng mặt nạ, che đậy dung mạo của hắn, chỉ lộ ra một đôi phảng phất thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm đôi mắt. Bên trong tràn đầy vô tận bá đạo, kiên ngạo cùng rào rạt không dứt chiến ý, người bình thường chỉ là nhìn lên một cái, liền sẽ bị hắn trong mắt ẩn chứa thần ý hù ngã, nằm xuống, chính là về phần tinh thần rối loạn. Người tới chính là tiểu thừa Long Lâu ba đầu rồng. Cũng là tại hơn 2000 năm trước phân tranh loạn thế bên trong, sáng lập đại sở, tự xưng bá vương. Cuối cùng lại binh bại tai hạ, Cố Giang Tự vẫn không thành bị tiểu thành Long Lâu người âm thầm cứu đi sở quốc vong quốc quân chủ, Hạ Vũ. Hắn tại hải ngoại tiếp vào Đại Long thủ truyền lệnh, chợt lại nghe nói đến Hứa Niệm ở trung thổ Cửu Châu trôi nhấc lên Thao Thiên Ba Lan. Nhất là hắn hoành không xuất thế, chấm dứt mạnh võ đạo chi lực liên tiếp bại thánh địa. Thậm chí, nhất cử chu sát không tính bực này hắn thấy, cũng là không thể khinh thường tồn tại. Trong lòng chiến ý liền sớm đã kìm nén không được, tiếp khiến về sau liền một đường từ hải ngoại ngựa không ngừng vó chạy nhanh đến. Hắn gây nên, chính là muốn tự mình gặp một lần vị này đương thời Trung Châu nhân tài mới nổi, võ đạo cường nhân. Xem bọn hắn giữa hai bên, đến tột cùng là ai nắm đấm cứng hơn, ai võ đạo càng mạnh. Nhưng mà, làm hắn chậm một chút một bước đến phiến chiến trường này, tự mình cảm nhận được kia lưu lại tại giữa thiên địa, lại chưa hoàn toàn tiêu tán kinh khủng khí tức lúc. Cái kia nếu như thiêu đốt lên liệt diễm hai con người, lại tại lúc này bỗng nhiên đọc lại. Cái này, đây là. Hắn chậm rãi hạ xuống thân hình, lơ lửng tại kia to lớn dưới mặt đất treo thác nước phía trên. Túi đầu xuống, quan sát phía dưới một mảnh, như là bị thần linh lửa giận đánh kích qua thảm trạng. Tiếp theo ánh mắt đảo qua chiến trường kia trung tâm nhất tàn phá chi địa, cảm thụ được trên đó chỗ lưu lại không tiêu tan, cơ hồ là muốn đem thiên địa đều chạm phá lăng lệ kiếm ý trong lòng nghiêm nghị, thật lâu không nói gì. Thật mạnh, thật hung kiếm ý. Kiếm này chi uy, sợ là năm đó hắn trong doanh trại mấy vị kia tuyệt đỉnh kiếm khách cộng lại một kích toàn lực, đều xa xa so với không lên. Bá Vương trong lòng thất kinh. Lập tức, hắn ánh mắt lại nhìn về phía hư không. Yên lặng cảm thụ được mặt khác một cỗ càng thêm bá đạo, càng thêm minh ngông, phản phất có thể bao dung thế gian hết thảy, càng có thể ma diệt hết thảy hỗn độn quyền ý lưu lại. Kia cố quyền ý, vẹn vẹn tiêu tán mà ra đến nay chưa từng tiêu tán dư ba, liền đã để hắn vị này đã sớm đem nhục thân rèn luyện đến cực hạn, tự nhận lực có thể kháng Cựu Châu chi trọng, thiên hạ vô song bá vương, đều bỗng nhiên cảm thấy từng đợt tim đập nhanh. Xuyên thấu qua những này lưu lại vết tích, hắn có thể vô cùng rõ ràng nhìn đến, mới nơi này phát sinh một trận kinh khủng bực nào quyết đấu. Một phe là đăng phong tạo cực, gần như đụng chạm đến kiếm đạo bản nguyên tuyệt thế kiếm khách. Một phe là bá đạo tuyệt luân, quyền ý hỗn độn khó dò cái thế cường giả. Cả hai lấy mệnh tương bác, cuối cùng, Bá Vương lại lần nữa nhìn về phía dưới mặt đất chỗ sâu. Nơi đó, đã lại không thứ cái trước một tơ một hào khí tức. Kết quả, liền cũng không cần nói cũng biết, liền ngay cả bực này kiếm đạo cường giả đều bại vong tại hắn quyền hạ. Bá Vương trên mặt nạ đồng xanh đều không thể hoàn toàn che giấu hắn thời khắc này chấn kinh. Hắn vốn cho là chính mình khổ tu nhiều năm, cộng thêm đến tiểu thành long lâu đủ loại cổ tiên đoán thể pháp môn trợ giúp, đã sớm đem năm đó Bá Vương kiếm đỉnh, lực bản sơn hà lực lượng đẩy lên tới một phạm nhân khó mà tưởng tượng cảnh giới. Phóng nhãn đương thời, ngoại trừ trong truyền thuyết cổ tiên, cùng trong lầu cái kia cho đến tận này đều để hắn khó mà phỏng đoán, chỉ cảm thấy thâm bất khả chắc đại long thủ bên ngoài, ứng không người có thể là chính hắn đối thủ. Hắn lần này đến, càng là ôm phân cao thấp tâm tư, thậm chí trong lúc mơ hồ, còn có đem kia hứa nghiệm đánh bại, đoạt hắn khí vận, hướng Cựu Châu thiên hạ tỏ rõ chính mình lại lần nữa trở về, chính là về phần vì chính mình ngày sau tranh đoạt tiên lộ tăng thêm thẻ đánh bạc suy nghĩ. Nhưng bây giờ, cảm nhận được kia cố lưu lại hỗn độn quyền ý, Bá Vương trong lòng kia cố cháy hừng hực chiến ý, thuận tiện dường như bị một chậu nước đá vào đầu dội xuống, trong nháy mắt làm lạnh hơn phân nửa. Hắn yêu chiến, khát vọng cùng cường giả cường cường quyết đấu, nhưng cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu ngu xuẩn, càng không muốn chịu chết. Nơi đây trên chiến trường kia lưu lại quyền ý vô cùng rõ ràng tại nói cho hắn, cái kia đại càn đại đô đốc, hắn võ đạo mạnh, chỉ sợ đã siêu việt hắn có thể hiểu được phạm chủ. Cứng rắn muốn tiến lên tùy tiện khiêu chiến, phía dưới nó trận, chỉ sợ cũng không thể so với phía trên kia bày cho tàn có thể tốt bao nhiêu. Thôi, thật lâu, Bá Vương phát ra một tiếng thở dài nặng nề, thanh âm bên trong tràn đầy phức tạp cảm xúc. Có không cam lòng, có thất lạc, chính là về phần cũng có một tia nhỏ bé không thể nhận ra như chút được gánh nặng. Hắn muốn cho là tại thánh địa vạn năm cắt xén thống trị phía dưới, thời đại này Cựu Châu sớm đã trầm luân, lại không một cái có thể chính cùng địch nổi anh hùng. Nhưng chưa từng nghĩ đến, Cựu Châu đại địa phía trên lại còn có thể đản sinh một cái như thế quái vật. Đại Long thủ phán đoán, có lẽ là đúng. Người này, không phải địch, chính là bạn. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua kia to lớn cái hố, trong mắt lóe lên một vòng hãi nhiên. Toàn Nhi không do dự nữa, quay người hóa thành một đạo lưu quang, lặng yên đi xa. Cũng là không phải triệt để ly khai Cựu Châu. Đến đều tới, cũng không đội mà trở về. Đang muốn mượn thời cơ này, hảo hảo nghe ngóng một cái vị này đại đô đốc chi tiết. Mặc dù quyết định không còn cùng hắn động thủ, nhưng như thế nào chuyện còn lại như thế nào trao đổi, lại cũng là kiện cực kỳ chuyện làm người nhức đầu. Nhất là, hắn phải đối mặt. Vẫn là như vậy một vị khó mà dùng lẽ thường để giải thích tuyệt cường giả. Phi hạm phía trên, tinh thất bên trong. Hứa Niệm mí mắt có chút giật giật, một điểm như có như không cảm ứng lướt qua trong lòng. Ngay tại mới, tựa hồ có một đạo cực kỳ cường hành lại bá đạo khí tức xuất hiện ở hồn hà chiến trường phụ cận, nhưng rất nhanh liền lại biến mất không thấy. Ồ, đây cũng là ai? Ẩn Long Quan cái kia nữ tổ sư. Vẫn là nói, tiểu thừa Long Lâu. Chỉ từ khí thế nhìn lại, cái sau khả năng không thể nghi ngờ so cái trước phải lớn hơn nhiều. Hứa Niệm trong lòng yếu ớt một câu, nhưng cũng không để ý đã đối phương không có đuổi theo. Vậy hiển nhiên, chính là đã cảm nhận được chính mình lưu lại khí tức, biết khó mà lui. Người thức thời là tuấn kiệt. Nếu là tiểu thừa Long Lâu người, đến là xem ra muốn so thánh địa những cái kia lão ngoan cố muốn thông minh được nhiều. Thu hồi tâm thần, không tiếp tục để ý chút này khúc nhạc giọng ngắn. Sáu đại thánh địa, hoặc diệt hoặc đột, chiếm cứ Cựu Châu vạn năm ú ác tính, đến tận đây xem như triệt để thanh trừ. Mặc dù còn có một số thế lực còn sót lại cần tiêu diệt toàn bộ, một chút dấu vết cần xử lý. Nhưng những này đều đã là huy hoàng đại thế hạ việc nhỏ không đáng kể, là không nổi cái gì sóng gió lớn. Cựu Châu thiên hạ, vô luận tại trên danh nghĩa hoặc là trên thực tế, đều đã triệt để uy về đại càn dưới cờ. Đương nhiên, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu thôi. Phá cái cũ xây dựng cái mới, phá rồi lại lập. Dọn sạch chướng ngại, tiếp xuống mới có thể dựa theo tâm ý của mình, đi tạo nên một cái hoàn toàn mới Cựu Châu, một cái chân chính thuộc về nhân đạo huy hoàng đại thế. Suy nghĩ chảy xuôi, Hứa Niệm trong đầu, dọc theo hắn chỗ cố định mấy đại chủ làm, chậm rãi bày ra một mảnh to lớn bản thiết kế. Thứ nhất, là dân sinh chi cơ. Ăn ở, chính là dân sinh gốc rễ. Hứa Niệm trong lòng chậm rãi suy nghĩ, quét diệt thế gia môn thiệt, lục đại đoạt được lượng lớn tài phú, không thể chỉ độn với đất nước kho. Càng phải lấy chi tại dân, dùng tại dân. Công bộ những cái kia tại lý niệm của hắn trèo chống phía dưới, tiến hành đủ loại cải cách, chính là vì này mà chuẩn bị. Cải tiến nông cụ, tăng lên trồng trọt hiệu suất, khởi công xây dựng thủy lợi, giảm bớt hạ đúng tai hại. Chính là về phần lợi dụng chân khí động lực cùng tài liệu mới, kiến tạo càng kiên cố, thư thích hơn phòng ốc, xây dựng càng rộng rãi hơn, càng nhanh gọn con đường mạng lưới, xúc tiến vật tư lưu thông. Những này, toàn diện đều là lợi quốc lợi dân chi pháp. Muốn để thiên hạ bất tính, đều có thể ăn no mặc ấm, an cư lạc nghiệp, như thế mới có thể mưu toan luyện võ, học văn. Mà chỉ có dân tâm yên ổn, quốc vận mới có thể tế thủy trường lưu, quần quận không dứt. Thứ hai, là giáo hóa chi đạo. Mở ra dân trí, mới có thể cường quốc. Làm người hai đời, Hứa Niệm đương nhiên biết rõ giáo dục tầm quan trọng, nhưng từ trước thế cục không ủng hộ, cũng không cho phép hắn đi làm những này, nhưng bây giờ lại khác biệt. Không chỉ có muốn phổ cập võ đạo, càng phải phổ cập văn hóa tri thức. Tại ly khai thần đều trước đó, hắn liền căn dặn công bộ sử dụng qua đi cải tiến in ấn thuật, đại lượng ấn chế trải qua sàng chọn cùng chỉnh sửa thư tịch, đã làm sử dụng sau này. Không chỉ là võ học bí tịch, càng bao quát cơ sở biết chữ, toán thuật, địa lý, lịch sử, thậm chí bước đầu cách vật chi đạo. Mà trừ qua giảng võ đường bên ngoài, còn nên lại lập văn hoa các đồng thời tại Cửu Châu các nơi lắp đặt nhiều học đường. Vô luận bần phú quý tiện, đều có thụ giáo quyền lực, chỉ có mở ra dân trí, người người biết lý, mới có thể ngưng tụ tán đồng, bước lên quốc vận. Thứ ba là chuẩn mực chi nghiêm. Phàm thế chi trị, không quy củ thì không thành phương viên. Hứa Niệm ánh mắt lạnh lẽo, hàn quang lấp lóe một mảnh. Đại Càn tuy lâu, lại như là tân triều thành lập, hết thảy bách phế đại hưng, như thế phía dưới càng cần hơn nghiêm pháp tuấn hình, gian đe. Về sau, không những sẽ không buông lỏng ở phương diện này cảnh giác, ngược lại càng phải tiếp tục bảo trì loại này cao áp trạng thái, nghiêm khắc đả kích hết thảy tham nhũng, trái pháp luật, ức hiếp bách tính hành vi. Đồng thời, hoàn thiện Đại Càn luật pháp khiến cho càng thêm rõ ràng, công chính, cũng nghiêm ngặt chấp hành. Vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, tuyệt không phải nói xuông. Chỉ có chuẩn mực nghiêm minh, thưởng phạt có tin, mới có thể trấn nhiếp đạo trích, làm lại trị thanh tĩnh, bách tính tin phục. Thứ tư là võ đạo chi đỉnh. Bố võ thiên hạ, bất quá là điểm xuất phát thôi. Hứa Niệm ý nghĩ đã thấy được càng xa xôi tương lai. Đại Càn võ kinh khiến cho thiên hạ vạn dân đều có võ có thể tu, tiến tới tập trung chi lực, tổng diễn võ đạo. Hắn kế hoạch tại tương lai bên trong, tự mình xuất thủ, tiến một bước hoàn thiện Đại Càn võ kinh. Dung nhập càng nhiều võ học cao thâm lý niệm, thậm chí công khai một bộ phận nhân tiên luyện khiếu về sau tu hành cảm ngộ. Đồng thời, cổ vũ sáng tạo cái mới, ủng hộ giảng võ đường tiến hành võ học nghiên cứu cùng tôi diễn. Ta muốn để võ đạo trở thành Đại Càn người người theo đuổi vinh quang, mà không chỉ là cường thân kiện thể, hiếu thắng tốt dũng thủ đoạn, càng phải trở thành một loại tinh thần biểu tượng, một loại không ngừng đột phá bản thân, khiêu chiến cực hạn ma đạo tinh thần. Như thế mới có thể tập ức vạn dân chúng chi trí, nếm thử đem võ đạo tôi diễn đến so sánh, chính là về phần siêu việt cái gọi là cổ tiên con đường hoàn cảnh. Thứ năm thì là quan trọng nhất vận chiều con đường. Ta lấy cựu đỉnh trấn ma huyền, dựa vào khí vận định căn khôn. Hứa Niệm về tới lúc ban đầu suy nghĩ, trấn áp ma huyền không chỉ là một loại thay thế thánh địa về sau theo lý thường, bởi vì làm tiếp nhận trách nhiệm, càng là tiến một bước ngưng tụ quốc vận, củng cố vận chiều căn cơ thời cơ. Hắn kế hoạch cử quốc chi lực, khảo sát địa mạch, nghiên cứu trận pháp, mau chóng chứng thực cựu đỉnh bố trí. Đồng thời, thông qua áp dụng kể trên đủ loại cử động quá trình bên trong, không ngừng tăng lên dân tâm lực ngưng tụ, gia tốc quốc vận tăng trưởng. Đợi cho quốc vận cường thịnh thời điểm, thánh thiên tử ra, cựu không vũ giới thành, giám sát thiên hạ, thường thiện phát ác, tự thành tuần hoàn. Đến lúc đó, Đại Càn mới xem như chân chính bước vào vận chiều ngưỡng cửa, cũng đủ để ứng đối tương lai hết thảy biến số. Cùng ta mà nói, Đại Càn khí vận tăng trưởng càng là ta tăng tốc ta võ đạo tu hành hiếm có thuốc tốt, hắn càng là cường thịnh, ta chi thực lực liền càng có thể bay nhanh tăng trưởng. Từng cái suy nghĩ tại Hứa Niệm trong lòng không ngừng chạy, va chạm, hoàn thiện, cuối cùng trở nên rõ ràng mà cụ thể. Trong lòng của hắn thanh tĩnh, đầu này đúc thành vận chiều con đường chú định sẽ không bằng phẳng, cũng tất nhiên sẽ gặp được trùng điệp trở ngại. Bại lui hải ngoại thánh địa còn xuất lại, giấu ở chỗ tối địch nhân, nhân tính tham lam cùng tính trơ, thậm chí tương lai cổ tiên đường mở ra mang đến vì đó biến số. Nhưng kia lại có thể như thế nào? Hứa Niệm ánh mắt kiên định như sắt, một viên đạo tâm vững như bàn thạch. Ý ta đã quyết, tuy là thần Phật, cũng cản ta không được. Chương 30, 3 năm cách tân, tiềm long bật dụng, 1, chương 30, 3 năm cách tân, tiềm long bật dụng, 1, bình định lục hợp, Cửu Châu trộn lẫn. Ngày xưa thánh địa treo cao, môn phiệt săn sát, vương triều thay đổi như là đèn kéo quân đồng dạng có từ lâu cách cục. Đã tại vị kia đại càn đại đô đốc một đôi vô địch thiết quyền phía dưới, triệt để bị nện cái nháo nhọẹt. Bây giờ 3 năm thời gian ung dung mà qua. Thế này ở giữa đám người, nhưng cũng vẫn như cũ còn nhớ rõ trước đây kia to lớn phi hạm trở về thần đều thời điểm, từng có một đạo huy hoàng pháp lệnh từ trên trời giáng xuống. Giang Nam bên bờ, dãy núi ngăn đường, từ xưa chính là Nam Bắc vận tải đường thủy chi lệch trời, bây giờ Cửu Châu chỗ lẫn, Tân Nguyên sắc hải, lúc này lấy quán thông nơi đây, tu lấy vận hạ, lấy làm quốc khánh. Nơi đây sinh ra ngửa đầu cao nhìn, chỉ có thể gặp cự hạm, khí thôn sơn hà. Đại đô đốc kỳ nhân cao đứng ở đầu tàu phía trên, chỉ là bấm tay gảy nhẹ, liền có oanh minh như cửu thiên lôi đỉnh, vang vọng trời cao, mở. Đạm mạc luôn ngữ rơi, thuyền phía trên diệt tinh nọ cùng vang lên. Chỉ thấy hết buộc như rồng, tinh chuẩn vô cùng mảnh kích tại dãy núi trùng điểm phía trên. Tiếng oanh minh bên trong, đất rung núi chuyển. Vạn trượng cự phong, lên tiếng đổ nát. Ngàn vạn ngoan thạch hóa thành một miệng, chỗ sinh yên bụi sông thẳng lên 9 tầng mây. Bất quá là ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, ngày xưa lệch trời đã biến thành đường cái. Trải qua tu chỉnh gia cố về sau, một đầu xuyên qua Nam Bắc, có thể thực hiện thuyền lớn tùy đạo, liền do này mà thành. Thấy này hình, ven đường đốc tạo chi còn lại, trăm vạn mở kênh trì dân phu. Đơn giản chính là như là trực diện đến thần linh hàng thế, không khỏi hoảng sợ thất sắc, tâm thần đều chấn. Tiếp theo, liền có núi thở rào rạc, biển thét gầm lên âm hưởng triệt tại giữa thiên địa. Võ thần! Võ thần! Đại đô đốc và thuế! Đại can và thuế! Nhìn xem trào lên mà qua, mang theo bùn cắt đất đá đục chọc hà nước. Vô số bị tòa này đại sơn trói buộc ở sân dân, chạy xuống nóng ánh nhiệt lệ. Mà cái này, chẳng qua là 3 năm này bên trong, Đại Càn triều đình chủ trì mọi việc bên trong, một cái không có ý nghĩa bắt đầu thôi. Bây giờ 3 năm thời gian đã qua. Ngày xưa kia kinh thiên động địa thần tích, dư ba sớm đã lắng lại. Bình yên hóa thành chạy xuôi tại cái này to lớn đế quốc phía trên một đầu mạch máu. Mênh mông quần quận lưu thủy tại đầu này mới mở vận hà bên trong tuôn trào không ngừng, cho mảnh này cổ lao thổ địa mang đến một vòng toàn tân sinh cơ. Bây giờ trở về lại nhìn cái này nhân gian cảnh tượng, dĩ nhiên đã là đổi mới nhan. Thần đều, chợ phía đông, xây dựng thêm sau đường đi rộng lớn vuông vức, đủ để dung nạp mười mấy cỗ xe ngựa song hành. Đám người dưới chân hành tẩu mặt đất thì là từ một loại trộn lẫn đặc thù vật liệu xi măng lát thành, cứng rắn mà chịu mài mòn, lại không dĩ vãng vũng bùn cùng cát bụi. Dưới mắt chính là một ngày ở trong náo nhiệt nhất thời gian. Trên đường xe ngựa như nước, biển người phun trào. Nhưng là không chút nào không thấy trước đây Vương Hầu nghi trượng, cũng ít nhìn thấy có tiên y nộ mã thế gia đệ tử. Càng nhiều thì là Nam Lai Bắc Vãng, phong trần mệt mỏi thương đội, còn có thần thái trước khi xuất phát đội và tôi tớ người buôn bán nhỏ. Đương nhiên, tự nhiên cũng không thiếu được những cái kia thân mang chế thức áo xanh tuổi trẻ học sinh, bọn hắn top 5 top 3, cao đẳng quát luận, hai đầu lông mày mang theo một vòng cùng dĩ vãng kiên quyết khác biệt dâng trào khí tức. Hai bên đường, cửa hàng san sát nối tiếp nhau. Ngoại trừ truyền thống chủ đoàn trang, thóc gạo đi, tiệm thợ rèn bên ngoài, trải qua hơn 3 năm phát triển, càng nhiều chút mới lạ cửa hàng. Kỳ vật chai bên trong trưng bày lấy đến từ công bộ nghiên cứu phát minh tiếp theo mở rộng dân dụng giản dị cơ quan chế phẩm, tân hoa nhà in bên trong thì là chất đầy các loại mới tinh thư tịch, giá cả rẻ tiền, dẫn tới không ít biết chữ người ngừng chân mà qua. Bất quá, cái này ở trong làm người khác chú ý nhất, vẫn là kia treo văn hoa cát, giảng võ đường chiêu sinh chỗ bảng hiệu nguy nga kiến trúc. Thỉnh thoảng liền có phụ mẫu mang theo vừa độ tuổi hài đồng đi vào hỏi thăm, mang trên mặt một loại khó tả chờ đợi. Một chỗ sát đường trà lâu lầu hai nhà gian, hai cái nhìn như phổ thông hành thương ăn mặc trung nhân chính dựa vào lan can trông về phía xa, quan sát đến lần này cảnh tượng vườn hoa. Lý Minh, ngươi nhìn bây giờ cái này thần đều khí tượng như thế nào? Trong đó một người nâng chung trà lên bát, cảm khái nói, tưởng tượng 3 năm trước đó, nơi này vẫn là dáng dấp ra sao? Thế gia hương ngạnh, giá hàng lên nhanh, dân chúng tầm thường ăn bữa hôm lo bữa mai. Bây giờ lại nhìn, dĩ nhiên đã là trăm nghề thịnh vượng, người người có công việc, biến hóa này coi là thật lòng trời lỡ đất, để cho người ta xem không hiểu a. Được xưng Lý Minh thương nhân rất tán thành, chậm rãi gật đầu đáp lời nói, ai nói không phải? Vương lão đệ, người ta đi Nam sông Bắc hành thương nhiều năm, chưa từng lại gặp như thế an ổn nhanh gọn thời điểm. Từ khi Nam Bắc vận hà quan thông, thủy lục chuyển vận, hàng hóa thông suốt Cửu Châu, lại thêm triều đình thống nhất đo lường, nghiêm cấm các nơi cửa ải tư thiết, chúng ta suy nghĩ so với lúc trước đâu chỉ tốt mấy lần. Họ Vương thương nhân cười hắc hắc, trên mặt vui mừng khó mà che giấu, có chút chắc tay hướng nơi xa triều tiên phong phương hướng nhẹ nhàng bái một cái, lấy làm tôn kính, đây đều là nắm đại đô đốc phúc à. 3 năm trước đây đã thông sông núi nơi hiểm yếu ngày đó, ta vừa lúc ngay tại lân cận có thể tận mắt nhìn thấy. Chậc chậc, như vậy phong thái làm thật sự là như là người trong chốn thần tiên. Cao như vậy cự phong a, nói sập thì sập, lệch trời biến báo đổ, chỉ ở trong trở bàn tay. Khó trách hiện nay dân gian đều tự mình tôn xưng làm võ thần lại là chuyện đương nhiên. Nghe vậy, họ Lý hành thương đội vàng đệ thấp thanh tuyến, nhỏ giọng nhắc nhở, nói cẩn thận, nói cẩn thận. Tuy nói đại đô đốc công che thiên cổ, không người có thể so, nhưng cái này võ thần danh xưng, nói riêng một chút nói liền thôi, chớ có chứng dương. Không nói chuyện nói lại trở về, mặc dù 3 năm này đại đô đốc vẫn luôn tỏa chấn triều thiên phong, dốc lòng tu hành, lâu không lộ diện. Có thể cái này thiên hạ Cửu Châu, lại không chỗ không lưu chuyển lên hắn uy nghiêm. Nói hắn dùng ánh mắt có chút ra hiệu một cái góc đường mấy cái thân mang màu đen trang phục, yêu bộ chế thức trường đao, ánh mắt nhắm lại, sắc bén như chim ưng thân ảnh, ngươi nhìn, kia là Hắc Long đại bí vậy à? Còn có bên kia tuần tra cẩm y đề kỵ. Bây giờ cái này thần đều trong ngoài, thậm chí Cửu Châu các nơi, lương hắn một đại đông sưởng mật thám ở khắp mọi nơi, lại thêm lục phiến môn cải chế cảnh thự đề kỵ, cái nào mắt không mở còn dám giống như trước như vậy làm sàng làm bậy. Nghe nói trước mấy thời gian còn có cái theo nó châu trở về Cửu Triều tôn thất, ỷ vào thân phận nghị cưỡng chiếm dân nữ, kết quả ngày thứ hai cả nhà lao tiểu đầu người liền treo ở trên cửa thành. Vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, bây giờ cũng không phải nói xuông. Họ Vương thương nhân trong lòng run lên, rụt cổ một cái, đúng là như thế. Bây giờ thế đạo này, thủ quy củ, đó chính là thịnh thế, không tuân quy củ, vậy coi như là thỏa thỏa địa ngục. Ngươi nhìn ta nhà kia bất thành khí tiểu tử, trước kia chơi bời lêu lổng, cả ngày cả đêm không có nhà, bây giờ không phải cũng là thành thành thật thật tiến vào nhà nước học đường. Mỗi ngày thần lên còn muốn đi theo giáo tập diễn luyện võ kinh trên cơ sở kỹ năng, tuy nói chỉ là công phu thô thiển, có thể ngươi nhìn hắn, thể cốt gần đây đều tráng thật không ít, người cũng tinh thần nhiều. Họ Lý thương nhân vạn phần tán đồng gật đầu, đúng vậy à, đại đô đốc đơn giản chính là chúng ta tái sinh phụ mẫu, hắn truyền lại hạ đại cản võ kinh không biết được lợi bao nhiêu người. Như đổi di vãng, giống như vậy thần công cũng giống như điện tịch, há có thể là người ta có thể tiêu nghĩ. Chỉ sợ vẻn vẹn nhìn lên một cái, liền sẽ không có tính mạng. Có thể bây giờ đâu? Thiên hạ bố võ phía dưới, Cửu Châu các nơi anh kiệt xuất hiện lớp lớp. Ta lại là nghe nói các châu phụ giảng võ đường, càng là thiên kiêu tụ tập, ngắn ngủi bất quá thời gian 3 năm, liền đã có không ít hàn môn đệ tử bộc lộ tài năng, có thể tiến vào thần đều giảng võ đường bồi dưỡng, hoặc là nhập quân làm quan. Như thế chậm chậm tự thuật lấy 3 năm này nghiêng trời lệch đất cải biến. Cuối cùng, hai người lẫn nhau xem một chút, nâng chén ba chạm, lấy trà thay rượu. Kính cái này đem người làm người nhìn thời đại mới. Bắc Cương, Long Thành bên ngoài. Ngày xưa hoàng sa đầy trời, hầu ngựa rình mò biên quan hiểm địa, bây giờ đã là một phen khác cảnh tượng. Tường thành sớm đã sửa chữa đổi mới hoàn toàn, cao lớn kiên cố. Ngoài thành nguyên bản hoang vu thổ địa, lúc này cũng bị đồn điền quân sĩ khai khẩn ra mảng lớn ruộng tốt. Từ đằng xa đưa tới nguồn nước, lại cũng hiện ra một mảnh sinh cơ rạng rỡ. Trong thành trên giáo trường, mấy ngàn tên thân mang thống nhất chế thức đại cản thiết giáp quân sĩ đang tiến hành tàn khốc thao luyện. Động tác của bọn hắn đều nhịp, khí thế trầm ngưng, xa không phải 3 năm trước đây những cái kia thiếu áo ít giáp bại hoại lao tốt có thể so sánh. Mà tại lúc này trong đội nhóm cũng có một ít gương mặt mang theo rõ ràng dị tộc đặc thủ sĩ binh, bọn hắn đồng dạng cẩn thận thi hành mệnh lệnh. Chương 30, 3 năm cách tân, tiềm long vật dụng 2, chương 30, 3 năm cách tân, tiềm long vật dụng 2, trong ánh mắt đã có đối cường giả thần phục, cũng có một tia dung nhập mới tập thể vui sướng. Một vị râu tóc có chút hoa râm, nhưng cái eo vẫn như cũ thẳng tắp lao binh, chống trường thương, nhìn trước mắt thao luyện cảnh tượng, trong đôi mắt đục ngầu lộ ra một tia phức tạp. Hắn là Trương Hữu Tài, 3 năm trước đây nhạn môn quan giáo úy, bây giờ cách hắn bị điều đến Long Thành trở thành chi này tân biên biên phòng doanh một tên bách phu trưởng đã qua 3 năm. 3 năm, phản phất giống như cách một thế hệ a. Hắn tự lẩm bẩm, thần sắc nhớ lại. Giáp trụ tinh lương, binh khí sắc bén, lương bổng nguyệt nguyệt đủ tóc chán đến trong tay, lại không cắt xén. Huấn luyện mặc dù khổ, nhưng quân pháp nghiêm minh, thưởng phạt phân minh. Lập công liền có tấn thăng chi vọng, thụ thương cũng có trợ cấp bảo hộ. Trọng yếu nhất, nơi này đã từng là biên quan, bây giờ lại là đại cản thứ mấy mười vừa mới thành. Cho dù là trở thành nơi này thủ thành sĩ tốt, nhưng lại rốt cuộc không cần lo lắng để phòng bị không biết khi nào liền sẽ xuôi nam hung nô thiết kỵ. Hung nô đã sớm thành đi qua. Trương Hữu Tài nhìn về phía bắc phương, ánh mắt xa xăm. Nghe nơi này lão binh nói, 3 năm trước đây trận kia sau đại chiến, hung nô hoàn toàn thần phục, mảng lớn thảo nguyên đặt vào đại cản bản đồ. Bây giờ, nơi đó cũng thiết lập thành trì, phái chú quan biên, thậm chí bắt đầu xây dựng con đường, đem nó cùng trung nguyên chặt chẽ kết nối. Mà ở trường trận nơi xa, hắn nhìn thấy có mấy cái nguyên là hung nô bộ lạc tuổi trẻ dân chăn nuôi. Dưới mắt lại cũng mặc vào đại cản sĩ binh phục sức, vụ về lại cực kỳ nghiêm túc bắt chước huấn luyện viên chỗ biểu thị võ kinh cơ sở của giá. Hừ, chỉ là man di hạng người, bây giờ vậy mà cũng có thể học ta đại cản quy củ, tập ta đại cản võ học. Trương Hữu Tài trong lòng hừ lạnh một tiếng, trong lòng vẫn có chút thành kiến, nhưng cũng không có gì khác ý nghĩ. Không thể so với những cái kia đã từng cùng người hung nô huyết chiến, bây giờ bị phân phối về thần đều vinh ngôi lao binh, hắn lại là cùng những người này cũng không có cái gì bản thân huyết ỉu. Huống chi, đây đều là đại đô đốc cùng mệnh lệnh của bệ hạ, ai dám không theo? Trong lòng suy nghĩ một cái hiện lên. Chỉ là, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy cái này giữa thiên địa khí tức, tựa hồ có chút không thích hợp. Không khí phảng phất trở nên càng thêm sên sệt. Hút vào phế phủ khí tức, tựa hồ cũng ẩn chứa một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng. Thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, vậy mà để hắn này tấm tay chân lẩm cẩm đều trở nên so dĩ vãng càng có lực hơn mấy phần. Chẳng lẽ nói, thật đúng là gọi những cái kia thần đều bên trong giảng võ đường tới hậu sinh tử nhóm nói chúng. Cái này thiên địa muốn thay đổi. Trương Hữu Tài nhíu mày, nhìn về phía kia cao viễn bầu trời. Trong lòng dâng lên một tia không hiểu bất an. Lúc này mới qua an ổn không có mấy ngày tốt thời gian. Lao Tạc Tiên, cũng đừng lại làm ra loạn gì đến. Vân Châu, nào đó quận huyện cấp bậc giảng võ đường. Trong diễn võ trường to lớn, áo xanh phần phật, tiếng hò hét chấn bầu trời. Mấy trăm tên đến từ lân cận thôn, huyện, quận tuổi trẻ học sinh, giờ phút này đang tiến hành thống nhất võ đạo cơ sở huấn luyện. Nhất quyền nhất cước, khuấy động phong lôi. Trên đài cao, một vị diện cho nho nhã, thân mang giảng võ đường đặc chế trường bào màu xanh trung niên giáo tập. Dưới mắt chính phụ tay mà đứng, không ngừng xem kỹ lấy phía dưới học sinh, khẽ bước cảm. Hắn là Nam Ly Tử thân truyền đệ tử một trong, bây giờ đã là cái này chỗ phân đường thủ tịch giáo tập. Căn cơ còn có thể, lòng dạ vưu dai. Hắn âm thầm gật đầu, trong lòng có chút hài lòng. 3 năm này, nương theo lấy các loại cải cách không ngừng thúc đẩy, giảng võ đường hệ thống đã ở Cửu Châu các nơi nở hoa. Dựa vào đại đô đốc chỗ thụ đại cản võ kinh môn này trực chỉ căn bản, lại ngưỡng cửa cực thấp vô thượng bảo điện. Lại thêm triều đình bất kể chi phí đầu nhập, vô số tại nguyên bản hoàn cảnh hạ căn bản không có khả năng tiếp xúc võ đạo bình dân đệ tử có thể đạp vào con đường tu hành. Bọn hắn có lẽ thiên phú cũng không phải là đỉnh tiêm, nhưng thắng ở số lượng to lớn, tầng tầng tuyển chọn, sóng lớn đại cắt phía dưới, cuối cùng rồi sẽ có bao nhiêu anh tài bộc lộ tài năng, tiến mà thành là đại cản trụ cột vững vàng. Là cho nên, giáo tập âm thanh trong trẻo thông qua chân khí gia trì, vô cùng rõ ràng truyền khắp toàn bộ diễn võ trường. Đại đô đốc truyền lại chi võ kinh không phải chỉ là cường thân kiện thể, giết địch hộ quốc chi thuật. Về căn bản, càng là ở chỗ rèn luyện các ngươi chi ý chí, tiến tới minh ngộ nhân định thắng thiên chi đại đạo. Cần biết, các ngươi chính là đại cản tương lai chi nền tảng, vương triều chi lương đống. Làm bắt trước đại đô đốc, tinh cần không ngừng, bách luyện thành cương. Trên lấy đền đáp quốc gia, chăm chết không hối hận, hạ lấy thủ hộ lê dân, khai sáng vạn thế thái bình. Một phen dõng dạc lời nói rơi xuống, dẫn tới phía dưới một đám học sinh nhiệt huyết sôi trào, cùng kêu lên đồng ý. Sôi trào khí huyết cơ hồ muốn bốc cháy này phương võ đài. Một tên đứng tại hàng đầu, dáng vóc thẳng tắp, ánh mắt sắc bén thiếu niên, nắm chặt song quyền, kích động trong lòng không thôi. 3 năm khổ tu, khí huyết quán thông, sắp tốt nghiệp. Lần này ta tất vào kinh thành doanh, thân vệ thần đều, hoặc nhập thần đều giảng võ đường, tinh tiến võ học. Hắn xuất thân hàn bi, nếu không có giảng võ đường, đời này sợ chỉ có thể tầm thường tại đồng ruộng ở giữa. Bây giờ lại có nắm giữ tự thân vận mệnh, chính là về phần thành tựu một phen công lao sự nghiệp cơ hội. Đây hết thảy tất cả đều bái đại đô đốc ban tặng. Nghe nói gần đây thiên địa nguyên khí ngày càng nồng đậm, hình như có cổ lão nói trong truyền thuyết tiên lộ muốn mở ra. Thiếu niên trong lòng hiện lên một tia yếu kỳ, trong lòng càng là nhiều hơn mấy phần coi nhẹ. Càng chuyên có hải ngoại đạo trích, thánh địa dương nhiệt mưu toan lẹn về Cửu Châu, muốn chen vào một chân. Góc miệng đâu động, lộ ra một tia cười lạnh. Thử, bất quá là chút nhảy nhót thằng hề thôi, không biết sống chết. Có đại đô đốc tọa trấn thần đều, đóng đô sơn hà, huy hoàng đại càn, như thế nào chỉ là thủ hạ bại tướng có khả năng dung chuyển. Tâm niệm chớp động ở giữa, trong ánh mắt của hắn tràn đầy đối đại càn tuyệt đối tự tin, cùng đối hứa niệm gần như sùng bái mù quáng. mà hắn không phải là ví dụ. Loại này tín niệm, ý nghĩ đã là in dấu thật sâu khắc ở bọn hắn thế hệ này người tuổi trẻ cốt tủy ở trong. Nam Châu, Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, một chỗ chướng khí tràn ngập, độc trùng khắp nơi trên đất bí ẩn sơn cốc. Hai đạo quỷ quái thân ảnh chính cẩn thận nghiêm túc ghé qua ở giữa. Bọn hắn thân mang cùng núi đá cỏ cây nhan sắc tương cận quần áo, khí tức thu liễm đến cực hạn. Nhưng trên đầu sáng ngời một mảnh, rõ ràng là từ Nam Hải Phật Quốc bên trong len lén lẻn vào đến trung thổ tu di tăng chúng. Sư Minh, bất quá 3 năm thời gian, cái này Cửu Châu biến hóa quá lớn. Trong đó một người thấp giọng nói, thanh âm bên trong mang theo khó mà che giấu hoảng sợ. Khắp nơi đều là đại càn nhãn tuyến. Chúng ta một đường lên phía bắc, mấy lần suýt nữa bại lộ. Những cái kia giảng võ đường ra võ phu, tu vi có lẽ không cao, nhưng thắng ở phối hợp ăn ý, hung hãn không sợ chết. Càng đừng đề cập còn có những cái kia lượng hán một đài đông sừng nhóm, đơn giản chính là như giỏi trong xương, vung chi không hết. Một vị khác hơi lớn tuổi tăng nhân đồng dạng sắc mặt nghiêm trọng, hắn chậm rãi dừng lại bước chân, cảm ứng đến chu vi, kia lại như thế nào? Đều chẳng qua là ngã Phật cho chúng ta gặp chắc trở thôi. Bất quá, ngươi có thể từng có phát giác, này địa nguyên khí chi nồng đậm, cơ hồ so ra mà vượt Nam Hải chỗ sâu, tắm rửa ở trong thư hương hòa ở trong bảo điện. Mà lại, trong lúc này bên trong chỗ sâu tựa hồ có cái gì đồ vật. Liên Mưu ông già, đang khi nói chuyện, hắn ánh mắt ung dung nhìn về phía sơn cốc càng chỗ sâu. Nơi đó chướng khí nhất là nồng đậm, trong lúc mơ hồ có ngũ thải quang hoa lưu chuyển, càng nương theo lấy một cỗ làm người sợ hãi man hoang khí tức lưu chuyển. Tuổi trẻ tăng nhân giống như cũng cảm ứng được thứ gì, sắc mặt lập tức biến trắng bệnh. Sư Minh, hẳn là đây là trong truyền thuyết yêu thần di tích. Lớn tuổi tăng nhân trong mắt lóe lên một tia tham lam cùng quả quyết, tất nhiên là cổ tiên đường sắp mở, các loại di tích chưa từng có thể nói chi chỗ hư không khôi phục, một lần nữa hiện lên ở trên Cửu Châu đại địa. Dưới mắt những cái kia đại càn chó săn suýt tại người ta sau lưng không đi, muốn cầu sinh, duy nhất phương pháp sợ chính là trốn vào trong đó. Tâm niệm một yên, hắn không do dự nữa, đi. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Nói không chừng hai người chúng ta chẳng những có thể nhờ vào đó thoát khỏi truy binh, còn có thể đến một cọc cơ duyên, tại cái này sắp triển khai đại thế bên trong dẫn đầu phóng ra một bước. Hai người lướt nhau, thân ảnh nhoáng một cái, quả quyết hướng phía kia yêu khí thịnh nhất chỗ tiềm hành mà đi. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết rõ, liền tại bọn hắn biến mất không lâu sau. Phía trên thung lũng, một mảnh không đang chú ý trong tầng mây. Một đôi ánh mắt lạnh như băng chậm rãi từ che đậy chỗ nhô ra, chính là tới từ Hắc Long Đài mật thám. Hắn nhìn xem hai người biến mất phương hướng, góc miệng lộ ra một tia cười lạnh. Lặng yên ghi chép lại. Mà cảnh tượng tương tự, giờ phút này ngay tại Cửu Châu các nơi phía trên không ngừng trình diễn. Đông Hải Chi Tân, có lâu quan đạo dư nghiệt bồi hồi tại tiên đạo truyền thuyết chi địa. Tây Cực Lưu Sa, có đại hà kiếm tông cá lọt lưới tìm kiếm cổ thành tung tích. Bắc Nguyên Tuyết Sơn, cũng có thần bí tu sĩ dò xét băng cung huyền bí. Càng có đến từ hải ngoại các nhà đại tộc, chính là về phần tiểu thừa Long Lâu, nhao nhao điều động mật thám hoặc cao thủ, chui vào Cửu Châu. Hoặc là tiên lộ cơ duyên, hoặc là điều tra đại càn hư thực, hoặc là tìm kiếm hợp tác khả năng. 3 năm xâm nhập cải cách phổ biến, bây giờ đại càn huy hoàng không thể ngăn chi thế đã thành. Võ kinh truyền thế, dân tâm quy thuận, quốc vận bốc hơi, căn cơ vững như núi cao. Chỉ là tại bình tĩnh phía dưới, nhưng lại có một mảnh sóng ngầm mãnh liệt. Thiên địa nguyên khí đã gần đến sôi trào, yên lặng vạn năm cổ tiên di tích cùng ma huyền phong ấn chính liên tiếp chuyển ra dị động. Đây hết thảy đều tại tỏ rõ lấy cái kia trong truyền thuyết tiên lộ sắp giáng lâm. Dưới mắt tứ hải bát hoang bên trong, ánh mắt đều hội tụ, vô luận kính sợ, chờ đợi, kiên kỵ, tham lam. Nhưng mà bọn hắn mục đích cuối cùng nhất lại đều không hẹn mà cùng rơi xuống trận này tranh phong trung tâm nhất, đại càn thần đều triều thiên phong. Chương 31, công hành viên mãn, thánh hoàng lâm phàm. Chương 31, công hành viên mãn, thánh hoàng lâm phàm. Triều thiên phong đỉnh, từ khí mở miệng. Ngọn núi này dù là tại lúc mới đầu cũng không phải bình thường núi cao, chính là thần đô long mạch hội tụ chỗ. Về sau lại trải qua vài năm thời gian bị hứa niệm vô ý thức ở giữa khí cơ tầm bổ, sớm đã không phải là phàm tục núi cao có thể so sánh với. Ngọn núi cất cao gần gấp đôi, xuyên thẳng mây xanh chỗ sâu. Núi non phía trên càng có vô tận thiên địa nguyên khí từ bốn mặt bốn phương tám hướng tụ đến, nồng nặc cơ hồ hóa thành tính thực chất màu tím bầm dáng mây, lượn lờ không đi. Người bình thường đừng nói là leo núi, chính là tới gần cũng sẽ bị vô hình khí tràng ngăn lại, khó dòm ở giữa vạn nhất. 3 năm thời gian trong nháy mắt mà qua, tử khí trên này không nhiễm trần thế, tuế nguyệt thời gian phảng phất tại nơi đây ngưng trệ. Duy có chính giữa nhất cái kia đạo như là như tảng đá thân ảnh, âm thầm tỏ rõ lấy tháng năm như dòng nước chảy. Duy gặp hứa niệm ngồi xếp bằng, khí tức bên thâm như có như không, giống như sớm đã cùng này phương đông thiên địa kết hợp lại, không phân khác biệt. Một đoạn thời khắc, hắn đóng chặt hai con người, đột nhiên mở ra. Trong chốc lát, nơi đây dãy núi đỉnh núi phía trên phảng phất có nhật nguyệt đồng huy, tinh hà lưu chuyển. 1296, một cái tỏ rõ lấy viên mãn số lượng tại trong lòng hắn lặng yên hiện hiện. Không cần nội thị, chỉ suy nghĩ khẽ động ở giữa, hắn liền có thể hết sức rõ ràng cảm giác được. Quanh thân vô số khiếu huyệt, giờ phút này đã là đều mở rộng. Từ đỉnh đầu bách hội đến lòng bàn chân rũ tuyển, từ tứ chi bách hải đến ngũ tạng lục phủ, đến không hết đại khiếu, nhỏ khiếu, hơi khiếu, tận khiếu. Hết thảy 1296 chỗ khiếu huyệt, càng không một chỗ là bỏ sót. Càng có 1296 tôn thân thần ở lại trong đó. Trí tuệ chuyển vận, giải tu thần thông, quang hoa lưu chuyển, nếu như ước vạn tinh thần nội vận tại thể, chiếu sáng rạng rỡ. Mỗi một chỗ khiếu huyệt đều phảng phất là một phương sơ khai tiểu thiên địa, tự chủ hô hấp thổ nạp ở giữa, không ngừng phun ra nuốt vào lấy ngoại giới nguyên khí. Càng dường như hơn cùng cựu thiên tinh thần, đại địa mạch lạc ở giữa ẩn ẩn của mình. Vài năm khổ tu, vô số tư lương, vương triều khí vận đổ vào. cộng thêm không giây phút nào đều chưa từng ngừng ngày đêm khổ tu phía dưới, lúc đến tận đây lúc, nhân tiên luyện khiếu pháp rốt cục công hành viên mãn. Môn này nguồn gốc từ thiên ngoại dương thần thế giới, nhưng lại trải qua hắn kết hợp thế này võ đạo tinh túy, đếm không hết võ đạo điện tịch, tiến tới không ngừng thôi diễn hoàn thiện vô thượng tu hành bảo điện, cũng rốt cục để hắn tu thành một nửa. Trên lệnh người, vẹn vẹn chỉ là một bước cuối cùng. Lấy một hóa trăm, tu thành 129.600 khiếu, triệt để đạt vào võ đạo nhân tiên chi cảnh. Bất quá, những này cũng vẹn vẹn nhục thân trên tu vi đã tới cảnh giới nhất định. Mà tại hứa niệm mi tâm tổ khiếu, thức hải chỗ sâu, giờ phút này càng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quá khứ Di Đà kinh sớm đã tu có tạo thành. Một tôn đi qua Di Đà kim thân xếp bằng ở trong tâm hải ương, dáng vẻ trang nghiêm, vạn kiếp bất diệt chi ý chảy xuôi, chiếu rọi đi qua đủ loại, bài trừ hết thể hư ảo. Thần hồn chi kiên cố, cô đọng, xa thắng Phật môn kim cương lưu ly chi tình cảnh. Mà trước đó đoạt được hiện tại Như Lai kinh cũng tại cái này 3 năm khổ tu bên trong bị thật sâu nhập thăng ngộ. Hắn rèn luyện nhục thân, nắm chắc lập tức tinh túy, mặc dù cùng nhân tiên luyện khiếu pháp con đường có chỗ khác biệt, nhưng cũng là có cùng một gốc, cùng là nhân tiên võ đạo chi pháp. Giờ phút này, một tôn đồng dạng nguy nga hiện tại Như Lai hư ảnh, đứng trước tại Di Đà bên cạnh, trấn áp hiện thế hết thể biến động. Quá khứ, hiện tại, thân hồn, nhục thân, cả hai hòa hợp, trong ngoài như một. Thời khắc này ngưỡng niệm, nhất niệm động, có thể lay thiên địa, một quyền ra, có thể nát tinh thần. So với lên 3 năm trước đây chính mình, mạnh mẽ đâu chỉ gấp 10. Nay cảnh đã xem muốn đạt đến viên mãn, nhưng võ đạo chi lộ, từ từ tu viễn. Cảm thụ được thể nội bành trướng mênh mông, phảng phất sức mạnh vô cùng vô tận, hứa niệm nhưng trong lòng không nửa phần kiêu căng tự mãn, ngược lại càng phát ra dâng lên đối với cảnh giới cao hơn kính sợ. Võ đạo nhân tiên con đường từ từ, dưới mắt ta mặc dù đã đều cô đọng 1296 cái khiếu huyệt, nắm giữ quyền ý thực chất, thậm chí khí huyết tràn đầy đến huyết đục diễn sinh tình trạng, nhưng là cự ly như vậy có thể triệt để phân giải làm 480 triệu mai hạt tròn, mỗi một hạt tròn trung đô gánh chịu lấy tự thân sở hữu tin tức, tụ tán tùy tâm, biến hóa hết thảy, thậm chí có thể hóa thành một mảnh thế giới huyết đục diễn sinh chi cảnh, lại không biết còn kém có bao nhiêu cự ly. Như vậy trên lệnh, đơn giản muốn so ta từ một giới phàm tục tu thành dưới mắt như vậy, còn nhiều hơn trên mấy chục lần. Con đường phía trước từ từ, không phải lấy lực lượng một người có thể độ qua. Tâm thần ở trong suy nghĩ lấp lóe, hắn lại một lần nữa kiên định ý nghĩ của mình. Chỉ có lấy nhân đạo hồng lưu, hội tụ chúng sinh chi lực, tiến tới đúc thành huy hoàng vật triều, như thế mới có thể giúp ta đánh vỡ gông cùng xiềng xích, tiến thêm một bước. Chính là về phần triển vọng càng xa xôi cảnh giới, cho đến đăng lâm bị ngạn. Tâm niệm đến tận đây, hứa niệm tâm thần đột nhiên mở rộng ra. Trong chốc lát, phản phất tránh thoát nhục thân ràng buộc, siêu việt không gian giới hạn, bao phủ toàn bộ Cửu Châu đại địa. Thần đô phía trên, khí vận kim long ngẩng đầu vẫy đuôi, thân thể so 3 năm trước đây càng thêm ngưng thực, lân giáp rạng rỡ, tử kim quang hoa lưu chuyển, uy nghiêm hiển hách. Mỗi một lần hô hấp phun ra nuốt vào, đều dẫn động Cửu Châu khí vận triều tịch. Dưới mắt, nó đã không phải hư ảo, mà là gần như thực chất. Tại hắn phía dưới, hoàng thành chi nội khí vận kim chỉ bên trong, càng là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Màu vàng kim ao nước tràn đầy, sền sệt như tương. Một phương mông mông ấn tỷ hoành dắt giữa trời, khí tức lưu chuyển bên trong giống như là định trụ hết thảy, khiến cho trong đó bên trong không chút rung động. Mà ở trong đó, cũng không còn là lẻ loi trơ trọi một đóa kim liên. 1, 2, 3, khoảng chừng 7 đóa. Bọn chúng tại trong ao chậm rãi nở rộ, chập chờn. Mỗi một đóa đều đại biểu cho đại ca nước vạn dân chúng tâm niệm, đúng là bọn họ trên dưới một lòng, mới ký kết ra đây không có khả năng tạo vật. Huy hoàng nhân đạo khí vận, ngưng tụ thành thực chất, như muốn hóa thành mưa rào vẩy xuống, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Đại càn quốc vận, tại lúc này đạt đến trước nay chưa từng có cường thịnh. Nhưng mà, ngay tại hứa niệm cũng vì như vậy vận chiếu thịnh cảnh mà sinh lòng ra mấy phần khuấy động thời điểm. Đột nhiên, tinh thần của hắn cũng nhạy cảm bắt được giữa thiên địa một cỗ hoàn toàn khác biệt sao động. Hư không chỗ sâu, có một tầng vô hình, từ cổ lao thời đại để lại thiên địa gông cùng xiềng xích. Giờ phút này chính trải rộng vết rách, phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì, giống như lúc nào cũng có thể hoàn toàn tan vỡ. Cửu Châu địa mạch phía dưới, một cỗ hoặc cổ lao tăng thường, hoặc tà dị hỗn loạn, hoặc linh động phiêu miểu khí tức, ngay tại phi tốc khôi phục, bốc lên, ngao ngoe muốn động. Tam Thanh Sơn hạ quy khư, Tu Di Sơn hạ yêu ngục, hồn hà đáy sông long mộ. Ba khu ma huyền tiết điểm, ma khí bốc lên. Càng là có dung chuyển phong ấn, nhất cử xuất thế manh mối. Càng có Đông Hải chi tần, Tây Cực lưu xa, Nam Cương rừng rậm, Bắc Nguyên tuyết sơn. Đủ loại uy hai lui tới cổ lão chi địa, phát ra dị biến. Phản phất ước định cẩn thận, tại cái này cùng một thời gian ở trong bắt đầu khôi phục, tại cái này thời đại hoàn toàn mới ở trong phát ra thuộc về mình thanh âm. Cổ tiên đường, rốt cục muốn mở. Hứa niệm trong lòng minh ngộ. Hơn vạn năm một lần luân hồi, càng làm cho vô số cường giả không tiếc kéo dài hơi tàn cũng muốn đau khổ chờ đợi đại thế. Rốt cục, tại lúc này muốn kéo ra màn che. Căn cơ đã cố, quốc vận đã thành, bên ngoài kết đến. Là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ. Hứa niệm trong mắt tinh quang lóe lên, tâm niệm đột nhiên định xuống tới, không thấy có nửa điểm do dự. Cửu Châu Thánh Thiên Tử, chính là gánh chịu quốc vận, giám sát thiên hạ, định chuẩn mực, chấn tà ma chi mấu chốt. Càng là tương lai vận triều chi hệ tâm, thủ tướng hết thể nhân đạo đầu mối then chốt. Đồng dạng cũng là ta trưởng khống đại cản, đến ứng đối tương lai hết thể biến số, chính là về phần mượn nhờ nhân đạo chi lực xung kích tầng thứ cao hơn cảnh giới nền tảng. Hôm nay, liền muốn dùng cái này thân viên mãn chi cảnh, lấy đại cản cường thịnh vương triều chi vận, nhất cử đúc thành Thánh Thiên Tử chi hình. Tiến tới, mở bạn thế không có chi cơ nghiệp. Đọc đến, thân động. Sau một khắc, hứa niệm thân ảnh cũng đã bỗng nhiên đứng lên. Ông nương theo lấy tâm niệm của hắn chuyển động. Hư không bên trong, chín vị xưa cũng nặng nề, mặt ngoài không có vật gì đại đỉnh hư ảnh lặng yên hiện hiện. chính là kia vẫn luôn chưa từng lấy ra Sơn Hà Cựu Đỉnh chi phôi. Cựu đỉnh còn cuốn tế đàn xoay chậm chậm, tản mát ra chấn áp sơn hà, gánh chịu vạn vật nặng nề khí tức, dẫn tới phía dưới địa mạch vì đó rung động. Hứa Niệm đứng ở trung tâm, thần sát trang nghiêm. Hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, kết xuất một cái cổ lão mà huyền ảo ấn quyết, cùng lúc đó, trong miệng bắt đầu tụng niệm lên một loại cũng không phải là thế này tiếng nói, nhưng lại phảng phất trực chỉ đại đạo bản nguyên chân ngôn. Ầm ầm. Thần đô phương hướng, khí vận kim chỉ bỗng nhiên sôi trào. Kia chiếm cứ tại hoàng thành trên không quốc vận kim long phát ra một tiếng kinh thiên động địa trường âm, không do dự nữa, bỗng nhiên đáp xuống. Nó thân thể cao lớn hóa thành một đạo tráng kiện vô cùng, xuyên qua thiên địa tử kim quang trụ, tiến tới lôi cuốn lấy toàn bộ đại càn vương triều tích lũy 3 năm mênh mông khí vận, cùng kia ước vạn dần chúng im ắng tâm niệm chi lực, vượt qua không gian cách trở. Như là thiên hà chút xuống, vô cùng tinh chuẩn rót vào triều thiên phong bên trên, cựu đỉnh hư ảnh giao hội trung tâm. Trong chốc lát, tử khí mênh mông quần quận 3 vạn dặm, kim quang phủ lên cựu trọng thiên. Toàn bộ triều thiên phong đều bị vô tận quang mang chối long trọng bao phủ. Hứa Niệm lặng lặng đứng thẳng ở quang mang nhất khu vực hải tâm, sắc mặt bình thản. Nhưng mà hai con ngươi bên trong mắt lại là lóe lên trước nay chưa từng có chuyên chú thần sắc. Gắt vận làm lửa, lấy tâm niệm là tài, đem ta chi viên man ý chí hóa thành truy. Hắn lấy hư không là lò luyện, cưỡng ép đem kia mênh mông vô song nhân đạo khí vận, ước vạn hôn tạp vạn dần tâm độc, tự thân viên mãn võ đạo ý chí, thậm chí đối với cái này ở giữa thiên địa cảm ngộ, đủ loại hữu hình lực lượng vô hình đều dung nhập trong đó. Sau đó bắt đầu một loại xưa nay chưa từng có, không thể tưởng tượng rèn đúc. Hào quang rực rỡ, biến ảo khó lường, khó mà nhìn thẳng. Tại lúc này bị triều tiên phong trên dị tượng hấp dẫn, tiến tới ngừng chân quan sát người trong mắt. Kia phiến nguy nga ngọn núi phía trên, phảng phất có nhật nguyện tại luân chuyển, tình hà đang sinh diệt. Càng mơ hồ truyền ra có vạn dân cầu nguyện, thánh hiền nói nhỏ, kim qua thiết mã, việc đồng áng dân nuôi tằm. Như thế đủ loại trước đó mấy vạn năm ở giữa ở đây phiến đại địa phía trên sinh ra tràng cảnh hình tượng, như là đèn kéo quân đồng dạng không ngừng thoáng hiện. Đây là một cái đủ để có thể xưng vĩ đại quá trình. Đồng dạng càng là một cái hung hiểm vô cùng quá trình. Thân là rèn đúc người, thân ở trong đó, hơi không cẩn thận, chính là khí vận phản vệ, thân tử đạo tiêu hạ tràng. Nhưng mà Hứa Niệm lại là toàn vẹn không sợ, nương theo lấy thời gian rời đổi. Ngay tại kia vô tận quang mang khu vực hải tâm, tại kia vô tận lực lượng dung luyện phía dưới, một điểm chí cao vô thượng khái niệm bắt đầu chậm rãi ngưng tụ mà ra. Hán, vô hình vô tướng, không thực không chất, phản phất siêu biệt giới tính, sinh tử, thậm chí vật chất hết thể khái niệm tồn tại. Giống như là trật tự hóa thân, chuẩn mực ngưng kết, càng giống là huy hoàng nhân đạo ý chí cuối cùng thể hiện. Xuất hiện, toàn bộ Cửu Châu thiên địa pháp tắc cũng vì đó chấn động. Vừa mới ra trước, bộ phận pháp tắc như muốn hướng hắn thần phục, dung nhập cái này mới phát nhân đạo trật tự bên trong. Mà đổi thành một bộ phận, nhất là những cái kia đại biểu cho thời đại trước, trật tự cũ trật tự, thì là phát ra kịch liệt bài xích cùng phản kháng. Cùng lúc đó, ngoại giới, thần đô hoàng cung chỗ sâu, càng phát ra thành thủ uy nghiêm Lý Đạo Minh đột nhiên từ trên long ỷ đứng lên, ngóng nhìn triều thiên phong phương hướng. Chỉ cảm thấy có một cỗ mênh mông vô song, chí cao uy nghiêm vô thượng giáng lâm, lại với hắn không sinh ra bất luận cái gì áp chế, chỉ ở trong cõi u minh cảm giác được có loại có cùng nguồn gốc hương vị. Trên mặt hắn phấn chấn, sinh ra kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. 3 năm, thừa bá, rốt cục bắt đầu. Hắn tự lẩm bẩm, hai tay nắm chặt thành quyền. Trong thành, vô số dân chúng, vô luận người buôn bán nhỏ, vẫn là quan to hiển quý, vô luận người già trẻ em, vẫn là tráng niên võ phu. Giờ này khắc này, tất cả đều tại cùng thời khắc đó lòng có cảm giác, không tự chủ được dừng lại trong tay sự tình, ngẩng đầu ngóng nhìn hướng kia tử khí kim quang chỗ hội tụ triều thiên phong phương hướng. Một cố khó nói lên lời rung động tại bọn hắn trong lòng dâng lên, hoặc thành kính quỳ lạy, hoặc sinh lòng kính sợ, hoặc mờ mịt không hiểu. Nhưng theo bản năng, tại bọn hắn trong lòng mọi người đều sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Dưới mắt, hiện tại đang có cái gì đủ để cải biến Cửu Châu vận mệnh, đại sự kinh thiên động địa, ngay tại phát sinh. Giảng võ đường trên nhà cao tầng, Nam Ly tự dựa vào lan can mà đứng, cảm thụ được kia cỗ thuần túy mà bá đạo nhân đạo ý chí, cùng trong đó ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, tuấn lãng mà không hiện trên khuôn mặt giàn mua viết đầy rung động. Đây cũng là vận chiếu chi lực, nhân đạo chi uy, lại về phần tư. Tự lẩm bẩm bên trong, hắn coi nhẹ cười lạnh một tiếng, vạn năm thánh địa, tự xưng là thay trời hành đạo, dưới mắt xem ra, lại cuối cùng bất quá là hết ngồi đáy giếng hạng người. Cùng này huy hoàng nhân đạo hồng lưu so sánh, sao mà chi nhỏ bé. Hải ngoại, nơi nào đó bí ẩn hòn đảo. Tóc tái nhợt một mảnh bên trong nhưng lại hiện lộ ra yêu dị sinh cơ thiên nhất đạo nhân đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía Cửu Châu phương hướng, nhân đạo, tâm niệm, khí vận. Chẳng lẽ thật làm cho hắn làm thành? Nhẹ giọng một câu, toàn nhi trên mặt lại chảy ra lạnh cười lạnh ý, có thể kia lại như thế nào? Bần đạo không cách nào cùng nhân đạo hồng lưu đối nghịch, có thể ngươi tại đại càn bên trong lại tính cái gì đồ vật? Bất quá là hữu danh vô thực hạng người, đợi bần đạo đem cái này pháp thuật tu thành, đến lúc đó. Hắn quanh người một phương tế đàn tọa lạc, khí cơ yếu ớt, càng là lộ ra hắn khuôn mặt dữ tợn một mảnh. Hoàn toàn không phục dĩ vãng đạo gia cao nhân chi tư thái. Cực Bắc băng sơn phía dưới, băng phách thượng nhân đột nhiên mở hai mắt ra, màu băng lam trong con mắt hiện lên một tia kinh nghi cùng ngưng trọng. Nhân đạo khí vận, vậy mà ngưng tụ tới như thế tình trạng. Đây là muốn tái hiện thượng cổ hoàng triều, nhân gian chẳng lẽ nếu lại ra một vị nhân hoàng? Chỉ là như vậy khí cơ, nhưng cũng có chút không đúng, chỉ tốt ở bề ngoài. Ngay tại thánh tiên tử ngưng tụ đã đến thời khắc quan trọng nhất, hắn không phải nam không phải nữ, chính là về phần không phải cố vật hình người sắp triệt để rõ ràng. Kia cố giám sát thiên hạ. Đóng đô càn khôn vô thượng uy nghiêm sắp phóng xạ toàn bộ Cửu Châu sát na. Biến cố này sinh. Vành, vành, vành. Phản phất là tích xúc vạn năm phẫn nộ cùng không cam lòng, lại giống là bị thánh tiên tử đạn sinh hoàn toàn dẫn bạo. Cửu Châu đại địa phía trên. Ba khu hung hiểm nhất thượng cổ ma huyễn tiết điểm, kia tử cổ tiên bố trí, lại trải qua tuế nguyệt ăn mòn sớm đã buông lòng phong ấn, thế mà tại thời khắc này thương lượng xong, cùng nhau vỡ nát. Thao thiên ma khí, như đen như mực nước, lại như cửu u hoàng tuyến chi thủy, đột nhiên từ lòng đất chỗ sâu phun ra ngoài, che khuất bầu trời, oán khí ngút trời. Mơ hồ trong đó, có thể thấy được vô số dữ tợn ma ảnh ở trong đó gào thét, tham lam hút lấy vừa mới khôi phục thiên địa nguyên khí. Trong lúc nhất thời, ma khí những nơi đi qua, sinh cơ đoạn tuyệt, cỏ cây khô héo. Mà cái này còn không phải kết thúc. Cùng thời khắc đó, Cửu Châu các nơi, những cái kia tiềm ẩn tại danh sơn đại xuyên, địa mạch chỗ sâu, tiên lặng vạn năm tuế nguyệt di tích cổ xưa, cũng giống như nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, nơi này khắp cùng nhau khôi phục. Đông Hải Chi Tân, một tòa yên lặng vạn năm cổ lão tiên đạo, đột nhiên tách ra bảy màu ánh sáng, tiên âm chợt chợt, có mở mịt cung điện hiện hiện. Tây Cực Lưu Sa chỗ sâu, một tòa bùi lấp tại dưới cắt vàng to lớn cổ thành di tích, đột nhiên kim quang đại thịnh, ẩn có Phật Đà hư ảnh hiện hiện, phản âm thiện sướng vang vọng thiên địa. Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn bên trong, một chỗ chưa hề bị ngoại nhân đặt chân chướng khí tràn ngập chi địa, đột nhiên yêu khí cuồn cuộn, một gốc thông thiên triệt địa cự một hư ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, quấy phong vân. Bắc Nguyên vạn cổ băng xuyên phía dưới, tòa kia tàn phá cung điện dưới đất cũng không trầm tĩnh nữa, u lam hàn quang xông phá đất đông cứng, chiếu rọi thiên địa, hình như có băng phong vạn cổ tiên nhân muốn tái hiện nhân gian. Vô số dị thường cùng nhau phù hiện ở Cửu Châu phía trên. Hoặc tiên quang sáng chói, muốn mở lại tiên lộ, hoặc ma khí ngập trời, muốn hỏa loạn nhân gian. Cái này vạn chúng mong đợi huy hoàng đại thế, chung quy là đúng hạn mà tới. Chương 32, nhân đạo độc lũ, không đủ gây sợ. Chương 32, nhân đạo độc lũ, không đủ gây sợ. Thái Sơn Ngọc Hoàng Đỉnh, Côn Luân Giao Chỉ Cảnh, Đại Giang Thủy Tinh Cung. Hoặc tiên, hoặc ma, hoặc yêu, hoặc Phật, hoặc là thượng cổ đại năng đạo tràng, hoặc là phong trấn yêu ma chi địa. Mấy chục chỗ di tích cổ xưa, tại thời khắc này, gần như đồng thời từ trước đó ngủ say ở trong tỉnh lại. Càng đem Trần Phong vạn năm lực lượng cùng huyền bí, hoàn toàn phát tiết tại cái này hoảng sợ giữa thiên địa. Thiên quang, ma khí, yêu phân, Phật quang, sát khí, tử khí, đủ loại hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đồng dạng cường đại cổ lao khí tức, tại Cửu Châu trên bầu trời điên cuồng xen lẫn, va chạm, chôn bụi. Khí tức hỗn loạn, không gian chấn động. Giữa thiên địa nguyên khí triệt để sôi trào, cuồng bạo giống nhau thế giới sắp phá diệt trước tuân ra sóng gió. Toàn bộ Cửu Châu đại địa, vào giờ phút này phảng phất biến thành một cái to lớn, sắp bạo tạc lò luyện. Mà tạo thành dưới mắt đây hết thảy quang cảnh nguyên do, chính là cái gọi là tiên lộ triệt để từ nước sâu phía dưới nổi lên mặt nước, triển lộ tại chúng sinh trước mặt. Đồng dạng, cái này cũng không phải là cái gì người tốt ta hảo đại gia tốt tiên đạo phi thăng, mà là vạn năm đến nay tích lũy mâu thuẫn cùng năng lượng tổng bộc phát, là người người tranh độ đại thế. Đồng dạng, càng là đại kiếp. Triều thiên phong đỉnh, tử khí trên đài, quang mang phong bạo hải tâm, Hứa Niệm đứng yên bất động, mặt trầm như nước. Ngoại giới kia nghiêng trời lệch đất kỳ biến, kia đủ để cho bất luận cái gì sống qua nhân tiên kiếp quan võ phu đều tâm thần thất thủ kinh khủng cảnh tượng. Tự nhiên, đang phát sinh trước tiên liền bị hắn cảm giác đến, nhưng hắn không chút nào không vì chỗ động, tâm thần bên trong càng là không chút rung động. Đương nhiên, cũng là bởi vì Hứa Niệm dưới mắt đã không cách nào phân tâm hắn chú ý Thánh Thiên Tử Đúc Thành đã đến mấu chốt nhất thời điểm, như là đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối. Giờ phút này chính cần hắn toàn bộ tâm thần đi dẫn đạo, đi vững chắc kia sắp thành hình nhân đạo pháp lý chi hạch. Ngay tại lúc dưới mắt thời gian, ngoại giới bên trong, kia tử Cửu Châu các nơi khuấy động mà lên khí cơ, đã là xuyên thấu qua không gian cách trở, trực tiếp cùng nhau hội tụ ở này phương Triều Thiên Phong địa giới trên không, hướng phía kia từ xung quanh bốn phương tám hướng tụ đến quốc vận hồng lưu va chạm mà đi. Ma khí, yêu phân, tiên quang, Phật lử, đủ loại hỗn loạn năng lượng như là như tạp chất ý đồ xâm nhiễm thuần túy nhân đạo khí vận, dùng cái này đến quấy nhiều thánh thiên tử cuối cùng ngưng tụ. Quang mang nơi trọng yếu, kia dần dần ngưng tụ thành hình chi vật, tại như vậy xung kích phía dưới. Trên đó lưu chuyển đủ loại phù văn cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn bắt đầu, nguyên bản sắp rõ ràng hình thể cũng lại lần nữa trở nên mơ hồ, thậm chí ẩn ẩn có tán loạn dấu hiệu. Thử, Hứa Niệm trong mắt hàn quang lóe lên, trong lòng cũng là dâng lên một vòng ngưng trọng. Hắn đã sớm dự liệu được thánh thiên tử đản sinh sẽ dẫn động lên thiên địa dị biến, chỉ là không ngờ tới cái này phản kháng vậy mà đến mức như thế nhanh chóng, lại là mạnh như thế liệt. Cơ hồ là Cửu Châu trên dưới tất cả lúc trước liền sớm đã chôn sâu hạ thai hoàng ẩm, bị cùng nhau nhóm lửa, cùng nhau nổi lên. Dưới mắt chỉ ta một người tình huống dưới, muốn đồng thời chiếu cố dưới mắt sự tình cùng ngăn cản ngoại lực xung kích, đích thật là có chút khó mà bàn toàn. Tâm thần khẽ động ở giữa, hắn rất nhanh liền làm ra phán đoán. Đúc thành thánh thiên tử sự tình, chủ tính hồi lâu, không cho sơ thất. Nhưng nếu là bỏ mặc ngoại giới hỗn loạn xung kích, không quan tâm, đồng dạng có khả năng sẽ nên đón thất bại. Dù là khả năng này rất nhỏ, nhưng cũng là Hứa Niệm tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy tràn diện, nhất định phải làm ra lấy hay bỏ, hoặc là nói dưới mắt cần ngoại lực tương trợ. Nhưng giờ này khắc này lại có ai lại có thể đến trợ hắn? Triệu Hoa, Trúc Linh Lung, Nam Lý Tử, Vệ Vô Song, những người này mặc dù đều là quân cổ, nhưng khi đối mặt đến loại này cấp bậc tiên địa hạo kiếp lúc, lấy bọn hắn thực lực cũng bất quá là châu chấu đá xe thôi. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hứa Niệm chợt ánh mắt sáng lên, trong lòng hiện lên một trận vui mừng. Thần đều hoàng cung chỗ sâu, kia cùng đại càn quốc vận chặt chẽ liên kết, rộng lớn mênh mông khí vận kim chỉ phía trên. Đại Càn Tiên tử Lý Đạo Minh thân mang thập nhị trương văn thêu long bảo, đầu đội bình thiên quan, lo lắng nhìn về phía nơi xa bầu trời. Triều Thiên Phong chỗ phương hướng triển lộ ra trùng thiên tử kim quang trụ, cùng Cửu Châu các nơi đồng thời chỗ bạo phát đi ra, mắt trần có thể thấy kinh khủng dị tượng, sớm đã là để hắn tâm thần đều chấn. Mặc dù hắn 3 năm này ngày ngày khổ tu, cộng thêm bản thân tiên tư siêu tuyệt, khí vận trợ giúp, giờ này khắc này, nhưng cũng bất quá là vừa chạm tới nhân tiên kết quan, chưa đột phá. Nhưng hắn thân là đại càn thiên tử, cái người cùng quốc vận liên kết, giờ phút này lại là so người bên ngoài càng có thể rõ ràng cảm nhận được kia cấu nguồn gốc từ triều thiên phong mênh mông nhân đạo ý chí. Hắn ngay tại đụng phải đến tuột cùng là bực nào kinh khủng xung kích. Lý Đạo Minh trong lòng vạn phần thanh tĩnh, hắn biết do Hứa Niệm lúc này đang tiến hành đủ để quyết định đại càn tương lai sự nghiệp to lớn. Đồng dạng cũng chính diện gặp nguy cơ trước đó chưa từng có. Hứa Bá, hắn song quyền nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh. 3 năm qua, kỳ danh là thiên tử, kỳ thực ngược lại càng có mấy phần giống như là Hứa Niệm phổ biến cải cách người chấp hành. Hắn cần cù chính sự, cố gắng học tập đế vương chi thuật, nhìn xem đại càn quốc lực tại cải cách hạ phát triển không ngừng, vẹn vẹn 3 năm qua thành quả liền vượt qua quá khứ vạn năm đến nay tất cả vương triều tổng hợp. Ở các loại sự tình xếp phía dưới, Lý Đạo Minh đối với Hứa Niệm kính nể sớm đã sâu tận xương thủy. Ở trong lòng cũng càng minh bạch đại càn có thể có trước mắt hết thảy, tất cả đều hệ tại Hứa Niệm một thân một người. Nếu là ngồi xem hắn thất bại, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Ta mặc dù tư chất bình thường, 3 năm khổ tu cũng không kịp được Hứa Bá thông thiên triệt địa chi năng vạn nhất, nhưng cũng là đại càn thiên tử. Thân phụ trăm tỷ tỷ lê dân chi vọng, lại há có thể vào lúc này ngồi nhìn không để ý tới. Tâm niệm chuyển động ở giữa, một cỗ trước nay chưa từng có dũng khí cùng quyết đoán, từ vị này tuổi trẻ đế vương trong lồng ngực bay lên. Hắn đông nhiên nhìn về phía dưới mặt đất chỗ sâu, khí vận kim chỉ vị trí. Ánh mắt phảng phất xuyên thấu hết thảy trở ngại, rơi vào kia đứng yên ở giữa không trung, chậm chậm tản ra cổ lão uy nghiêm ngọc tỷ phía trên, sơ hoàng tỷ. Đây là Hứa Niệm đoạt được chi dị bảo, là một cái khác phương hoành đại thế giới bên trong, một sợi tiên tiên hoàng đạo chi khí biến thành. Sau bị hắn để vào nơi đây, mượn khí vận chi lực còn dưỡng đồng thời, cũng để cho hắn chấn áp quốc vận. Thời khắc mấu chốt, thiên tử có thể tùy thời điều động. Mà bây giờ, không hề nghi ngờ, chính là cái kia thời khắc mấu chốt. Hứa Bá đang vì đại càn mở vạn thế thái bình, chấm, cũng làm giúp đỡ một chút sức lực. Lý Đạo Minh trong mắt lóe lên vẻ kiên định, một bước tiến lên trước, đột nhiên dùng tâm thần của mình hoán động kia tượng trưng cho thống trị thiên hạ Cửu Châu chi vương triều to lớn ý chí. Cùng lúc, hắn càng đem tâm niệm của mình, không giữ lại chút nào cùng toàn bộ đại càn quốc vận liên kết, phát ra thân là đại càn thiên tử hò hét, lấy chấm chi danh. Đại càn thiên tử Lý Đạo Minh, sắc lệnh, tu quốc vận, định phong ba, hộ ta nhân đạo hưng thịnh. Giống, phản phất là nghe được quân chủ triệu hoán, xoay quanh tại khí vận kim chỉ bên trong nhỏ một vòng quốc vận kim long thực thể đột nhiên phát ra một tiếng càng cao hơn càng, vô cùng uy nghiêm gào thét. Khí vận kim liên trên không, sơ hoàng tỷ tỏ khắp ra vạn trượng quan mang, một cỗ cực kỳ thuần túy minh ông, đại biểu cho hoàng quyền, trật tự, nhân đạo bảo vệ quan mang, trong nháy mắt liền bị kích phát ra đến. Quan mang này cũng không phải là trực tiếp công kích, mà là hóa thành một đạo bình chướng vô hình. Tại Lý Đạo Minh ý chí dẫn đạo dưới, một nháy mắt liền vượt qua không gian cự ly, như là một cái to lớn lồng ánh sáng màu vàng, đột nhiên bao phủ trên bầu trời triều thiên phong, đem tia sắp xung kích ở đây, cuồng bạo nhất hỗn loạn năng lượng hùng lưu, gắt gao ngăn cản bên ngoài. Giang giác, vẹn vẹn trong tích tắc, kia nhìn như không thể phá vỡ lồng ánh sáng màu vàng phía trên, liền trong nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện vết rách. Thân cung ở trong Lý Đạo Minh càng là sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên lui lại mấy bước, góc miệng chậm rãi tràn ra tiên huyết. Hiển nhiên, cho dù là vận dụng sơ hoàng tỷ như vậy nhân đạo chí bảo đến cưỡng ép chống cự dưới mắt thiên địa hạo kiếp, cũng là đối với hắn tạo thành to lớn phản vệ. Nhưng cái này đã đầy đủ. Triều Thiên Phong kia bao quát hết thảy quang mang phía dưới, tại đây hết thảy phát sinh trong nháy mắt, Hứa Niệm liền trước tiên đã nhận ra cỗ này đột nhiên xuất hiện, nguồn gốc từ thần đều phương hướng thủ hộ chi lực, cùng trong đó ẩn chứa quen thuộc mà kiên định thiên tử ý chí. Thần sắc nao nao, chợt thâm thúy đôi mắt bên trong lộ ra một tia khen ngợi. Tốt, ánh mắt của ta quả nhiên không kém, có thể có này đảm đương, mới không phụ cái này uy hoàng nhân đạo. Hắn ở trong lòng âm thầm tán thưởng một tiếng, lại không còn nửa điểm chần chờ. Ngay tại cái này Lý Đạo Minh lấy sơ hoàng tỷ chi lực, liều mạng tiếp nhận phản vệ cũng muốn tranh thủ tới, ngắn ngủi đến cơ hồ có thể không cần tính trong tích tắc. Hứa Niệm vô cùng quả quyết bắt lấy cái này cơ hội. Hắn đem tự thân gần như viên mãn võ đạo ý chí, bên ngông thần hồn chi lực, cùng kia còn tại liên tục không ngừng rót vào quốc vận hồng lưu. Cái này hết thệ tất cả, chỉ để hoàn toàn không giữ lại chút nào, quan chú đến đoàn kia quang mang ở trong. Ngưng. Một tiếng phảng phất đến từ đại đạo đầu nguồn hùng vĩ thanh âm, tại Hứa Niệm tâm thần chỗ sâu nổ vang. Ông. Thiên địa quang mang vạn trượng. Bên trong, một vật trong nháy mắt ngưng kết. Làm quang mang dần dần tán đi, kia chí cao vô thượng khái niệm rốt cục hiện lộ ra hắn hình. Cũng không phải là có cụ thể hình người, mà càng giống là một cái trôi nổi tại không, xoay chậm chậm màu tím bẩm, nhiều mặt lăng hình tinh thể. Tinh thể mỗi một cái trên mặt đều không ngừng lấp lóe, chảy xuôi vô số tinh mịn màu vàng kim phù văn. Nhìn thật kỹ nó gánh chịu giống như là giữa thiên địa quy tắc, nhưng lại giống như là trải qua vô số lần chỉnh sửa đại căn luật. Hắn tản ra tuyệt đối lý trí, tuyệt đối công chính, tuyệt đối uy nghiêm. Không có tình cảm, không có tư dục, hắn tồn tại chính là vì gánh chịu quốc vận, giám sát thiên hạ, chấp hành quy tắc. Hắn không còn lấp lóe, không còn hư ảo, mà là tản mát ra một loại thuần túy, vĩnh hằng, bất hủ bất diệt khí tức. Mỗi một cái trên mặt chảy xuôi pháp tắc phù văn đều trở nên vô cùng rõ ràng, phản phất đem toàn bộ đại càn vương triều quá khứ, hiện tại, tương lai đều minh khắc trên đó. Thánh thiên tử, nơi này khắc cuối cùng thành. Ông lại là một tiếng kêu khẽ, lại so trước đó tới càng thêm du dương, càng thêm sâu xa. Tên là Thánh thiên tử tinh thể quang mang lóe lên, đột nhiên biến mất tại Hứa Niệm trước mắt, nhưng hắn cũng không phải là tán loạn, mà là như đồng du cá vào biển, tiến non về tổ. Qua trong giây lát liền phá vỡ chiều không gian giới hạn, tiến vào kia phiến cùng đại càn quốc vận chặt chẽ liên kết, xen vào hư ảo cùng hiện thực ở giữa cao tầng khái niệm không gian. Ở nơi đó, hoàn toàn do tử kim khí vận cùng luật pháp phù văn chỗ cấu trúc mà thành nguy nga cung điện của Lạc, sớm đã chờ đợi hắn giáng lâm. Trung điệp thiên môn mở rộng, tầng tầng tiên cung đứng trang nghiêm, to lớn, uy nghiêm, thần thánh. Tại kia chỗ cao nhất, rộng lớn nhất cung điện phía trên, Lăng Tiêu điện ba cái ẩn chứa vô thượng đạo vận chữ lớn, chiếu sáng rạng rỡ, phổ chiếu thập phương. Tinh thể trực tiếp bay vào Lăng Tiêu điện nhất chỗ sâu, tại kia tượng trưng cho trí cao quyền hành cùng trật tự bảo tọa bên trên, vững vàng lơ lửng. Một đạo áo đen tiên tử hình ảnh trong nháy mắt xuất hiện, ngồi xuống trong đó. Tinh thể treo cao tại hắn sau đầu, phát ra vô cùng vô tận thần quang. Trong chốc lát, liền như là trái tim bắt đầu nhảy lên. Một cỗ vô hình, huyền ảo ba động lấy Lăng Tiêu điện làm tâm, vẫn khuyết tán ra đến. Một chương bao phủ toàn bộ đại càn vương triều cương vực, từ cửu thiên tinh thần, dưới tận cửu vũ địa mạch, không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ không quan sát rộng lớn mạng lưới. Triệt triệt để bị kích hoạt. Từ khí trên này, quang mang chậm rãi tán đi. Hứa Niệm đứng thẳng người lên, một thân màu đen quần áo bay phất phới. Hắn sắc mặt hơi có vẻ mấy phần tái nhợt, thần sắc cũng có một chút để bài. Hiển nhiên, mới kia phiên thanh thế thật lớn rèn đúc quá trình, đối với hắn mà nói cũng là tiêu hao to lớn. Nhưng duy ở giữa cái kia hai con mắt, giờ này khắc này lại sáng đến như là trong đêm tối lộng lẫy nhất sao trời, tràn đầy trưởng không hết thảy tự tin cùng uy nghiêm. Dưới mắt bên trong, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tự thân cùng kia cao cư Lăng Tiêu điện thánh thiên tử ở giữa, thành lập nên một loại nếu như tâm ý tương thông huyền diệu liên hệ. Phản phất, kia thánh thiên tử chính là hắn ý chí kéo dài, cũng là hắn quản lý nhân gian, sơ lý pháp thì đại hành giả. Tâm niệm vừa động, toàn bộ đại càn cương vực cảnh tượng, như là xem vân tay trên bàn tay, trong nháy mắt tràn vào trong đầu của hắn. Nơi nào ma khí sinh sôi, nơi nào di tích dị động, nơi nào lòng người lưu động, nơi nào an ổn một mảnh. Hết thảy tất cả đều trong mắt hắn rõ ràng rành mạch, không chỗ che thân. Đây cũng là thánh thiên tử đơn giản nhất, đồng dạng cũng là nhất cường đại chứa thể, giám sát thiên hạ. Hứa Niệm góc miệng có chút phát họa ra một vòng đường cong, ánh mắt nhìn về phía xa xôi Nam Cương. Nơi đó, một chỗ mới vừa từ trong hư không khôi phục, sơ bộ dung nhập vào Cửu Châu cổ lão độc triều trong di tích. Một đầu tiềm ẩn không biết bao nhiêu tuế nguyệt, tương đương với đúc thành pháp tướng cảnh võ phu kịch độc ma nhện, chính lặng yên leo ra, nhìn qua cách đó không xa một cái ngàn người làng xóm, chạy xuống buồn nôn nước bọt. Trước tạm cho ngươi mượn đầu lâu dùng một lát, tiểu thí nhu đao. Hứa Niệm tâm thần lóe lên, cấu kết thánh thiên tử, điều động một tia không có ý nghĩa quốc vận chi lực, hỗn hợp một sợi biểu tượng luật pháp cùng trật tự lực lượng. Sau một khắc, Nam Cương chỗ kia độc triều trên không, một đạo nhỏ bé lại cực kỳ thuần túy tử kim quang vực, không nhìn không gian cự ly, từ trong hư vô giáng lâm, vô cùng tinh chuẩn rơi vào đầu kia sắp nhào về phía thôn trại to lớn Ma Chu trên thân. T. Ma Chu thân thể cao lớn đột nhiên cứng đờ, phát ra một tiếng thê lương tê minh. Lập tức, tại các thôn dân hoảng sợ trong ánh mắt, thân thể của nó như là đầu nhập trong lò luyện băng tuyết, từ trong tới ngoài cấp tốc tan rã, phân giải. Ngay tiếp theo hắn kịch độc yêu khí, đều tại kia tử kim quang mang hạ triệt để tinh hóa. Bất quá ngắn ngủi mấy tức, một đầu đủ để nhẹ nhõm độ diệt số tiền nhân thượng cổ hung thú, liền đã tan thành mây khói. Hứa Niệm thu hồi ánh mắt, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Thánh hoàng đã lập, cao cư Lăng Tiêu, cựu đỉnh tọa trấn Cửu Châu, trấn áp hết thể dung chuyển. Thêm nữa dần dần bày ra lan tràn ra nhật nguyệt tinh thần thần cấm thu nạp. Dù cho là cổ tiên khôi phục lại có thể như thế nào, đang cuộn trào mãnh liệt nhân đạo hồng lưu trước mặt, cũng bất quá là không đáng chú ý bơm bướm. Nào bất diệt tiên hừng hực liệt diễm, ta đạo thành vậy. Chầm chầm thu hồi ánh mắt, hắn như thế nhẹ nói một tiếng. Chương 33, Long Hổ khí sinh, Bái Sơn người nào. Chương 33, Long Hổ khí sinh, Bái Sơn người nào. Thánh hoàng cao cư không thể nghĩ, không thể tưởng tượng chi Lăng Tiêu. Quan sát nhân gian, viên kia tượng trưng cho trí cao trật tự cùng nhân đạo pháp lý tử kim tinh thể, treo cao tại áo đen hóa thân sau đầu. Mặc dù bởi vì mới sinh duyên cớ, hắn uy năng còn tại thành nén, mà ở hắn ngưng tụ thành hình trong tích tắc, liền đã bắt đầu đối cái này phương Đông Tiên Địa bắt đầu sinh ra lấy thay đổi một cách vô tri vô giác, nhưng lại sâu xa vô cùng ảnh hưởng. Cửu Châu phía trên, giống như không kinh thiên động địa biến đổi lớn, nhưng ở từ nơi sâu xa, sớm đã có khác biệt. Rộng lớn bầu trời, phảng phất bị một cái bàn tay vô hình lặng yên lau mà qua, trở nên càng cao viễn, càng trong suốt, giống như là bị rửa đi vạn năm tuế nguyệt chỗ tích lũy bụi bặm. Nhưng tại như vậy trong suốt phía dưới, nhưng lại lặng yên không tiếng động nhiều một tầng khó mà diễn tả bằng lời uy nghiêm. Liên như là một chương nhưng mà khó lọt thiên võng, bao phủ tứ cực bát hoang, đâu đâu cũng có. Nhật nguyệt tinh thần vận chuyển vẫn như cũ, núi non sông ngòi lao nhanh như thường. Nhưng ở kia nhỏ bé nhất quý tích chỗ sâu, tại kia bí ẩn nhất pháp tắc chạy xuôi ở giữa, tựa hồ nhiều một đôi ở khắp mọi nơi đôi mắt, lạnh lùng mà công chính, vô tình cũng công tư. Lặng lặng quan sát mảnh này rộng lớn bên trên đất chúng sinh, tiến tới ghi chép mỗi một sợi thiện niệm, cũng nhìn rõ lấy mỗi một tờ việc gắt. Pháp tắc chi võng sớm đã lặng yên mở ra, bao trùm Cửu Châu mỗi một tấc sơn hà, mỗi một tấc hư không. Nó vô hình vô chất, không vì phàm nhân thấy, không vì thế tục nhận thấy, lại làm cho tất cả bước vào nơi đây sinh linh, vô luận là người, yêu, quỷ, ma, vô luận tu vi cao thấp, đều ở trong lòng chỗ sâu, bằng thêm một sợi không nhỏ bé không thể nhận ra, nguồn gốc từ tại linh hồn chỗ sâu tính sợ. Dân chúng tầm thường có lẽ đối với cái này không có chút nào phát giác, chỉ cảm thấy mấy ngày nay bầu trời phá lệ trong sáng, ban đêm tinh không phá lệ sáng chói. Nhưng mà, hạng người tu vi cao thâm, nhất là những cái kia tinh thần tu vi nhạy cảm, hoặc tinh thông vật khí, thuật tính toán người, lại có thể nhạy cảm phát giác được, trời thay đổi. Mà hết thảy này, chính là thánh thiên tử từ đản sinh bắt đầu liền có được uy năng, giám sát thiên hạ, trải bước chuẩn mực. Đương nhiên, Hứa Niệm tốn sức ngàn vạn bất vả, vô số khổ ngăn mới đem thánh thiên tử ngưng tụ mà ra. Hắn mục đích cũng không phải chỉ vẹn vẹn chỉ là vì giám sát cùng trấn áp. Hắn càng quan trọng hơn quyền năng đem tại thưởng phạt. Ở chỗ đem kia mênh mông ngông ngẩn, huyền diệu khó lường nhân đạo khí vận, lấy thánh tiên tử là dơ cao trên 9 tầng trời trung chuyển khí, tiến tới hóa thành tính thực chất lực lượng, long hổ khí. Gia tăng tại những cái kia là đại càn, làm người nói làm ra cống hiến có công chi thần, người có đức. Mà cái này cũng không phải là nhất thời linh quang chợt hiện, mà là ban đầu ở đạt được kia chú thánh đỉnh bí pháp thời điểm, liền đã xuất hiện ở trong lòng ý nghĩ. Bây giờ hứa nghiệm chủ tính 3 năm, càng là tại trong lúc bế quan có nhiều suy nghĩ. Kết hợp tự thân võ đạo cảm ngộ cùng đối vận tinh thần phân chấn vận lý giải, càng là tham khảo năm đó thiên đế một chút ý nghĩ, trải qua đủ kiểu thôi diễn về sau, tiến tới là đại càn chỗ chế tạo riêng thường công, tu vận, mạnh dân chi vô thượng diệu pháp. Như thế nào long hổ khí? Nay khí chính là vương triều khí vận trực tiếp nhất hiển hóa, cũng là nhân đạo công đức thuần túy nhất ngưng tụ. Hắn không phải vàng không phải ngọc, không phải khí không phải sương mù, vô hình vô tướng, nhưng lại chân thật bất hư. Từ giám sát Cửu Châu Thánh Thiên Tử y mắng truyền đạt, thông qua bao trùm trên bầu trời Cửu Châu vô hình pháp tắc mạng lưới, vô cùng tinh chuẩn tác dụng tại mỗi một cái điều kiện phù hợp cá thể. Phạm đại càn vương triều chi quan lại, xuống đến hạng bét nhất cửu phẩm ta quan, từ địa vị cực cao nhất phẩm tể phụ, đại tướng nơi biên cương. Toàn diện đều có thể dựa theo hắn quan ấn phẩm giai chi cao thấp, phát giác được một cô ôn nhuận mà uy nghiêm tử kim khí lưu, từ sâu xa thăm thẳm trong hư không rủ xuống, quan chú bản thân. Phạm đại càn có công tích lớn người, vô luận từng là trên chiến trường dục huyết phân chiến, không màng sống chết tướng sĩ, hoặc là tại địa phương châu huyện ở trong lo lắng hết lòng, tạo phúc một phương năng thần căn tương, hay là tại giảng võ đường, văn hoa cát, công bộ các loại triều đình chỗ yếu hại, làm ra kiệt xuất cống hiến, thôi động văn minh tiến bộ học sinh, thợ thủ công, trí giả. Vô luận hắn xuất thân quý tiện, vô luận hắn tu vi bao nhiêu, chỉ cần hắn làm ra công tích bị thánh thiên tử chỗ tán thành, liền đồng dạng có thể được long hổ khí ban thưởng. Mà này long hổ khí người, tự nhiên là diệu dụng vô tận. Như đến này khí gia thân, sâu xa thăm thẳm bên trong, tự có vương triều khí vận hộ thể. Ngoại tà khó xâm, hai ách không dễ tới người. Tâm thần thông thấu, không dễ làm huyễn tượng ma âm mê hoặc. Cùng lúc đó, càng có thể thay đổi một cách vô tri vô giác, tẩy luyện tự thân căn cốt, tăng trưởng trí tuệ ngộ tính. Càng có thể thật to tăng tốc võ đạo tu hành tốc độ, đột phá bình cảnh cũng so sánh người bình thường dễ dàng mấy lần điểm. Quan chức càng cao, quân công càng, cống hiến càng lớn. Hắn đoạt được chi long khí thế liền càng là nồng đậm tinh thuần, hắn hình thái cũng sẽ tùy theo biến hóa, hắn thần diệu hiệu dụng càng là sẽ hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Trong lúc nhất thời, Cửu Châu trên dưới, phàm đại quốc thể bên trong, tán thành chính mình là vì đại càn con dân người. Phàm là có công với nước người, đều có cảm giác dị dạng. Thân đều, hoàng cung chỗ sâu, ngự thư phòng. Tuổi trẻ thiên tử Lý Đạo Minh ngay tại tìm đọc bí thư tỉnh đệ trình đi lên tấu chương. Đột nhiên, chợt cảm thấy thể nội có một dòng nước ấm từ trên bầu trời mãnh liệt quan chú mà đến, trong nháy mắt khắp tứ chi bách hải. Trước đây không lâu lấy thiên tử chi thân hiệu lệnh sơ hoàng tỷ trợ hứa niệm chống cự thiên địa phản vệ lưu lại điểm này mịt mờ thâm hụt, không gần như chỉ ở trong nháy mắt bù đắp lại. Càng cảm giác hơn đến một cỗ trước nay chưa từng có tinh lực dồi dào cảm giác, tinh thần thanh tĩnh. Phản phất có vô số trí tuệ linh quang trong đầu tự hành chạy xuôi, đọc qua tấu chương tốc độ chợt nhanh mấy lần không chỉ. Hắn theo bản năng ngẩng đầu, chỉ thấy mình trên đỉnh đầu. Kia nguyên bản liền uy nghiêm nặng nề thiên tử khí vận, lại giờ phút này ngưng tụ thành một phương lọc tre. Từ khí mờ mịt, rủ xuống ngàn vạn chuỗi ngọc. Bắc Cương, Long Thành, đã tấn thăng làm đô đầu Trương Hữu Tài, giờ phút này chính tại trên giáo trường giám sát tân binh thao luyện. Chợt thấy toàn thân chấn động, một cỗ vô cùng mạnh mẽ, cô đọng dòng nước gấm từ trong hư không rót vào thân thể của hắn. Nhiều năm chấn thủ biên cương lưu lại rất nhiều ám thương, chợt mà lại cỗ này dòng nước gấm cọ rửa dưới, như là như băng tuyết tăng dã, cấp tốc làm dịu, khép lại. Hắn vô cùng cảm giác được rõ ràng, chính mình kia sớm đã bắt đầu suy bại khí huyết, vậy mà tại lúc này một lần nữa tỏa sáng sức sống. Ngạc nhiên túi đầu nhìn chăm chú, chỉ thấy mình trên thân kia nguyên bản nhạt không thể gặp màu trắng hổ sắc khí, giờ phút này lại ngưng luyện không ít, thậm chí ẩn ẩn mang tới một vòng xích kim chi sắc. Đây là Vân Châu giảng võ đường, tên kia từng lập chí muốn vì đại càn kiến công lập nghiệp thiếu niên học sinh, giờ phút này ngay tại đang đứng ở trường giữa sân, đối mặt với võ bia phó bản, nghiên cứu lấy đại càn võ kinh yếu nghĩa. Đông cảm thấy linh đài một mảnh thanh tĩnh, rất nhiều tối nghĩa khó hiểu chỗ rộng mở trong sáng, thể nội chân khí tự hành vận chuyển, tốc độ lại so ngày thường nhanh mấy thành. Càng làm cho cảm thấy hắn vui mừng chính là giờ phút này trong đầu thỉnh lình hiện ra một thiên tên là Hổ Ma Đoán Cốt Quyền Truy Luyện Cốt Huyết Vũ Đạo Thần Công. Đã sớm nghe nói có trí tuệ xuất chúng người, nhưng từ võ bia phía trên lĩnh ngộ đủ loại thần công bí điển, nghe qua chưa từng một mặt. Nhưng mà không hề nghĩ tới chính là chuyện như vậy dưới mắt liền thật sự rõ ràng phát sinh ở trên người mình. Đại đô đốc thần ân mênh mông cuồn cuộn, chúng ta giảng võ học tử tất lấy cái chết tương báo. Phàm đại càn quân lại đều giác quan khí gia thần, uy nghi tự sinh, làm việc công càng thêm thuận buồm xuôi gió. Phàm đại càn quân sĩ đều cảm giác sát khí hộ thể, vũ dung tăng gấp bội, chiến trận sát phạt tăng thêm 3 phần uy lực. Phàm có công lê dần, đều cảm giác phúc khí lâm môn, hoặc thể phách nhẹ kiện, hoặc linh trí mở ra, hoặc số phận xương long, long hổ khí vận gia thân. Cái này không chỉ là một loại siêu phàm lực lượng ban thưởng, càng là một đạo vô hình lại khắp cửu châu, đem ức vạn thần dân cùng đại càn quốc vận triệt để buộc chặt cùng một chỗ rộng lớn khế ước. Từ đó về sau, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Người người đều là vận triều chi nền tảng, người người cũng có thể từ vận triều cường thịnh bên trong hấp thu đến trưởng thành lực lượng. Như thế nào nhân đạo hưng lưu? Như thế mới là sơ hiển mánh khỏe. Long hổ khí vận bên trong cố hắn bản, có thể bảo vệ cửu châu anh tài không ngừng, một đời càng mạnh hơn một đời. Bất quá, muốn triệt để thể hiện ra uy lực, vẫn là phải lưu lại chờ về sau. Dưới mắt đến, lại là còn có chút chướng mắt sự tình vẫn cần giải quyết. Giờ này khắc này, liền trên Cựu Châu dưới, vô số người đắm chìm trong Long Hổ khí ra thân kinh hỉ cùng biến hóa bên trong lúc. Triều Thiên Phong, Tử Khí Đại, nhắm mắt điều tức, sơ bộ vững chắc Thánh Thiên Tử cùng tự thân ở giữa liên hệ hướng niệm, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Chỉ là lần này, hắn trong con ngươi thần sắc không còn như dĩ vãng đồng dạng nội liễm, mà là lấp lánh lên vô cùng chói mắt thần quang, thấm nhuần biển mây, lan tràn đến Cựu Châu các nơi. Như là một nháy mắt vượt qua vô tận địa vực, thấy được những cái kia như là măng mọc sau mưa toát ra gì tích cổ xưa. Đồng dạng, cũng nhìn thấy những cái kia như là nghe được mùi máu tươi xa ngư cũng giống như từ trời nam biển bắc xung quanh bốn phương tám hướng tụ đến, lòng dạ khó lường thân ảnh. Có thánh địa dương nghiệt, có hải ngoại tu sĩ, có yêu ma quỷ quái, càng có những cái kia lúc này không biết đến tột cùng giấu ở nơi nào cổ tiên còn xuất lại, ngay tại thờ ơ lạnh nhạt, tùy thời mà động. Hừ, hứa niệm trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Cái này thiên hạ yêu ma quỷ quái, nhưng khi thật sự là giết chi không hết, rõ ràng đều đã giết một nhóm lại một nhóm. Nhưng bây giờ vẫn như cũng là che giả mang mọc, liên tục không ngừng. Tâm niệm vừa động, lạnh lùng một mảnh. Sau một khắc, một đạo ẩn chứa vô thượng uy nghiêm cùng huy hoàng nhân đạo ý chí hùng vĩ thanh âm, cũng không phải là thông qua ngôn ngữ, mà là mượn nhờ cái kia vừa mới bày ra mà đến giám sát mạng lưới. Như là đại đạo luân âm, trong nháy mắt truyền khắp Cựu Châu tứ hải, vô cùng rõ ràng vang vọng tại mỗi một cái có thể cảm ứng thiên địa biến hóa sinh linh trong hai. Vô luận loại thuộc, vô luận nam nữ già trẻ, phục minh thừa vận, đại càn chiêu biết. Bây giờ thiên địa khôi phục, cổ tiên đường sắc hải, chính là vạn cổ không có chi tình thế hỗn loạn. Cựu Châu bên trong, phàm có động thiên phúc địa, thượng cổ di tích, thậm chí ma huyễn sát huyệt tự hành hiện hóa người, hắn đất, kỳ vận, hàn bí, đều là ta đại cản vương triều vốn có chi cương vực cùng tài phú, chủ quyền tất cả không dung dung chuyện. Thiên địa linh vật, năng giả cư chi. Đây là man hoang loạn thế chi ngôn. Nay đại cản đỉnh định, người đạo quan lớn, đương lập vạn thế mới tự. Nhưng, đại cản cũng không phải là ngang ngược bá đạo vô lễ quốc độ, cơ duyên phía trước, cùng hưởng cũng không đến không thể. Là cho nên, đại cản hôm nay mới thiết trấn dị ti chủ quản Cửu Châu dị sự. Phàm muốn vào trở lên chi địa nhà thám hiểm, cần hướng trấn dị ti đăng ký các ngươi thân phận chân thật, lai lịch, tu vi, nhận lấy khảo sát phù chiếu. Không chiếu người xung vào, vô luận người nào, vô luận hạ tộc, vô luận cỡ nào tu vi, đều coi là đại cản chi địch, giết không tha. Phàm nhập di tích vào được, vô luận công pháp, đan dược, pháp bảo, thiên tài địa bảo, đều cần theo luật nộp lên trên ba thành quy về đại cản quốc kho, lấy phong phú nhân đạo nội tình, hoặc lấy trấn dị ti tán thành chi đồng đồng giá trị vật, chi mấu chốt tình báo đền. Dám can đảm giấu giếm không báo, tư tàng nặc lấy người, giết không tha. Lại di tích bên trong, nghiêm cấm là tranh đoạt bảo vật mà vọng lên từ đấu. Nghiêm cấm tùy ý phá hư di tích cổ cấm chế, nghiêm cấm cấu kết ma huyên tà ma, làm hại Cửu Châu. Hết thể hành động, cần tuân đại càn luật pháp. Phụng Thánh Thiên Tử hiệu lệnh, kẻ làm trái, đều giết không tha. Nay lệnh, chiêu cáo Cửu Châu, tứ hải mà nghe, từ hôm nay bắt đầu, lập tức thi hành. Âm vang ngôn ngữ dứt lời, huy hoàng tiên âm tiêu tán theo. Phản phất hết thể cũng không từng phát sinh. Nhưng hắn mang đến rung động cùng uy hiếp, lại như là nung đỏ nướng sắt đồng dạng, thật sâu khắc ở mỗi một cái nghe được này một tuyên cáo sinh linh trong lòng. Cả đời khó quên. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động, thần đều dưới chân thiên tử, vô số sinh hoạt tại này đại càn dân chúng nghe nói đều vui mừng khôn xiết, chỉ cảm thấy từ khi đại đô đốc xuất thế đến nay, tự mình đại càn chẳng những khởi tử hồi sinh, càng là tại nghịch cảnh bên trong khai thác đi ra một đầu trước nay chưa từng có con đường, đã là tuyệt đỉnh. Nhưng lại không hề nghĩ tới, tại đối mặt như thế thiên địa biến đổi lớn lúc, cũng có thể phát ra như vậy âm vang tuyên ngôn. Tại mạnh như vậy lực ướt thuốc phía dưới, ngày sau dù có tiên ma xuất thế lại như thế nào, vô cớ tổn thương đại càn con dân người, giết không tha. Mà tại các châu phủ huyện, quan lại quân sĩ đến Long Hổ khí ra thân, thể xác tinh thần đều vui. Giờ phút này lại bỗng nhiên nghe bá đạo như vậy tuyên cáo, càng là sĩ khí đại trấn. Đối với đại càn triều đình tán đồng cảm giác, càng là lại đạt đến một cái đỉnh cao. Cùng lúc đó, những cái kia vừa mới bí mật lẻn về Cửu Châu, hoặc chính chuẩn bị vũng nước đục mỏ cá thế lực khắp nơi, nghe nói lời ấy, thì là từng cái sắc mặt kỳ biến, một mảnh xôn xao. Đông Hải nơi nào đó tiên đảo hư ảnh trước, mấy cái lâu quan đạo năm đó rời đi Cửu Châu chân truyền hạt giống hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tức giận, người này khẩu khí thật lớn, khẩu vị thật là lớn, nhưng cũng không sợ bể bụng. Cửu Châu rộng lớn, hắn thật đúng là có thể đem tất cả cổ tiên di tích tất cả đều giám sát ở hay sao? Bần đạo lại là không tin. Bên cạnh, mấy cái đồng môn im lặng không nói. Tây cực lưu xa cổ thành di tích biên giới, mấy cái phong trần mệt mọi người ngóc đầu lên, lộ ra tràn đầy bi phẫn khuôn mặt, a di đà Phật, đơn giản khinh người quá đáng. Ngăn người đạo đồ, như giết người phụ mẫu. Kẻ này coi là thật muốn cùng chúng ta thánh địa không chết không thôi, nhất định phải làm cái ngươi chết ta sống không. Nhưng cảm nhận được kia trong cõi u minh đâu đâu cũng có, mênh mông mà thâm thúy ý chí, thanh âm im bặt mà dừng. Hồn hà chỗ sâu, tĩnh mịch long mộ ở trong, một cái vừa mới ngoi đầu lên long hồn hư ảnh vừa muốn ngửa mặt lên trời gào thét, phóng thích bị trấn áp lệ khí, đống nhiên đánh run một cái, đem tiếng giống nửa đoạn dưới nuốt vào trong bụng. Thượng cổ người nhân hoàng, mà liền tại cái này Cửu Châu gợn sóng tái khởi, tứ hải ánh mắt tụ vào lúc. Triều Thiên Phong, tòa này phương phương chứng kiến lịch sử, gánh chịu vinh quang ngọn núi dưới chân, một đạo cực kỳ khôi ngô cao lớn, phản phất có thể đem thiên địa đều nâng lên thân ảnh, lặng yên không tiếng động xuất hiện. Hán bộ pháp trầm ổn, mỗi một bước rơi xuống đều giống như cùng đại địa mạch đỏ sức kết hợp lại, dẫn động nơi đây dãy núi nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng chấn động. Người tới cũng chưa ý đồ che giấu, cũng không che giấu được tự thân kiếp như là hỏa lò hừng hực cương mãnh, lại dẫn bệ nghệ thiên hạ, ngoài ta còn ai bá đạo khí cơ. Hắn trên khuôn mặt vẫn như cũ bao trùm lấy tấm kia giữ tận mà xưa cũ thanh đồng đầu rồng mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm, nhưng lại so năm đó càng thâm thúy hơn, càng thêm phức tạp hai con người. Lại chính là Tiểu Thành Long Lâu chi ba đầu rồng, Bá Vương Hàn Vũ. 3 năm trước đây, hắn phụng mệnh mà đến, đích thân tới Hồn Hà chiến trường, muốn thử một lần vị này đại càn đại đô đốc quyền phong. Nhưng mà lại bị điểm này kinh thế đại chiến lưu lại quyền ý chấn nhiếp, vô tâm tái chiến. 3 năm này, hắn du tẩu cùng Cựu Châu phía trên, bồi hồi tại thần đều lân cận, thờ ơ là nhạt. Ngay tại chẳng phải trước đó, hắn thấy được Thánh Tiên Tử đản sinh lúc kia huy hoàng nhân đạo uy nghiêm, cũng đã nhận ra Long Hổ khí phân lưu Cựu Châu dị tượng. Chứng kiến hết thể chi cảnh, không một đều không tại xác minh lấy lúc trước hắn phán đoán. Kia đại càn đại đô đốc hướng nghiệm, hắn vũ lực, hắn mưu trí, hắn cách cục, hắn thủ đoạn, tất cả đều vượt ra khỏi hắn đủ khả năng tưởng tượng cực hạn. Tới là địch, là thật không phải trí giả gây nên, mà hắn Hàn Vũ, mặc dù ngạo, lại không phải ngu. 2000 năm trước binh bại Cai Hạ thê thảm đau đớn giáo huấn, sớm đã để hắn minh bạch xem xét thời thế tầm quan trọng. Huống chi, trước khi đi kia vị thần bí đại long thủ cũng sớm có bàn giao. Nếu không nhưng vì địch, làm cầu hợp tác. Cổ tiên đường sắp mở, đại thế giáng lâm, thánh địa vạn năm tích lũy, không biết để giành được bao nhiêu lão quái, vô liếng. Đơn đả độc đấu, chung quy là khó thành bá nghiệp. Tuy là tiểu thừa long lâu, cũng đồng dạng cần minh hữu tồn tại. Nhất là giống trước mắt vị này đại càn đại đô đốc bình thường, đủ để cải biến một thời đại cường lực minh hữu. Trong lòng bao nhiêu suy nghĩ sẽ qua, cuối cùng lại là hóa thành giờ phút này vô cùng kiên định bộ pháp. Hắn từng bước một, nhìn chằm chằm áp lực vô hình, leo lên núi này tràn đầy đỉnh cao. Thẳng đến xa xa có thể nhìn thấy tầng kia mây phía trên, tử khí nguy nga đại cao. Dừng lại bước chân, thu liễm ngoại phóng ba khí. Chỉ là kia có nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu kiêu ngạo cùng chiến ý, nhưng như cũng nghiêm nghị. Hắn là đến cầu hòa, lại không phải là đến nhận thua. Chỉ gặp hắn có chút ngẩng đầu ở giữa, ánh mắt phảng phất có thể xuyên tấu vô hình cự ly cách trở, nhìn về phía chỗ cao. Sau đó, trầm hồn, trang nghiêm bên trong, mang theo một tia tâm tình rất phức tạp thanh âm, chậm rãi vang lên. Không tính bao rồi, nhưng là vô cùng rõ ràng quanh quẩn tại yên tĩnh đỉnh núi, tiểu thừa Long Lâu, Hạ Vũ. Cầu kiến, đại càn đại đô đốc. Chương 34, Bá Vương cấu đầu, nhu đổ võ giới. Chương 34, Bá Vương cấu đầu, nhu đổ võ giới. Triều Thiên Phong đỉnh, mây mù lở lở. Một mảnh tử kim khí cơ mở mịt bên trong. Tòa kia nguy nga đài cao lặng im đứng sừng sững, phản phất tuyên cổ bất biến. Nhưng vào lúc này giờ phút này, đỉnh núi phía trên bình thản xa xăm không khí, lại bị một vị khách không mời mà đến chỗ đánh vỡ. Tử khí dưới đài, nấc thang đá lên núi. Bá Vương thân ảnh khôi ngô như là một tòa tháp sắt, đứng lặng tại mây mù ở giữa. Đầu hắn mang giữ tợn thanh đồng đầu rồng mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm đôi mắt. Trong đó bên trong tràn đầy phức tạp khó hiểu cảm xúc, có thân là thiên cổ bá vương kiêu ngạo, có đối cường giả xem kỹ. Đồng dạng, còn có như vậy một tia liền liền chính hắn cũng chưa từng phát giác được tính sợ. Đứng vững tại kia dưới đài cao, ngửa đầu nhìn lại. Hắn chỉ là đứng tại chỗ bất động, không có ý đồ xông vào kia nhìn như bình thường đài cao ý tứ. Bởi vì, giờ khắc này ở tinh thần của hắn cảm giác bên trong, kia tinh thất trung quanh, không giây phút nào đều quanh quẩn lấy một cỗ uyên thâm tựa như biển, hòa hợp vô lậu khí tức, nhìn như bình tĩnh, như là gợn sóng không hưng hải mặt. Nhưng ở phía dưới, lại phảng phất tận sâu đủ để nghiêng trời lệch đất, bao phủ hết thể lực lượng kinh khủng. Lại càng không cần phải nói, kia từ nơi sâu xa, từ trên 9 tầng trời rủ xuống, tiến tới đem toàn bộ Triều Thiên Phong thậm chí toàn bộ đại càn cương vực đều bao phủ ở bên trong, cơ hồ đâu đâu cũng có uy nghiêm khí cơ, càng làm cho hắn vị này đã từng bá chủ đều cảm thấy từng đợt tim đập nhanh, không dám lỗ mãng. Tiểu thừa Long Lâu, Hạ Vũ, cầu kiến đại càn đại đô đốc. Trầm hồn thanh âm vang lên lần nữa, mang theo vạn quân tồi thành khắc nghiệt, quanh quẩn tại yên tĩnh đỉnh núi. Tử khí trên đài hứa niệm ngồi xếp bằng, mỹ mắt đều chưa từng nâng lên một cái. Người này đến, hắn sớm đã thông qua thánh tiên tử cường hãn giám sát chi lực, thấy rõ không thể nghi ngờ. Thậm chí tại nhìn đến trên người hắn khí cơ trong tích tắc, liền tự nhiên mà nhiên liên tưởng tới thân phận của người này, là hôm đó tại Hồn Hà Đại Hà Kiếm Tông một trận chiến qua đi, xuất hiện thần bí người. Bây giờ xem ra, thần bí nhân này lại là rốt cục bị mở ra thần bí khăn che mặt. Ngược lại là có chút ý tứ. Trong lúc lơ đãng, Hứa Niệm bình tĩnh tâm hồ ở trong nổi lên một tia gợn sóng, lại không phải ngưng trọng hoặc là cảnh giác, mà là một loại mang theo vài phần thượng vị giả quan sát thế cuộc xem kỹ cùng nghiền ngẫm. Giống nhau ma chủ cao cư trời cao trên mây, gậy nhân gian luật tượng. Tiểu thừa Long Lâu, đây không phải là hắn lần đầu tiên nghe được cái tên này. Tại trước đây vị kia đại càn thái tử sau khi chết để lại trên ngọc bội, Hứa Niệm liền có kiến thức. Về sau đã lâu, càng là thường có nghe nói. Tục truyền, cái này thân ở hải ngoại tổ chức thần bí, cùng vạn năm trước đó vị kia ý đồ đúc thành vật triều, cả nước phi thăng thiên đế, có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Ở trong hiển hách nhất đại long thủ, càng là năm đó thiên đế huyết mạch hậu duệ. Bất quá đến tột cùng là thật là giả, nhưng cũng không thể nào khảo chứng. Mà bà Vương Hàn Vũ, cái này liền lại là một cái hết sức tên quen thuộc. Mấy ngàn năm trước, hán sở tranh hùng, cuối cùng lạc bại vị kia vô song bá giả. Nhưng cũng nghĩ không ra, hắn thế mà cũng bị tiểu thừa Long Lâu cho lôi kéo đi qua. Bất quá trở về ngẫm lại, liền cũng lại tại dọn dẹp bên trong, không thế nào khiến người ngoài ý chỉ là kỳ nhân ý đồ đến, ngược lại là đáng giá để cho người ta nghiền ngẫm. Uy hiếp, thương thảo, hòa đàm. Hứa Niệm tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, lại là đã đại khái đoán được mục đích của đối phương. Đơn giản chính là cổ tiên đường đã sơ khai, thiên địa đại biến sắp đến. Bây giờ dưới mắt, thế lực khắp nơi đều đang tìm kiếm hợp tung liên hoành chi thuật thôi. Sơn giai phía trên Bá Vương, thật lâu không nghe thấy đáp lại. Cặp kia như là thiêu đốt liệt diễm trong hai tròng mắt, thời gian dần trôi qua hiện ra một vòng không kiên nhẫn. Nghĩ hắn Hạng Vũ cả đời, chưa từng như vậy ăn nói khép nép cầu kiến tại người. Chính là năm đó đối mặt kia bỏ rơi vợ con thai to lưu, cũng là trên chiến trường sử dụng bạo lực. Nếu không phải là nơi đây lưu lại khí tức quá mức dọa người, nếu không phải kia không hiểu uy áp quá mức mênh mông, một phen bù qua đi. Hắn cưỡng chế trong lòng nổi lên chiến ý, đang muốn mở miệng lần nữa, một đạo bình thản không gợn sóng, nhưng lại phảng phất mang theo thương thiên bao la, tinh hà xa xăm thanh âm, chậm rãi truyền ra, lại lên đây đi. Bá Vương ánh mắt ngưng tụ, hít sâu một hơi, chậm rãi đè xuống trong lòng tất cả tạp niệm, cất bước mà lên, thân hình kéo cao, tầm mắt dần dần lộ. Duy gặp trên đài cao kia, bày biện cực kỳ đơn giản, một chương bồ đoàn, một phương bàn con, trừ cái đó ra, lại không có vật khác. Hứa Niệm vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, một thân màu đen thường phục, tóc rối tung, khí tức nội liễm đến cực hạn. Nhìn qua tựa như một cái phổ thông, chỉ là khí chất hơi có vẻ thâm thúy trung nhân. Nếu không phải Hạng Vũ từng không chỉ một lần tự mình cảm thụ qua kia đủ để chấn nhiếp hắn tâm thần lưu lại quyền ý, chỉ sợ cũng tuyệt khó tin tưởng. Liên trước mắt cái này bình thường tồn tại, chính là vị kia quét ngang lục hợp, trấn áp Cửu Châu, bị vạn dân tôn xưng là võ thần đại cản đại đô đốc. Ngồi. Hứa Niệm trừng lên mí mắt, ra hiệu một cái đối diện bộ đoàn. Ngữ khí bình thản, không vui không buồn. Phản phất chỉ là đang chiêu đãi một vị lại bình thường không thăm hỏi khách. Chỉ là Hạng Vũ cũng không ngồi xuống, thân hình vẫn như cũ đứng thẳng như tùng, tự có một cô uy thế tràn ngập. Hắn cách mặt nạ đồng xanh, sáng rực ánh mắt giống cái đinh đồng dạng gắt gao đính tại trước mắt thân ảnh phía trên. Ô quyền, trầm giọng nói, ta chính là Hạ Vũ. Tiểu thừa Long Lâu ba đầu rồng. Hắn lời đầu tiên báo ra môn, thanh âm bên trong mang theo như núi lớn tấn lượng. Nay gặp đại đô đốc Bình Định lục hợp, uy thêm Hải Nội, trọng chỉnh Sơn Hà, quả thật thiên cổ không có chi hào kiệt. Hạng Mỗ bội phục. Lập tức lời nói xoay chuyển, thẳng vào chính đề, nhưng mà, cổ tiên đường mở, Cửu Châu gợn sóng tái khởi. Cửu Châu chi thượng thánh mặc dù vong tại đại đô đốc chi thủ, nhưng hắn hải ngoại lực lượng mới làm chủ. Chớ đừng nói chi là, còn có ẩn nút mấy vạn năm sau khi cổ tiên muốn ở thời đại này khôi phục, một hồi thành tiên chi đạo. Như thế giới áp lực, lại chẳng lẽ không phải nhất quốc chi lực có thể tùy tiện ứng đối. Ta này đến, chính là dâng đại long thủ chi mệnh, nguyện cùng đại đô đốc thẳng thắn, ký kết minh ước. Tiểu thừa Long Lâu nguyện cùng đại càn cùng hưởng có quan hệ cổ tiên đường, hải ngoại chư đạo, thậm chí bộ phận cổ tiên di tích chi bí nghe tình báo, cũng có thể tại tất yếu thời điểm, hợp lực đối kháng cộng đồng chi địch. Chỉ cầu, đại càn có thể cho phép ta ôm vào Cửu Châu tìm kiếm đồng đạo, truyền lại tin tức chi tự do. Cũng tại tương lai cổ tiên đường khai quật cùng cơ duyên phân phối phía trên, có thể cùng ta lâu. Công bằng thương lượng. Không biết đại đô đốc, định như thế nào? Hạng Vũ một hơi tương lai ý nói thẳng ra. Lập tức, ánh mắt sáng rực nhìn về phía người trước mắt, trong lòng ẩn ẩn mang một vòng chờ mong. Hắn tin tưởng, đối mặt đến như thế hậu đãi. Lại cơ hội là trăm lợi mà không có một hại hợp tác đề nghị, không có người sẽ cự tuyệt. Còn lại là tại cái này tiên địa đại biến, cường địch vây quanh trọng yếu trước mắt. Nhưng mà, để cho người ta không tưởng được cùng khó mà dự liệu là. Nghe xong hắn về sau. Hứa Niệm thần sắc thường thường, chẳng những không có lộ ra mảy may ý động chi sắc, ngược lại góc miệng hơi nhếch lên, phát họa ra một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. Hợp tác, hắn nhẹ nhàng lặp lại một lần, ngựa khí lý mang theo một tia khó nói lên lời nghiền ngẫm. Bá Vương, Hạ Vũ, tựa hồ mới vừa vặn đem trước mắt xưng hào cùng trong trí nhớ lịch sử nhân vật đối ứng bắt đầu lấy lại tinh thần, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, ngược lại là có chút nghe thấy. Lập tức Hứa Niệm bưng lên bàn con lên sớm đã không nhiễm trần thế, nóng hổi như lúc ban đầu nước trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, lúc này mới lại chậm rãi nói ra. Tại bản đô đốc trong mắt, chưa từng có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có địch nhân vĩnh viễn. Hắn ánh mắt bình tĩnh rơi vào Hạng Vũ kia hình như có liệt diễm thiêu đốt đôi mắt phía trên. Phản phất có thể xuyên thấu nó biểu tướng, nhìn thấy hắn dấu ở trong thân thể linh hồn. Thuận đại càn chi thế người, có lợi cho nhân đạo hưng thịnh người, vô luận hắn xuất thân lai lịch, đều có thể là bạn. Mang lịch đại càn chi trị người, ý đồ trở ngại huy hoàng đại thế người, vô luận hắn từng có cỡ nào công tích, cũng đều là cửu khấu. Về phần ngươi, tiểu thừa Long Lâu, Hứa Niệm chậm rãi đặt chén trà xuống. Thanh âm bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, trong giọng nói tràn ngập một cỗ không thể nghi ngờ bá đạo cùng uy nghiêm. Là bạn, là địch, sợ không phải ngươi hôm nay dằm ba câu liền có thể định ra, đồng dạng cũng không phải từ kia cái gọi là đại long thủ một câu nói xuông nhưng quyết. Các ngươi ngày sau làm việc như thế nào, liền cũng quyết định về sau đại càn đối với các ngươi thái độ. Nếu là an phận thủ thường, tuân thủ đại càn pháp lệnh, bản đô đốc có thể cho các ngươi tại Cửu Châu bình thường hành động, thậm chí kia di tích cơ duyên cũng có thể theo quy củ lấy đi bảy tầng. Nhưng nếu như lòng dạ khó lường, như toan quấy phong vân, hoặc âm thầm cấu kết, như đồ làm loạn. Nói đến tận đây khác, Hứa Niệm trong mắt đống nhiên hiện lên một vòng lạnh leo thấu xương hàn ý. Vậy liền đừng trách bản đô đốc, đến lúc đó tự mình đến nhà bái phòng. Với lúc đã sớm nghe thấy hải ngoại phong quang thịnh cảnh không cùng Cửu Châu cùng, chỉ tiếc trước đó chưa từng có thời gian đặt chân, như về sau có thể có cái này cơ hội, bản đô đốc cũng không keo kiệt vừa đi. Thoại âm rơi xuống, đỉnh núi chi trên không khí đều phảng phất đều lặp lại. Nhàn nhạt ánh mắt chuốt xuống mà xuống, một cỗ vô hình nhưng lại nặng nề như cao thiên kinh khủng uy áp, đống nhiên giáng lâm tại Hạng Vũ trên thân, mà lấy hắn thiên truy bách luyện bá vương thân thể. Giờ phút này lại cũng cảm thấy hô hấp trì trệ, thân thể nhỏ bé không thể nhận ra khẽ run lên. Cùng lúc, sắc mặt dưới mặt nạ cũng là tại sát na công phu bên trong trở nên vô cùng khó coi. Mặc hắn suy nghĩ như thế nào, làm thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình hạ thấp tư thái, mang đến như thế thành ý tràn đầy hợp tác đề nghị. Đổi lấy vậy mà không phải tán đồng, mà là gần như vậy hồ nhục nhã cảnh cáo cùng coi thường. Ngươi, cái kia đôi mắt bên trong như là hừng hực liệt diễm chiến ý đột nhiên nhảy một cái, cơ hồ liền muốn đè nén không được chính mình trong lòng lửa giận. Vì sao? Hạ Vũ nhịn không được gầm nhẹ lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy sự khó hiểu cùng phẫn nộ. Hai chúng ta phương liên thủ, bình định thánh địa Dương Nghiệt, cộng tham tiết lộ, chẳng lẽ không phải vẹn toàn đôi bên? Huống chi ngươi đại càn sơ định, chính là cần minh hữu vững chắc trong ngoài thời điểm, vì sao muốn cự tuyệt như vậy trăm lợi mà không có một hại chuyện tốt? Mặc cho hắn như thế nào suy tư, đều là khó có thể lý giải được người trước mắt ý nghĩ trong lòng, đến tuột cùng tại sao như vậy? Nhưng mà, Hứa Niệm cũng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt khinh miệt trung hào mang theo một tia tất cả nếu không có thương hại, phản phất tại nhìn một cái vô tri ngu phu. Trăm lợi mà không có một hại. Cười nhạo một tiếng, lắc đầu. Kia là đối ngươi tiểu thừa long lâu mà nói xong. Tại bản đô đốc, tại đại càn mà nói. Hắn dừng một chút, ngữ khí chém đinh chặt sắt, mang theo bệ nghệ thiên hạ tự tin. Cửu Châu bên trong, tứ hải bát hoang. Bản đô đốc, không cần minh hiếu. Cái này thiên hạ, chỉ cần một thanh âm là đủ rồi, đó chính là ta đại càn thanh âm. Về phần các ngươi, Hứa Niệm đứng người lên, không còn đi xem kia Hạ Vũ một chút. Quay người chắp tay, nhìn về phía thiên ngoại nơi xa bước lên biển mây, thanh đạm ngôn ngữ trượt xuống. Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Nói đến thế thôi, xin cứ tự nhiên đi. Chúng khách chi ý, lại rõ ràng bất quá. Hạ Vũ đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, mặt nạ đồng xanh hạ khuôn mặt lúc trắng lúc xanh. Lửa giận, không cam lòng, chấn kinh, hoang mang. Đủ loại cảm xúc trong lòng hắn điên cuồng xen lẫn, bước lên, như muốn dâng lên mà ra. Hắn rất muốn phát tác, nghĩ rút ra chuôi này điên lặng 2000 năm bá vương thương. Cùng người trước mắt hung hăng đấu tranh tài một trận, cho dù là biết do không địch lại, cũng muốn bảo vệ thân là bá vương tôn nghiêm cùng võ giả cốt khí. Nhưng là, chung quy là trong đầu lý trí, áp đảo trong thân thể xúc động. Cảm thụ được kia cố như có như không, nhưng thủy chung chăm chú tập trung vào chính mình, càng đầy lấy trong nháy mắt đem chính mình ma diện kinh khủng khí cơ. Lại cảm thụ được trước mắt thân ảnh bên trên, kia phần thông dong đạm mạc phía sau ẩn tàng, coi vạn vật như con kiến hôi tuyệt đối tự tin khí độ. Hán, cuối cùng vẫn là không có xuất thủ, đánh mất dũng khí. Tốt, tốt một cái đại càn đại đô đốc. Hạ Vũ cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, thanh âm trầm thấp khàn khàn, phảng phất giống như manh thú nghẹn ngào. Hắn thật sâu, cuối cùng nhìn thoáng qua Hứa Niệm đó cũng không tính cao lớn, lại phảng phất có thể đem trước mắt toàn bộ thiên địa đều giẫm tại dưới chân bóng lưng. Không cần phải nhiều lời nữa, chợt xoay người, khôi nô cao lớn thân thể hóa thành một đạo lưu quang, đột nhiên lao xuống chiều thiên phong. Bất quá mấy cái thân hình thời gian lập lòe, liền biến mất tại mênh mông biển mây. Chỉ là hắn chưa có trở về hải ngoại, cũng không có lập tức đi liên lạc trong lầu những người khác, mà là một đầu xâm nhập một chỗ gần nhất ma huyên ở trong. Trong lòng hắn tả hỏa, nhu cầu cấp bách phát tiết. Triều Thiên Phong đỉnh, hết thảy một lần nữa về cùng yên tĩnh. Phản phất vừa rồi trận kia ngắn ngủi mà ám lưu hung dũng gặp mặt, chưa từng từng phát sinh qua. Hứa Niệm vẫn như cũ chắp tay đứng ở lan can trước đó, nhìn qua ánh mắt cực trô mây cuốn mây bay, thần sắc bình tĩnh mà không gợn sóng. Tiểu thừa Long Lâu, Hạ Vũ, lại lần nữa lặp lại một câu, hắn khe khẽ lắc đầu. Bất quá là quần cỏ đầu tượng, mượn gió bẻ măng tồn tại thôi. Cái gọi là hợp tác, cũng đơn giản chính là muốn mượn đại cản chi lực, tiếp theo vì bọn họ hỏa chung thủ lận, cướp đoạt cơ duyên. Đợi ngày sau lông cánh đầy đủ, liền muốn lại bị cắn ngược lại một cái thôi, này tâm tư, lại cùng thánh địa có gì khác. Có lẽ so với bọn hắn mà nói, thánh địa còn muốn tới càng thêm quang minh lỗi lạc một chút. Cũng chưa đem Hạng Vũ đến, cùng cái gọi là đại long thủ lời nói để ở trong lòng. Liền xem như năm đó thiên đế phục sinh, cũng không cách nào dao động bây giờ Cửu Châu trật tự. Những này cái gọi là ẩn tàng thế lực, cổ lão tồn tại, ở trong mắt Hứa Niệm, bất quá là một chút cần dọn dẹp bụi bặm. Bọn hắn tồn tại, cũng không đáng giá chính mình quá nhiều chút xuống tâm thần. Chỉ có chính mình võ đạo tu hành, chỉ có đại càn phát triển, mới là hết thệ quan trọng nhất. Nghĩ như vậy, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, tâm thần chìm vào thức hải, bắt đầu cẩn thận trải vớt lần này 3 năm bế quan cùng đúc thành thánh thiên tử thu hoạch. Hiện tại như lai kinh áo nghĩa ở trong lòng chảy xuôi, không ngừng cùng quá khứ di đã kinh nhân chứng với nhau. Tiến tới để Hứa Niệm đối thần hồn cùng lục thân lý giải, cùng đối với hiện tại cùng đi qua năm chắc, đều muốn nâng cao một bước. Cái kia vừa mới viên mãn 1296 chỗ khiếu huyệt, giống nhau mới sinh vũ trụ tinh thần. Ngay tại ý chí của hắn chủ tính trung giới, chậm chạp mà kiên định vận chuyển, diễn sinh ra đủ loại huyền diệu biến hóa, vững chắc rèn luyện cái kia đã siêu việt phàm tục cực hạn căn cơ. Sơn Hà Cựu đỉnh thực thể sớm lấy phân tán ngồi xuống các nơi, càng cùng Cựu Châu địa mạch, đại càn quốc vận ẩn ẩn liên kết. Chỉ cần chờ đợi bị Cựu Châu dân chúng tâm niệm cùng đại càn quốc vận không ngừng tẩy luyện, liền sẽ dần dần sinh thần dị. Đại càn không ngã, nó liền sẽ một ngày thắng qua một ngày. Mà thánh tiên tử thì là cao cư lăng tiêu điện. Hắn giám sát mạng lưới kết nối nhật nguyện tinh thần thần cấm mạng lưới như là hóa thành một chương to lớn mạng nhện. Đem Cửu Châu trên dưới đều bao phủ, càng đem mỗi một tơ gió thổi cỏ lay đều phản hồi về tới. Mặc dù tin tức bệ bội, nhưng cũng để đại càn đối toàn bộ thiên hạ lực khống chế đạt đến một loại cao độ trước đó chưa từng có. Căn cơ đã ổn, tuy có dung chuyển gợn sóng, nhưng cũng bất quá là giới tiện chi hoạn, không đáng để lo, ngược lại là. Trong lúc suy tư, Hứa Niệm lông mày hơi nhíu lên. Vận chiều con đường, không phải chỉ trấn áp cùng chính phạt. Muốn chân chính khiến người đạo quang lớn, vạn thế không đổi, tiến tới thôi động tự thân đăng lâm bị ngạ, chỉ dựa vào dưới mắt những này, còn xa xa không đủ. Trong đầu đã từng ý nghĩ lại lần nữa quần quật mà ra. Thống hợp Cửu Châu chi lực, để thánh thiên tử làm hệ tâm, thu nạp thiên hạ đã chết võ phu chi còn sót lại không cam tâm độc, tại xen vào tồn tại cùng không tồn tại ở giữa mở ra một phương võ đạo nhà thổ. Một phương đủ để gánh chịu, diễn hóa, thậm chí thôi động toàn bộ đại càn võ đạo văn minh không ngừng hướng về phía trước, không ngừng đột phá thần kỳ chi địa. Cửu không vũ giới. Dựa theo Hứa Niệm ý nghĩ, giới này có thể chia làm cửu trọng, mỗi tam trọng một cái phân chia. Ba tầng dưới làm nền tầng không gian, có thể cung cấp người mới học diễn luyện cơ sở võ học, ma luyện ý chí. bên trong 3 tầng là trung tầng không gian, có thể cung cấp tập võ có thành tựu người giao lưu luận bàn, thôi diễn công pháp. Trên 3 tầng là cao tầng không gian, thì nhưng làm đỉnh tiêm cao thủ bế quan nội đạo, thậm chí câu thông thiên địa pháp tắc, xung kích cảnh giới cao hơn chỗ. Thậm chí, tương lai nếu có thể đem nó hoàn thiện đến cực hạn, Cửu Không Vũ Giới đem không chỉ là một cái tu luyện bình đài, cũng có thể nhờ vào đó diễn hóa ra thiên đỉnh hình thức ban đầu. Nếu có giới này, có thể tụ vạn dân chi trí, diễn võ đạo vô tận, nếu có dùng cái này giới, liền có thể lệ tinh nhuệ chi sĩ, thủ nhân đạo vĩnh hưng. Hứa Niệm trong mắt sáng lên một vòng minh lượng thần quang. Ý tưởng như vậy đột nhiên nghe có mấy phần hoang đường, chỉ cảm thấy không phải người có thể làm được phạm chủ. Nhưng so với chưa từng đến có đúc thành thánh thiên tử tới nói, Cửu Không Vũ Giới cơ sở đã đang lặng lẽ chưa phát giác bên trong đánh xuống. Còn giữ lại, bất quá là hoàn thiện thôi. Có lẽ có độ khó, lại sẽ không lớn đến không có chỗ xuống tay tình trạng. Nghĩ như vậy, Hứa Niệm lâm vào trầm tư. Mà liên tại Hứa Niệm đắm chìm trong đối Cửu Không Vũ Giới tư tưởng ở trong lúc, thần đều, trung tâm, tương đạo mệnh lệnh đã thông qua phi tốc vận chuyển đế quốc máy móc, hạ đạt đến Cửu Châu các nơi. Truyền đại đô đốc hiến, các châu phủ lập tức thành lập trấn dị ti, phía trước Cửu Châu các nơi tiếp thu di tích, phái ra nhân thủ, đăng ký đi vào nhân sĩ. Mệnh binh bộ phân phối kinh doanh thiên qua địa sát huyền vũ ba bộ tinh nhuệ, lập tức ngồi phi hạm, phân phó Đông Hải, Tây Cực, Nam Cương, tuần tra trọng điểm di tích khu vực. Mệnh giảng võ đường, điều mỗi người chia đường ưu tú giáo tập, tốt nghiệp học viên 3000 người, tổ kiến võ đạo tuần tra sứ đội ngũ, phối hợp trấn dị ti cùng quân đội cùng nhau hành động. Mệnh công bộ, lưỡng hán một đài. Đế quốc máy móc, ẩm vang vận chuyển. Từng chiếc toa đại càn kim long đồ đằng to lớn phi hạm, như là mũi tên, lần nữa đâm rách vật tiêu, lao tới hướng Cửu Châu các nơi. Hạ bên trên, không chỉ có lấy thân kinh mạch chiến, sát khí bừng bừng kinh doanh rất tốt, càng có những cái kia triều khí phù thịnh, người mang tuyệt kỹ giảng võ đường tiên tiêu. Bọn hắn trang bị công bộ mới nhất nghiên cứu chế tạo, đủ để diện sát đúc thành pháp tướng võ phu lợi khí. Càng có hay không lâu không vào lưỡng hán, Hắc Long đại tình báo cao thủ cùng nhau tùy hành. Mục đích của bọn hắn không phải là tâm bảo, không phải là tìm tòi bí mật, chính là biểu thị công khai chủ quyền, thành lập trật tự, trấn nhiếp đạo trích. Phải dùng tuyệt đối vũ lực cùng quyền uy, hướng thiên hạ bất luận cái gì hạng giá áo túi cơm tuyên cáo. Cửu Châu đã là đại càn chi Cửu Châu, không dung có phạm. Chương 35, tuần tra Cửu Thiên, giết cùng không giết. Chương 35, tuần tra Cửu Thiên, giết cùng không giết. Thánh Thiên Tử cao lập Lăng Tiêu, lát thành một chương tuy thưa thiên võng, nhưng mà khó lọt. Thêm nữa, long hổ khí từ trên trời giáng xuống, gia trì ở thân. Cửu Châu thần dân chi tâm, ở đây nhất thời trước nay chưa từng có ngưng tụ tại đại càn vương triều cờ xí phía dưới. Càng thêm có huy hoàng pháp lệnh chiêu cáo thiên hạ, tuyên thệ chủ quyền, đem tất cả mới gia chi cổ tiên di tích đều đặt vào trường khống. Hắn biểu hiện ra bá đạo cùng quyết tâm, đã là chấn nhiếp tứ hải bát hoang. 3 năm thiết huyết, luật pháp sông nghiêm. Lưỡng hán một đài hiện hách hung danh đã sớm xâm nhập lòng người. Bắt đầu từ trước nhất kiệt ngạo bất tuần giang hồ lùng cỏ, tại luật pháp trôi này khoái đao phía dưới, cũng nhiều là thu liễm nhanh bước, không dám lỗ mãng. Nhưng mà, cánh rừng lớn cái gì cũng có. Thêm nữa lòng người khó lường, tham niệm có tuyệt. Nhất là tại kia đủ để gọi người một bước lên trời, nhìn thấy trường sinh. Thậm chí bạch nhật phi thăng cổ tiên di tích to lớn dụ hoặc trước mặt. Luôn có người, rất mà liều. Vân Châu Nam Bộ, vạn nhận sơn mạch chỗ sâu. Nơi đây thế núi hiểm trở, quanh năm mây mù lở lở, ít ai lui tới. Nhưng ngay tại mấy ngày trước, sơn mạch chỗ sâu lại là bỗng nhiên tách ra mở mịt linh quang. Điềm lành rực rỡ, ẩn ẩn có tiên nhạc truyền ra. Tùy theo, càng là nương theo lấy làm lòng người bỏ thần di dị tượng. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, nơi này tất nhiên có một tòa không thể coi thường cổ tiên di tích xuất thế. Lúc mới đầu chỉ là một cái lên núi hái thuốc con rối có chỗ gặp, về thôn về sau xem như thú đàm đồng nhân chia sẻ. Nhưng người nói vô tâm, người nghe hữu ý tin tức, rất nhanh liền lan truyền nhanh chóng, đưa tới các phương nhìn trộm. Bất quá đại càn vương triều phản ứng rất nhanh. Bất quá mấy ngày công phu, trấn dị ti phân bộ cũng đã tại ngoài dãy núi vây thiết lập. Nương theo lấy tường cao đột ngột từ mặt đất mọc lên đồng thời, còn có kéo từng mảnh tơ thép lưới, dựng đứng lên cấm khu tiêu chí. Trên bầu trời, càng nắm chắc hơn chiếc lóe ra kim loại hàn quang phi hạm, như là tuần sát lãnh địa lực ưng, cao cao lơ lửng trên tầng mây, lạnh lùng quan sát phía dưới. Núi rừng chỗ tối, cũng có Hắc Long đài, lưỡng hán cao thủ ngày ngày tuần tra. Một mảnh sâm nghiêm khí cơ, rất rõ ràng hiển lộ. Càng đem đại càn hoàng sợ uy nghiêm, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Đại bộ phận nghe hỏi mà đến giang hồ tán tu, tiểu môn tiểu phái hàng người, nhìn thấy này chiến trận, trong lòng điểm này vũng nước đục mò cá tâm tư nhỏ lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Lặng yên lui ra phía sau, không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước, nhưng cũng có không cam tâm một chuyến tay không mà về người. Kiên trì tiến lên hướng trấn dị ti chỗ đăng ký chờ đợi triều đình thống nhất an bài. Bất quá, hiển nhiên cũng không phải là tất cả mọi người sẽ như thế tức thời. Màn đêm buông xuống, tinh nguyệt vô quang, mười mấy đạo quỷ quái thân ảnh, mượn bóng đêm cùng núi rừng nghiệm hộ. Như là viên hầu, lặng yên không tiếng động leo lên núi rừng. Cẩn thận tránh đi đại càn thiết lập trạm gác công khai tối thể, hướng phía kia linh quang thịnh nhất chỗ sơn cốc chỗ sâu tiềm hành mà đi. Một đám người ở trong người cầm đầu, chính là một tên khuôn mặt nham hiểm, ánh mắt lấp loe trung niên nam tử. Kỳ danh Ngô Đoạn Hồn, tính không lên là cái gì đại nhân vật. Chẳng qua là năm đó đại càn thu về thiên hạ hạ chi võ lúc, một cái giang hồ nhị lưu môn phái cá lọt lưới. Nhưng cũng không có gì quá khích cử động, triều đình liền mở một con mắt nhắm một con mắt buông tha hắn. Nhưng chưa từng nghĩ đến, nhiều năm như vậy lo lắng để phòng thời gian đi qua, kỳ nhân vậy mà như cũ tà tâm bất tử. Bây giờ nghe nói cổ tiên di tích xuất thế tin tức về sau, liền rốt cuộc kìm nén không được tham niệm trong lòng. Thật nhanh tụ tập lên một nhóm cùng hắn có đồng dạng trải qua cũ giang hồ nhân sĩ, ý đồ đi hiểm đánh cược một lần. chư vị. Nô Đoạn Hồn hạ giọng, đôi mắt bên trong lóe ra tham lam thần quang. Đại Càn pháp lệnh mặc dù nghiêm, nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm. Nơi đây di tích, không biết là vị nào thượng cổ tiên nhân gì giấu, bên trong tất nhiên có dấu kinh thiên bí tàng. Chúng ta cũng không ham, không cầu tốt nhất, chỉ cần ta có thể lấy hắn thứ nhất hai, liền đủ để trốn xa hải ngoại, tiêu giao khoái hoạt. Nô trưởng lao nói rất đúng. Kia Đại Càn ma đầu mạnh hơn, tay lại dài, chẳng lẽ còn có thể ngã vào tứ hải bên ngoài hay sao? Sau lưng một tên độc nhãn tráng hán cười gần nói, chỉ cần làm được gọn gàng, ai có thể biết được? Nhanh tiến mau lui, chớ có trì hoãn. Một đoàn người không do dự nữa, thân hình như là quỷ mị, chui vào kia lấp lánh một mảnh linh quang trong động phủ. Mấy trăm trượng bên ngoài đỉnh núi tầng mây trên không, một chiếc làm nhỏ xuống, chuyên dụng tại điều tra tuần tra huyền màu đen phi hạm, chính nhẹ nhàng trôi nổi. Bên ngoài sắc đặc thù sơn phủ hoàn mỹ dung nhập bóng đêm, mắt thường mấy không thể xem xét. Mà tại cầu tàu bên trong, mấy thân mang chấn dị ti màu đen chế phục, khí tức điêu luyện nhân viên. Giờ phút này, chính thông qua một mặt màn ánh sáng lớn, vô cùng rõ ràng đem phía dưới động phủ lối vào hết thảy đều hiện ra. Nô Đoạn Hồn bọn người tự cho là tuyệt mật chui vào, thật tình không biết, hoàn toàn rơi vào nơi đây trong mắt mọi người. Một đám không biết sống chết ngu xuẩn. Giữa đám người, ẩn ẩn đứng tại trong mọi người một cái khuôn mặt lạnh lùng người trẻ tuổi, nhìn xem màn sáng ra sân cảnh, góc miệng lộ ra một vòng coi nhẹ cười lạnh. Đại nhân, phải chăng ly khai phái người đem nó chặn đường? Bên cạnh, một vị giảng võ đường xuất thân, đồng dạng tuổi trẻ phó quan mở miệng xin chỉ thị. Không cần. Trẻ tuổi trưởng quan khoát tay áo, ánh mắt tĩnh mịch. Chúng ta phụng đại đô đốc cùng thiên tử chi mệnh, tuần tra Cửu Châu, tiến tới giữ gìn cổ tiên di tích trật tự, nhưng chúng ta hàng đầu nhiệm vụ là bảo đảm di tích bản thân chi ổn định, đề phòng khả năng xuất hiện trọng đại uy hiếp, cùng chấn nhiếp những cái kia chân chính cá lớn. Hắn dừng một chút, trong giọng nói không khỏi sinh ra một điểm coi nhẹ ý vị, về phần những này liền tự thân tham niệm đều khống chế không nổi quân lính tàn mạng, trực tiếp xuất thủ nắm, ngược lại rơi mất ta Đại Càn chấn dị ti thân phận. Huống chi, cổ tiên di tích hung hiểm khó lường, bên trong cấm chế, thủ hộ, thậm chí tuế nguyệt tan mòn bản thân, đều đủ để khiến cái này lũ ngu xuẩn vì mình tham lam mà trả giá đắt. Lại truyền lệnh xuống, phong tỏa động phủ tất cả lối ra, để cho người ta hảo hảo cảnh giới. Liên để bọn hắn ở bên trong, hảo hảo tâm bảo đi. Nếu có thể may mắn còn sống ra, lại cùng nhau cầm nã, đưa cho thẩm phán. Mà chết ở bên trong, đó chính là gieo gió gặt bão, cũng mất đi chúng ta một phen tay chân. Rõ. Đám người cùng kêu lên đáp ứng. Mệnh lệnh rất nhanh liền bị truyền đạt xuống dưới. Tiếp theo người ở bên ngoài chưa phát giác bên trong làm ra đủ loại ứng đối phản ứng. Mà kia chiếc phi hạm, giờ phút này vẫn như cũ nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung tầng mây ở trong. Như là trong đêm tối lực ưng, mười phần kiên nhận chờ đợi con mồi tự chui đầu vào lưới. Câu tàu nội khí phân, không có sinh ra một tơ một hào khẩn trương ý vị. Trận thấy mọi người giống như là đang quan sát một trận đã sớm biết kết cục náo kịch, mang trên mặt mấy phần như có như không niệm ai cùng nghiền ngẫm. Không gì khác, duy là tự tin thôi. Tự tin những người trước mắt này, tại bây giờ Đại Càn ở trong lật không nổi dù là một điểm sóng gió. Một bên khác, Nô Đoạn Hồn một đoàn người, tự cho là thành công chui vào, trong lòng mừng thầm. Bọn hắn lần theo bảo quang chỉ dẫn, xuyên qua sương mù dày đặc, rốt cục tiến vào di tích cổ xưa ở trong. Bên trong hòa hợp ngũ thải linh quang, chói lọi một mảnh, nhìn như tiên khí mịt mờ. Kỳ thực cần chứa kích động, càng có thể vặn vẹo cảm giác con người, chế tạo huyễn tượng. Nô Đoạn Hồn một đoàn người cẩn thận nghiêm túc, chân khí hộ thể, thận trọng từng bước. Chỉ là, đường đường cổ tiên di tích như thế nào bình thường? A, đột nhiên một tiếng hét thảm vang lên. Một người lầm chạm đất trên mặt cổ lão đường vân, trong nháy mắt bị trống rông xuất hiện màu xanh dây leo quấn quanh, lôi kéo. Bất quá trong chớp mắt, nguyên bản thật lớn một người sống, liền bị hút khô toàn thân khí huyết, biến thành một đống bay trở về. Xem chừng, có cấm chế. Nô Đoạn Hồn sắc mặt là tễ, nghiêm nghị quát. Có thể đám người giờ này khắc này đều đã đánh lên 12 chú ý, dù lại như thế đều là khó lòng phòng bị. Đi không bao lâu, liền lại có mấy người mất mạng. Thật vất vả đi ra chỗ này thông đạo, nhưng lại đối diện đụng vào một cái lối rẽ. Đang khi bọn họ do dự nên đi bên kia đi thời điểm, hai bên trên vách đá điêu khắc giữ tận đầu thú đột nhiên liền sống đi qua, há mồm phun ra một ngụm xương độc khí. Lập tức liền lại có hai người bởi vì né tránh không kịp, bị hòa tan nửa người, rú thảm lấy ngã xuống đất. Trên đường đi, cạm bẫy không ngừng, nguy cơ từ phía. Chỉ là, cùng hung hiểm đem đối ứng chính là thu hoạch của bọn hắn lại là giải rác, chỉ là ngẫu nhiên tại vắng vẻ nơi hẻo lánh tìm tới một chút vỡ vụn pháp khí tàn thiến, hoặc là mấy cái sớm đã mất đi đại bộ phận dược tính đan dược. Nhưng mà vì thế trả ra đại giới, lại là mấy cái người mệnh. Ngắn ngủi không đến nửa canh giờ thời gian, nguyên bản 15 người đội ngũ, giờ phút này đã giảm mạnh đến 7 người. Lại người người mang thương, chân khí tiêu hao to lớn. Nô trưởng lão, chúng ta còn đi đến đi sao? Một đường gặp đến thảm trạng như vậy, đám người xuất phát trước hào tình tráng trí đã sớm bị tiêu ma không sai biệt lắm, lúc này chỉ còn lại có sợ hãi thật sâu. Dưới mắt bên trong, càng là có người không chịu được lên tiếng, trong lời nói tràn đầy sợ hãi, Nô Đoạn Hồn nhìn xem phía trước vẫn như cũ thâm thúy yên tĩnh, phảng phất không nhìn thấy cuối thông đạo. Tiếp theo lại cúi đầu xuống liếc qua trong tay khối kia mới vừa từ một bộ khô cốt trên chỗ tìm tới quấn quanh lấy yếu ớt linh khí ngọc bội, một đôi mắt bên trong tham lam cùng sợ hãi không câu chuyện. Nhưng cuối cùng, vẫn là tham lam áp đảo sợ hãi. Đều đã đi đến nơi này, lại há có thể nhập bảo sơn mà tay không về. Hắn cắn răng nghiến lợi thấp a nói, lại kiên trì, chân chính bảo vật, nhất định ngay tại động phủ nhất chỗ sâu. Chỉ cần chúng ta có thể được đến một kiện chân chính cổ tiên di bảo, đến lúc đó. Ngay tại hắn lời còn chưa dứt lúc, âm ầm toàn bộ di tích đột nhiên vô cùng lay động kịch liệt bắt đầu. Phản phất có cái gì ngủ say vạn cổ kinh khủng tồn tại, bị bọn hắn xâm nhập mà triệt để bừng tỉnh. Tiếp theo, từ di tích này nhất chỗ sâu truyền đến một tiếng trầm thấp phẫn nộ, lại đủ để chấn vỡ thần hồn gào thét. Một cỗ khó mà diễn tả bằng ngôn từ, đồng thời tràn đầy hủy diệt cùng bạo ngược khí tức ba động, như núi kêu biển gầm mà tới. Không tốt, đi mau. Nghe tiếng, Nô Đoạn Hồn bị dọa đến vãi cả linh hồn. Giờ này khắc này chỗ nào còn nhớ được bảo vật gì không bảo vật, quay đầu liền hướng phía đường phi nước đại. Còn lại mấy người càng là bị hù hồn phi phách tán, lộn nào đi theo chạy trốn. Bọn hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được, sau lưng cố lực lượng kia, tuyệt đối không phải bọn hắn có khả năng chống lại. Cho dù là năm đó mỗi người bọn họ tông môn cường thịnh nhất thời kỳ các lao tổ đích thân đến, chỉ sợ cũng chỉ có bị miểu sát phần. Kia là hoàn toàn siêu việt pháp tướng cảnh phạm chủ tồn tại. Một đoàn người như là chó nhà có tang, bỏ mạng chạy trốn. Ven đường thậm chí không để ý tới tranh né những cái kia ác độc vô cùng cấm chế, lại có hai người chết thảm tại chỗ. Cuối cùng, còn sót lại Ngô Đoạn Hồn cùng mặt khác ba người, chật vật không chịu nổi, chân khí hao hết xông ra động phủ lối vào. Gặp lại thiên nhật. Nhưng mà, còn không đợi bọn hắn hô hấp trên một hơi, trên mặt may mắn thần sắc vừa mới sinh ra, liền ngưng kết trên mặt. Chỉ gặp động phủ lối vào, nguyên bản như là nhân gian tiên cảnh đồng dạng linh quang lan lộn. Tiếp theo, nô ra một cái hoàn toàn do ngũ sắc linh quang cấu trúc mà thành. Trên đó lại hiện đầy vô số kêu rên gương mặt dữ tợn cự trảo, mang theo làm cho người hít thở không thông uy áp, đột nhiên hướng mấy người hung hăng chụp tới. Xong, Nô Đoạn Hồn mặt xám như tro, nhắm mắt đại tử, trong đầu sinh ra vạn phần hối hận. Rõ ràng đều dự định chậu vàng rửa tay, triệt để tại đại càn thống trị xuống an phận thời gian. Thế nhưng là, làm sao lại kìm nén không được trong lòng tham niệm, lấy về phần này đây? Nếu như có thể làm lại. Trong lòng của hắn lạnh buốt một mảnh, trong đầu đã thả lên đèn kéo quân. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Hừ, một đạo cũng không tính trắng kiện, nhưng lại ẩn chứa cực hạn lực xuyên thấu cùng lực phá hoại, nếu như tinh thần lấp lánh lưu quang, đột nhiên từ giữa không trùng kích xạ mà xuống. Tốc độ kia nhanh chóng, kỳ thế đầu chi mãnh liệt, đơn giản không cách nào dùng lẽ thường đến phỏng đoán. Sau đó liền tại mấy người vô cùng mờ mịt trong ánh mắt, tinh chuẩn vô cùng mệnh trùng cái kia năm màu dây dưa cự trảo. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có tiếng vang đinh tai nhức óc. Có, chỉ là một trận như là băng tuyết tan rã suy suy tiếng vang. Cái kia tản ra kinh khủng uy áp, đủ để tùy tiện nghiền chết hơn 10 vị đúc thành pháp tướng võ phu cự trảo. Vậy mà tại cái kia kim sắc linh quang trước mặt, như là gặp khắc tinh đồng dạng, cấp tốc tiêu tán, hòa tan. Ngay tiếp theo chỗ cửa hang bốc lên rất có mê hoặc tính ngũ sắc linh quang, cũng tại cố lực lượng này hạ bị đuổi tản ra nhất không. Trước sau bất quá một hơi thời gian, kia đủ để cho Ngô Đoạn Hồn bọn người tuyệt vọng thai họa ngập đầu, liền đã tan thành mây khói. Trở về từ cõi chết, Ngô Đoạn Hồn cùng còn lại hai người, ngốc như gà gô đứng tại chỗ. Kinh ngạc nhìn qua trên bầu trời kia chiếc chậm rãi hạ xuống độ cao huyền màu đen phi hạm, cùng từ hạm trên đi xuống thân mang chế thức màu đen phục sức, khí tức lạnh lùng chấn dị ti nhân viên. Mới tại thời khắc sinh tử thấy một màn kia, cho bọn hắn mang tới xung kích, xa so với động phủ bên trong vô hình áp lực càng nặng. Bọn hắn đem hết toàn lực, cựu tử nhất sinh đều không thể ứng đối kinh khủng tồn tại. Ở trước mắt mặt những này đại càn người trước mặt, vậy mà không chịu được như thế một kích. Trong lúc này chênh lệch đã không phải một trời một vực có thể hình dung. Kia là gần như là một loại sinh mệnh cấp độ ở giữa khác biệt, liền phảng phất bọn hắn cùng những người này không phải sống ở cùng một cái thế giới. Phù phù, Nô Đoạn Hồn đầu gối như nhũn ra, cái thứ nhất quỷ giảm xuống đất. Hắn cả đời kiên ngạo, tự xưng là kiêu hùng, chưa hề chân chính phục qua ai. Cho dù là trước đây hứa niệm đại bại thánh địa thời điểm, cũng cảm thấy hắn bất quá giải rác. Như đổi tự mình có như vậy xuất thân, tài nguyên, nói không chừng cũng không thể so với khả năng kém đến đi đâu. Nhưng giờ này khắc này, liền bị kia đại càn đại đô đốc mặt cũng không từng thấy đến. Liền bị dưới tay hắn những người tuổi trẻ này chỗ bày ra không thể nào hiểu được, không cách nào chống lại lực lượng tuyệt đối sợ kinh giật mình. Trong lòng của hắn tất cả may mắn, tất cả không cam lòng, đều tại dưới mắt biến thành hư ảo. Còn lại, chỉ có sợ hãi thật sâu, đáng chát, cùng một tia minh ngộ. Ta, chúng ta biết tội. Thanh âm hắn khàn giọng, cái trán gắt gao dán lạnh như băng mặt. Không chiếu tự tiện xông vào cấm địa, xúc phạm đại càn luật pháp, chúng ta tội đáng chết vạn lần. Sau lưng mấy người cũng là học theo, run lẩy bẩy quỳ rạp trên đất trên mặt, sợ hãi liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Cầm đầu tên kia giảng võ đường xuất thân tuổi trẻ quan biên, giờ phút này chậm rãi đi đến trước mặt bọn hắn, ở trên cao nhìn xuống đánh giá bọn hắn, ánh mắt lạnh lùng. Đọc các ngươi còn có ăn năn trí tâm, lại trong động thăm dò ra so liêu, cũng coi như gián tiếp cảnh báo, công tội bù nhau. Thanh âm hắn bình thản, lại như là một đạo như kinh lôi rơi vào mấy người trong tai, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Ấn xuống đi, phong ấn tu vi, đánh bảo tội tù doanh. Rõ. Nghe vậy, mấy tên trấn dị ti quan biên tiến lên, thuần thục cho Ngô Đoạn Hồn bọn người đeo lên đặc chế giam cầm xiềng xích, phong tỏa bọn hắn đan điền kinh mạch. Ngô Đoạn Hồn bọn người không có chút nào phản kháng, ngược lại như là đạt được đặc xá, trên mặt lộ ra một tia trùng hoạch tân sinh may mắn. Còn sống, thật tốt. Nhìn xem bị áp giải đi xa tù phạm, tuổi trẻ quan biên nhịn không được hỏi, đại nhân, chỉ đơn giản như vậy buông tha bọn hắn? Những người này thế nhưng là công nhiên chống lại đại đô đốc pháp lệnh, là muốn hung hăng giết tới một nhóm, lấy trấn quốc pháp, gian đe. Người cầm đầu kia nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói khẽ, đại đô đốc ánh mắt sớm đã không tại những này sâu tiến trên thân. Lưu bọn hắn một mạng, đi tội tù trong doanh trại là đại càn phát quang phát nhiệt, cũng coi là phế vật lợi dụng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía kia khôi phục bình tĩnh, nhưng vẫn như cũ tản ra cổ lão mà nguy hiểm khí tức độc phủ. Trong mắt tinh quang lưu chuyển ở giữa, thần sắc trở nên nghiêm trọng, chúng ta chân chính phiền phức, chỉ sợ là những này di tích bên trong quỷ đồ vật. Chương 36, các phương vận động, đinh đầu thất tiễn chương 36, các phương vận động, đinh đầu thất tiễn Cửu Châu phía trên tuy là phong vân biến ảo, ám lưu hung dũng. nhưng hết thảy đều tại đại càn nắm giữ ở trong. Mặc dù chợt có gợn sóng nhấc lên, nhưng rất nhanh liền bị chìm xuống. Mà tại xa xôi hải ngoại, lại cũng không phải là quang cảnh như vậy. Nơi nào đó không biết tên, quanh năm bị nồng vụ bao phủ hoang vắng hòn đảo. Thưa thất nhà gỗ đơn sơ xây dựa lưng vào núi, văng thẳng trên bờ cát, mười mấy tên thân mang một mã cáo gai, lại khó nén hai đầu lông mày sắc bén kiếm khí nam nữ, ngay tại yên lặng luyện kiếm. Kiếm pháp của bọn hắn xưa cũ khí quyển, một chiêu một thức đều ẩn chứa quang minh chính đại sông lớn chạy xuôi chi ý, lại chính là Đại Hà kiếm tông đích truyền không thể nghi ngờ. Không xa phía trước, Nam Cung Lạc đứng tại chỗ cao nhất một khối trên đá ngầm, ánh mắt nhìn hải thiên cuối cùng, thần sắc cực phức tạp. Thương thế trên người hắn sớm đã khỏi hẳn, nhưng trong lòng vẻ lo lắng nhưng thủy chung vùng đi không được. Một tên đệ tử vội vàng đến báo, đem Vũ Châu truyền đến tin tức mới nhất cáo chi. Nam Cung Lạc sau khi nghe xong, chỉ là chậm rãi gật đầu ra hiệu tự mình biết hiểu. Tấm kia sớm đã không thấy năm đó anh tư bộc phát trên mặt, thật sâu ra rời khó mà tiêu trừ. Trưởng giáo, một tên kiếm thủ nhịn không được nói, kia đại càn ma đầu bá đạo như vậy phách lối, liền liền cổ tiên di tích đều nắm giữ trong tay, như thật gọi hắn đạt được, chúng ta ngày sau sự tình, ngày sau hãy nói. Nam Cung Lạc khoát tay đánh gãy, giọng nói chuyện trong mang theo chút không thể nghi ngờ kiên quyết cùng quả quyết. Chúng ta bây giờ duy nhất sự việc cần giải quyết chính là bảo toàn truyền thừa, bồi dưỡng đệ tử. Chỉ cần ta Đại Hà kiếm tông truyền thừa không dứt, chỉ cần tương lai tái xuất một vị tổ sư nhân vật, kia làm sao sầu không có quay về Cửu Châu một ngày. Về phần những cái được gọi là di tích cơ duyên, Nam Cung Lạc trên mặt lộ ra một vòng niềm ai, cười nhạo nói, bất quá đều là thủy trung nguyệt tính trung hoa thôi, thấy được sở không được. Từ xưa đến nay lại có mấy người từ đó đạt được thành tiên đại bí, bước lên đầu kia con đường huy hoàng. A, trong đó nếu không có chuyện ẩn ở bên trong ai có thể tin? Lại để bọn hắn đi tranh cái đầu phá máu chảy đi, ta sông lớn tu thân dương tính, yên lặng theo dõi kỳ biến. Một đám kiếm thủ nghe vậy, thần sắc không đồng nhất. Mặc dù trong nội tâm hiển nhiên là mỗi người có suy nghĩ riêng, nhưng có xét thấy Nam Cung Lạc trưởng giáo thân phận, vẫn là nhao nhao không người lĩnh mệnh. Một phương hoành ép Cửu Châu vạn năm đường đường thánh địa. Bây giờ, lựa chọn triệt để ẩn nút. Nam Hải, nơi nào đó đã từng huy hoàng trên lục địa Phật quốc. Bây giờ bầu không khí lại là một mảnh tình cảnh bi thảm, tranh luận không ngớt. Chủ điện bên trong, hơn 10 vị khí tức thâm hậu tu di tự cao tăng phân chia thành hai phái. Sư Minh, không thể đợi thêm nữa. Một tên khuôn mặt tiểu thụy, ánh mắt lại mang theo bi phẫn lao tăng kích động nói. Không tính tổ sư biên tịch, quả thật ta Phật môn vạn năm không có chi vô cùng nhục nhã. Bây giờ tiên lộ sơ khai, cổ tiên di tích tuôn ra phun, Cửu Châu phía trên có thể nói là khắp nơi trên đất cơ hội tốt, chính là ta các loại cướp đoạt cơ duyên, trọng trấn tu di, thậm chí hướng ma đầu kia báo thủ cơ hội trời cho. Như thế ngàn năm một thở chi cơ hội dưới, chúng ta càng hẳn là làm tập kết tất cả lực lượng, lẹn về Cửu Châu, cầu sống trong chỗ chết, ra sức đánh cược một lần. Mà không phải chính là trốn ở cái này vắng vẻ trên hải đảo, cả ngày ăn chay niệm Phật. Hồ đồ. Một vị khắc khí tức càng hơi trầm xuống hơn ổn lão tăng đầy mặt lạnh lùng, nổi giận nói, không tính sư bá ngưng tụ lòng tượng pháp thân, mang theo 800 tinh nhuệ còn bại vong. Chúng ta tàn binh bại tướng, tùy tiện trở về, cùng thiêu thân lao đầu vào lửa có gì khác? Tiên hướng niệm ma đầu hung uy ngập trời, càng thêm hắn tại gần đây tựa hồ làm ra cái gì ghê gớm đồ vật, thân ở Cửu Châu ở trong như bị có người lúc nào cũng giám sát. Giống trước đó đồng dạng điều động một chút người lặng yên trở về liền thôi, nhưng bây giờ lúc này quy mô trở về, không khác nào tự chui đầu vào lưới. Đến lúc đó, nếu là ma đầu kia hảo chỉnh mà đối đãi, là ngươi đi ứng đối hắn, vẫn là lao nạp đi. Ừm. Lao tăng mặt mày trừng một cái, chất vấn ý tứ không cần nói cũng biết. Sau một lát, lại tiếp tục nói ra, việc cấp bách là vững chắc Nam Hải cơ nghiệp, sau đó liên lạc lâu quan, từ hàng tính trai hết thể có thể liên hợp thế lực, thậm chí tất yếu thời điểm tiểu thừa long lâu cũng không thể. Như thế, ung dung lưu tính sau mà tính, bảo tồn hữu dụng chi thân mới có thể trở thời. Một lời rơi, càng là tại vạn phần yên tĩnh Phật điện ở trong kích thích ngàn cơn sóng. Hèn nhát, tham sống sợ chết, ngu xuẩn, không để ý đại cục. Tiếng gai vã càng ngày càng nghiêm trọng, ngày xưa trang nghiêm Phật điện miếu thờ, giờ phút này lại như cùng phàm tục phố xá sâm ất. Không tính chết, triệt để lột xuống tu di tự khối này thật là lớn thánh địa trên biển hiệu tấm màn tre. Tại hắn về sau, càng không một người tài ba. Nơi nào đó không biết tên hải vực, một tòa đơn sơ đạo quan bên trong. Huyền vi tử vẫn như cũ ngồi xếp bằng trên bát quái đồ, thôi diễn tiên cơ. Nhưng hắn trước người trên mai rùa vết rách càng phát ra nhiều, trên đó quẻ tượng cũng càng thêm hỗn loạn không chịu nổi, thậm chí còn ẩn ẩn lộ ra một cỗ chẳng lành huyết quang. Kể từ ngày đó quyết định không tiếp tục để ý lâu quan sự tình, bảo toàn tự thân, mà đối đãi cơ hội tốt về sau. Hắn sớm đã không còn quan tâm Cửu Châu phân tranh, tất cả tâm thần đều đắm chìm trong đối thành tiên bản thân thôi diễn cùng chuẩn bị bên trong. Biến số a, biến số lớn nhất. Giờ phút này, hắn đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Cửu Châu phương hướng. Tự lẩm bẩm bên trong, trong thần sắc tràn đầy kiên kỵ hương vị. Biến số liền mang ý nghĩa kiếp số, mỗi khi gặp thiên địa nguyên khí triều tịch trướng lên thời điểm, là cơ duyên, cũng là đại kiếp. Tại hết thảy đều còn không rõ trước đó, vận đạo vẫn là chớ có nhiệm cho thỏa đáng. Chầm chậm nói như thế trên một câu. Huyền Vi Tử lại lần nữa khép lại hai mắt, lại là đối với giờ phút này lâu quan còn sót lại đệ tử, không có một tơ một hào quan tâm. Mà ngày xưa lớn như vậy lâu quan, cũng từ lâu tách rời bỡ tích. Trừ qua đạo diệu mang theo một bộ phận hạch tâm đệ tử lui khỏi vị trí hải ngoại, 3 năm qua cũng là xem như mở ra một phương cục diện, miễn cưỡng xem như bảo toàn truyền thừa không mất bên ngoài. Còn lại ngày xưa số lượng to lớn môn nhân đệ tử, lại sớm đã là đi tứ tán. Có nản lòng thoái chí, như vậy quy ẩn, có hay không có thể thế nhưng, đầu hàng đại cản, có âm thầm ẩn nút, chờ đợi thời cơ. Nhưng đại đa số lại là như là một hạt cát dung nhập biển lớn, tại 3 năm qua Cựu Châu biến chuyển từng ngày biến hóa bên trong bị rửa đi quá khứ ân ký. Đã từng đạo môn khôi thủ, đã chỉ còn trên danh nghĩa. Đông Cực đảo, đế thị đỉnh núi. Tĩnh mịch trong cung điện, cái kia đạo thân mang đế bảo thần bí thân ảnh, lặng lặng nghe phía dưới Hắc Y thuộc hạ báo cáo. Căn cứ tin tức mới nhất, ba đầu rồng đã cùng kia hứa nghiệm tiếp xúc, kết quả không biết, nhưng tựa hồ cũng không độc thủ, nhưng kết quả cũng nên không như ý muốn. Mà ba đầu rồng kỳ nhân cũng chưa trở về hải ngoại ý tứ, từ thần đều ly khai sau liền một đầu đâm vào đã từng lâu quan trấn áp ma huyên bên trong, đến nay chưa từng có tin tức truyền về. Nam Hải tu di tự vẫn như cũ nội loạn không ngớt, đã không đáng để lo. Lâu quan đạo triệt để phân liệt, huyền vi tử bế quan không ra, bất quá tại mấy chỗ hòn đảo bên trên, tựa hồ có người phát hiện đã từng thiên nhất đạo nhân thân ảnh, nghe nói kỳ nhân thay đổi thường ngày hình tượng đại biến, cũng không biết là thật là giả. Bị khốn ở thiên âm cát, thuộc về vu từ hàng tinh trai vị kia diệu âm tiên tử hình như có dị động, nhưng hắn chỗ tiên đảo bản thân chính là một chỗ đặc thù di tích, nếu không phải thiên địa hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ trong lúc nhất thời khó mà ra ngoài. Mà tại Cửu Châu phía trên, các nơi di tích đã đều bị đại càn đặt vào trường khống, hắn thiết lập chi trấn dị ti cùng tuần tra sứ lực lượng có chút cường hãn, đã có không ít ý đồ kẻ làm trái bị lôi đỉnh trấn áp. Tục truyền, cho đến ngày nay, vị kia đại đô đốc vẫn như cũ không từng có lộ diện. Báo cáo xong xuôi, người áo đen đứng yên chờ. Thật lâu, kia trống rỗng mà thanh âm uy nghiêm mới chậm rãi vang lên, mang theo một tia để cho người ta nhìn không thấu ý vị, biết rõ, chỉ có một cái đơn giản đáp lại. Đại Long thủ, người áo đen chần chờ một cái, vẫn là không nhịn được hỏi, chúng ta phải chăng cũng muốn phái người tiến về Cửu Châu, tham dự di tích thăm dò? Chí ít cũng không thể để đại càn, hay là thánh địa đem tất cả chỗ tốt tất cả đều chiếm hết. Dạng này tại về sau thời gian, thua thiệt lại là chúng ta a. Không đổi. Đại Long thủ thanh âm vẫn như cũ bình thản không gợn sóng. Cửu Châu dưới mắt xuất thế di tích tuy nhiều, lại cũng đều là chút dâu dịa chi vật, chân chính trọng yếu. Hắn chậm rãi lắc đầu, ý vị thâm trường nói ra, còn xa xa không tới thời điểm. Dạng này, ngươi lại phân phó, để lâu bên trong cố ý thăm dò Cửu Châu di tích người, trước tuân thủ đại càn quy củ, đi kia trấn dị ti đăng ký một hai, tìm kiếm hư thực cũng tốt. Về phần chúng ta, thanh âm của hắn dừng một chút, ánh mắt trông về phía xa, nhìn về phía hôi sóc không chừng bầu trời, phản phất nhìn qua tầng tầng không gian, thấy được xa xôi tương lai. Tiếp tục chờ, chờ thiên địa triệt để khôi phục, chờ những cái kia chân chính cổ lão tồn tại thức tỉnh, chờ cái này Cửu Châu nước lại đục ngầu một chút. Chờ kia đại càn đại đô đốc cùng hắn trong tay đại càn bởi vì đủ loại này biến cố, mà Úc còn không mang nổi mình Úc thời điểm. Đến lúc đó, mới là ta tiểu thừa Long Lâu, chân chính vào cuộc thời khắc. Ung dung lời nói, tại trong đại điện chậm rãi tiếng vọng. Thổi lên bao nhiêu màn che phiêu đãng. Hải ngoại chỗ sâu, một tòa đảo nhỏ vô danh. Đảo này nguyên bản có cây phồn thịnh, càng nắm chắc hơn ngàn ngư dân thế hệ cư trú ở đây, trải qua không tranh quyền thế cuộc sống yên lặng. Mà giờ khắc này, hòn đảo phía trên lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Cỏ cây đều khô héo, hóa thành hôi bại nhan sắc. Phi điều tuyệt tích, đầu thú không còn. Trên bờ cát, sóng biển nuốt vô số sâm bạch khô cốt, phát ra làm cho người dùng mình xoa tâm thanh. Hòn đảo trung ương, một tòa lâm thời dựng, hoàn toàn do nhân loại xương đầu cùng các loại quỷ dị vật liệu đắp lên mà thành đen như mực trên tế đàn. Xên xệt vô cùng, chậm rãi tản ra hôi thối màu đỏ sẫm vết dịch, chính dọc theo tế đàn mặt ngoài khe rãnh chậm chậm chảy xuôi, cuối cùng hội tụ ở trung tâm một cái không ngừng xoay tròn vòng xoáy màu đen bên trong. Mà tại vòng xoáy phía trên, thình lình lơ lửng bảy chi không phải vàng không phải mộc, lại quấn quanh lấy nồng đậm hắc khí cùng oán niệm thảm màu trắng núi tên nhỏ. Tại tế đàn chính phía trước, thiên nhất đạo nhân ngồi xếp bằng. Giờ này khắc này hắn sớm đã không còn năm đó tiên phong đạo cốt bộ dáng, đạo bào vỡ vụn, dính đầy vết máu, tóc tiều tụy như là cỏ dại, khuôn mặt bặm mẹo, hai mắt đỏ thẫm, trong đó càng là tràn đầy điên cuồng, hoán độc, cùng một loại gần như bệnh trạng phấn khởi. Ba năm trước đây, thần đều triều tiên phong một trận chiến, hắn không tiếc gánh vác tông môn nội tình hoàng đỉnh tiểu độc tiên, muốn nhất cử chấn ma. Đáng tiếc, lại là sắp thành lại bại, bị vân ẩn tử khu động cổ tiên di vật, may mắn đào thoát hứa niệm truy sát, một đường bỏ mạng chạy trốn đến hải ngoại, nội tình mất hết, tông môn phá diệt, truyền thừa gần như đoạn tuyệt. Vô tận hối hận cùng thống khổ xen lẫn ở trong lòng, đơn giản đem thiên nhất đạo nhân tra tấn đến gần như tuyệt vọng. Ngay tại hắn muốn không cố sư phó khuyên can, chấm dứt chính mình thời điểm, xuất hiện chuyển cơ. Nguyên bản tiềm phục tại mênh mông biển lớn bên trong sư đồ hai người, lại có cơ duyên đâm vào trên mặt. Kia là một chỗ từ cổ lão thời đại, liền trôi nổi tại vô tận hải trên quỷ dị di tích mảnh vỡ. Không giống với Cửu Châu dưới mắt cổ tiên di tích. Chỗ kia di tích bên trong, không có tiên đan diệu dược, không có thần binh lợi khí, chỉ có một bộ không trọn vẹn lại ác độc vô cùng, trực chỉ thần hồn bản nguyên tà ác bí thuật, đinh đầu thất tiễn thư. Phương pháp này cũng không phải là chính đồ, chính là thượng cổ vũ trúc để lại. Phàm người sử dụng, không khỏi là cần người mang đại khí vận, đại công đức người, hoặc là tu vi thông thiên triệt địa hạng người. Tiến tới lấy tự thân một sợi tinh huyết làm dẫn, lại dựa vào ngàn vạn sinh linh tinh huyết, hồn phách, hoán khí tiến hành huyết tế. Trải qua 7749 ngày sau, mới có thể luyện thành 7 chi ác độc vô cùng đầu đinh độc chú tiễn. Mà một khi bị này tà ác chú tiễn khóa chặt khí cơ, hay là lấy huyết dịch làm dẫn tiến hành thi pháp về sau, liền có thể không nhìn không gian cự ly, không nhìn nhục thân phòng ngự, trực tiếp chú sát mục tiêu hồn phách. Ác độc dị thường, lại hậu hoạn vô tận. Đã thương người giết địch đồng thời, người làm phép tự thân cũng sẽ phải gánh chịu to lớn phản vệ. Có thể nói, đây là một đạo trần trụi hại người không lợi mình tà ác thuật pháp. Nếu không phải có cái gì bạn thế không thể giải thâm cựu đại hận, người bình thường tuyệt đối sẽ không vận dụng. Nhưng mà, đối với đã sớm bị cựu hận choáng váng đầu óc, thậm chí đưa sinh tử tại ngoài suy xét thiên nhất đạo nhân mà nói, đây quả thực là thượng thiên ban cho hắn báo thủ chi pháp. Huống chi, đối với đã từng cùng hứa niệm giao thủ, thậm chí bị hắn gây thương tích hắn tới nói, đều không cần cố ý đi tìm, liền có thể từ tự thân thương thế bên trong xuyên thấu qua kia từng sợi chân khí, chính xác nắm đến đối phương khí cơ, tiến tới luyện chế chú tiễn. Sau đó, Thiên Nhất đạo nhân nhiều lần tìm kiếm về sau, liền tới đến tòa này ngăn cách hoang đạo, lộ ra hắn giữ tợn răng nanh. Tàn sát, huyết tế. Dòng dã mười mấy ngày, ở trên đảo mấy ngàn sinh linh, vô luận người già trẻ em, đều chết thảm. Máu tươi của bọn hắn, hồn phách, cùng trước khi chết kia vô tận sợ hãi cùng oán hận, đều trở thành tế đàn trên kia bảy chi độc chú tiễn chất dinh dưỡng. Kiệt kiệt kiệt. Cảm thụ được tế đàn trên kia bảy chi mũi tên nhỏ tản ra, liền chính Thiên Nhất đạo nhân đều cảm thấy tim đập nhanh âm độc khí tức. Hắn ngửa mặt lên trời khoe miệng, phát ra như là như cú đêm khó nghe của tiếu. Đại Càn đại đô đốc. Ha ha ha. Ma đầu. Ngươi hủy ta lâu quan vạn năm nhu đồ, tệ hơn ta lâu quan truyền thừa, dưới mắt ngược lại là trôi qua phong quang, muốn gió đến gió, muốn mưa được mưa, lao thiên sao mà bất công. Ngươi cho rằng ngươi trợ lực đại càn thành tựu vật triều, khí vận ra thân về sau, liền có thể gối cao không lo sao? Hôm nay, vận đạo liền muốn để ngươi nếm thử, thần hồn câu diệt, vinh thế không được siêu sinh tư vị. Hắn bỗng nhiên cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết trên tế đàn. Hai tay kết xuất quỷ dị pháp ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, bắt đầu sau cùng chú sát nghi thức. Trên tế đàn, vòng xoáy màu đen điên cuồng xoay tròn. Bảy chi trắng bệnh mũi tên nhỏ phát ra tiếng rít thê lương, hóa thành bảy đạo mắt thường khó phân biệt hắc tuyến, trong nháy mắt biến mất tại hư không bên trong. Lần theo kia trong cõi u minh một tia khí tức, vượt qua vạn thủy tiên sơn, gào thét mà đi.